Chương 529, quy hàng chương 529, quy hàng mặc dù quỷ vương cùng quỷ đế chết hơn 300 năm, nhưng hoàng tuyển quỷ quốc bên trong quỷ dân, đối hai người vẫn là cực kỳ sùng kính. Năm đó quỷ vương cùng quỷ đế mang theo quỷ dân tu sĩ chinh phạt tứ phương, cướp tới vô cùng vô tận tư nguyên. Dựa vào những tư nguyên này, quỷ dân tu vi tăng lên cực nhanh. Liền ngay cả vô vọng thành loại kia huyện thành cấp bậc xa xôi thành nhỏ, đều có thể nuôi dưỡng được hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ. Nhưng u minh nhất hệ chiến bại về sau, hoàng tuyển quỷ quốc không có ngoại bộ tư nguyên bổ sung, càng thêm suy yếu. Ngoại trừ phong đô thành bên ngoài, địa phương khác căn bản liền bồi dưỡng không ra nguyên anh tu sĩ. Vô vọng thành loại kia xa xôi thành nhỏ, ngay cả tử phụ tu sĩ đều rất khó bồi dưỡng được đến. Hoàng tuyển quỷ quốc bên trong tuyệt đại đa số quỷ dân đều hy vọng lại ra một cái giống quỷ vương cùng quỷ đế nhân vật như vậy, mang theo bọn hắn đánh đi ra. Cho dù là quỷ đế lăng chờ ba nhà nguyên anh tu sĩ, cũng đều là ý nghĩ này. Đến nguyên anh đỉnh phong cảnh giới này, thọ nguyên còn thừa không nhiều, ai cũng sẽ nghĩ đến tiến thêm một bước, tăng lên thọ nguyên. Lúc trước Minh Giao là U Minh một mạch thứ hai cao thủ, hậu duệ của hắn nếu như có thể kế thừa hắn di trạch, về sau tiền đồ không thể đo lường. Huống chi còn có một cái phi thường có thể đánh tu la hậu duệ tương trợ, có thể đem 30 vị mang theo hậu thiên linh bảo nguyên anh đỉnh phong tu sĩ cầm xuống, đã chứng minh thực lực bản thân. Hoàng tuyên quỷ quốc hải thị thành cùng dương gian đại thế giới liên thông, cũng biết thiên địa đại biến tin tức. Nếu là có thể nắm lấy cơ hội, quỷ dân nhất tộc chưa hẳn không thể giống quỷ vương lúc còn sống như thế, gót sắt đạp biến toàn bộ sơn hải giới. Về phần quỷ vương tông chờ ba nhà, quá khứ hơn 300 vạn năm thời gian, bọn hắn thí sự đều không có làm ra. Đi theo Minh Giáo hậu duệ cùng tu la hậu duệ, mới có hy vọng tái hiện ngày xưa huy hoàng. Luân hồi điện đại trưởng lão lúc này nói, việc này quan hệ đến hoàng tuyển quỷ quốc đại thế, cũng quan hệ đến chúng ta ba nhà tương lai vận mệnh. Chỉ dựa vào chúng ta ba người, còn không thể làm chủ. Vẫn là trước đem việc này hồi báo cho các nhà tông chủ, từ các vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cộng đồng quyết định. Ba người đặt thành nhất trí về sau, liền riêng phần mình đi hướng nhà mình tông chủ báo cáo tình huống. Thời gian 3 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 520 tuổi. Trước đó bắt lấy 30 tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, vẫn tại hồn vực bên trong ở lại. Quỷ Vương Tông bên kia phái người tới, muốn đem những tu sĩ này chuộc về đi. Nhưng Vương Huyền Lân lo lắng phong đô thành đám kia thế lực đã bị bức ép đến mức nóng nảy, có một ít có thể sẽ mang theo tiên tiên linh bảo tới kiếm chuyện. Thông qua hồn bộ ký ức, Vương Huyền Lân đối bọn hắn cất giữ tiên tiên linh bảo, nhiều ít có mấy phần hiểu rõ. Trong tay bọn họ tiên tiên linh bảo đều là năm đó quỷ đế chinh phạt tứ phương lúc giành được. Những này tiên tiên linh bảo đều là tàn khuyết không đầy đủ, không phát huy ra hoàn chỉnh lực lượng. Cùng tiên tiên thủy mạch đồ loại này hoàn chỉnh tiên tiên linh bảo, hoàn toàn không cách nào so với. Mà Đồng Sơn Sơn Thần Bảo ấn mặc dù đã từng bị đánh thành mảnh vỡ, nhưng Vương Huyền Lân tại Đồng Sơn Trạm Thần Điện bên trong tìm đủ tất cả mảnh vỡ. Tiên tiên linh bảo bản thân chữa trị năng lực cực mạnh, chỉ cần tìm đủ tất cả khối vụn, lại chắp vá bắt đầu, liền có thể tự hành khôi phục hoàn chỉnh. Bởi vậy, Vương Huyền Lân trong tay Đồng Sơn Sơn Thần Bảo ấn cũng coi là hoàn chỉnh tiên tiên linh bảo. Nhưng nếu là không có thể đem linh bảo mảnh vỡ tìm đủ, tiên tiên linh bảo cũng liền không cách nào khôi phục hoàn chỉnh. Mà Phong Đô thành lục đại nguyên anh thế lực trưởng khống tiên tiên linh bảo đều là không trọn vẹn. Cụ thể có thể có bao nhiêu uy năng, nhưng liền không nói được rồi. Bất quá, không trọn vẹn tiên tiên linh bảo cũng chung quy là tiên tiên linh bảo, không phải hậu thiên linh bảo có thể so. Cho dù Đồng Sơn Sơn Thần Bảo ấn có thể chiến thắng, nhưng tiên tiên linh bảo lẫn nhau tranh đấu bạo phát đi ra uy năng, cũng sẽ tạo thành to lớn phá hư. Vô Minh thành hiện tại là địa bàn của mình, cũng không thể tùy ý phá hư. Nhất là Mạc Lý, ngay tại đột phá nguyên anh cảnh giới, vạn nhất bị lan đến gần, phiền phức nhưng lớn lắm. Đem kia 30 tên nguyên anh tu sĩ lưu tại trong tay, cũng có thể để Phong Đô thành lục đại thế lực sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Hối Minh Hồ chung quanh phương viên mấy trăm dặm đều bị sương mù màu đen bao phủ. Cái này hắc vụ chính là âm khí quá nồng đậm mới ngưng tụ mà thành. Trên bầu trời mây đen như là một đạo sắc màn, đem bầu trời che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Trong mây đen, có một đầu hơn trăm trượng dài màu đen chân long xuyên tới xuyên lui. Dị tượng khi mới xuất hiện, cái này màu đen chân long hư ảnh cực kỳ ảm đạm, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Lúc này lại khác biệt, cái này màu đen chân long hư ảnh cực kỳ ngưng thực, đầu cùng phần lưng lông bẩm đều từng chiếc rõ ràng. Long lân phía trên đạo văn cũng đều có thể thấy rất rõ ràng. Đột nhiên, cái kia màu đen chân long há miệng đống nhiên khẽ hấp, đầy trời mây đen liền nhao nhao tuần hướng hắn trong miệng. Vẹn vẹn đi qua số 10 hơi thời gian, trong vòng phương biên mấy trăm dặm mây đen cùng hắc vụ đều biến mất không còn tăm tích. Thôn vệ mây đen cùng hắc vụ về sau, màu đen chân long phát ra long uy càng khủng bố hơn. Sau đó, hắc long hướng phía dưới một đầu đâm vào Hối Minh Hồ bên trong. Cùng lúc đó, trong hồ không ngừng thôn vệ âm khí vòng xoáy, lúc này cũng biến mất không còn tăm tích. Ngang một tiếng to rõ tiếng long ngâm từ Hối Minh Hồ bên trong truyền đến. Ngay sau đó, một đầu hắc long từ trong hồ đằng không mà lên. Cái này hắc long cùng trước đó vào trong hồ hắc long cực kỳ tương tự, nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện trước mắt đầu này hắc long long chảo bên trên chỉ có 4 cái đầu ngón tay. Hiển nhiên, đây là một đầu 4 chảo giao long, còn không phải chân long. Hắc giao tại không trung hóa thành một vị dáng người cao thanh niên, người mặc màu đen vậy cá văn trường bào, đầu sinh một đôi sừng rồng. Sau khi rơi xuống đất, liền hướng Lương Tiêu cùng Sở Thủ Tĩnh chắp tay thi lễ, làm phiền Lương sư minh cùng Thủ Tĩnh làm hộ pháp cho ta. Gặp hắn đột phá thành công, Lương Tiêu cũng là thở dài nhẹ nhõm, rốt cục đột phá hoàn thành. Những trong năm này, Hối Minh Hồ chung quanh thế nhưng là cực kỳ náo nhiệt. Phong đô thành nguyên anh cao thủ tới 3 lần, một lần cuối cùng tới 30 vị nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, còn nhân thủ một kiện hậu thiên linh bảo. Ta cùng Thủ Tĩnh đều ngăn cản không nổi, vẫn là sư minh nguyên anh tự mình tiến đến, mới đưa những cái kia nguyên anh tu sĩ bắt sống. Đến bây giờ, đám người kia cũng đều tại sư minh hồn vực bên trong làm việc đâu. Nghe vậy, Mạc Lý khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Tôn thần thực lực vậy mà như thế cường hãn. Hai người nói chuyện phiếm sau một lát, liền về tới Vô Minh thành bên trong. Mà Sở Thủ Tĩnh thì là tiếp tục làm việc lụng, bây giờ Hối Minh Hồ đã không cần lại bố trí phòng vệ, nhưng những này nhất phẩm trận pháp giá trị cực cao, tổng không thể bỏ mặc mặc kệ. Hắn cần hao phí thời gian, đem những trận pháp này đều di chuyển đến Vô Minh thành bên trong. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 521 tuổi. Bởi vì đạt được Phong Đô thành rất nhiều thế lực chú ý, Lương Tiêu cùng Mạc Lý cũng không dám lại bốn phía chinh chiến, mà là ở tại Vô Minh thành bên trong chờ đợi chuyển cơ. Mạc Lý chính đang làm việc công, đột nhiên có một tên thị vệ đi đến. Vệ binh kia chắp tay hành lễ, "Thành chủ, ngoài thành có người tự xưng đến từ Phong Đô thành, chuyên tới để cầu kiến thành chủ." Mạc Lý thả ra thần thức điều tra, chỉ thấy ngoài cửa thành có ba tên trung niên nhân đang đợi. Ba người này trên thân cơ hồ không có năng lượng ba động, hẳn là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù che lấp. Tra xét rõ ràng mới có thể cảm ứng được, ba người trên người có nguyên anh tu sĩ năng lượng ba động, cũng chính là nguyên anh sơ kỳ trình độ. Nghe vậy, ngồi ở một bên Lương Kiêu lúc này tinh thần tỉnh táo. "Ta đã nói rồi, sư minh cầm xuống nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, Phong Đô thành thế lực này không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Trì hoãn nhiều năm như vậy, rốt cục phái người tới. Bắt lấy cơ hội lần này, chúng ta nhất định có thể kiếm không ít tư nguyên." Mạc Lý cũng khẽ gật đầu, "Đúng là như thế, ngươi đi đem ba người kia đưa đến phủ thành chủ đến." Thị vệ không mình hành lễ về sau, liền đem ba người dẫn vào. Ba người nhìn thấy Mạc Lý cùng Lương Tiêu, trên mặt biểu lộ cực kỳ cổ quái, có kinh ngạc, có sung tính, còn có một số vui sướng. Hồi lâu sau, bọn hắn mới không mình hành lễ, tham kiến thành chủ. Mạc Lý khoát tay áo, "Không cần đa lễ. Hắn làm thành chủ, lễ nghi hay là vô cùng chu đáo." Nhưng một bên Lương Tiêu liền không cố kỵ những thứ này, hắn lúc này chất vấn, "Các ngươi còn không biết xấu hổ đến Vô Minh thành. Trước đó huynh đệ của ta đột phá nguyên anh cảnh giới, các ngươi Phong Đô thành phái người đến quấy rối. Chúng ta không muốn cùng Phong Đô thành là địch, đem những cái kia nhân sinh bắt lấy về sau, cũng không ra hại, ngược lại cho phép các ngươi dùng tư nguyên chuộc về đi. Nhưng các ngươi đem người chuộc trở về sau, lại phái người đến tiến đánh, quả nhiên là không cần mặt mũi. Lần này lại đến chỗ người, chẳng lẽ còn muốn lại phái càng nhiều cao thủ đến tiến đánh Vô Minh thành? Bây giờ thành chủ đã đột phá nguyên anh cảnh giới, chúng ta cũng liền không cần có điều kiện kỳ gì. Coi như đem những cái kia nguyên anh tu sĩ toàn bộ chém giết, sẽ cùng các ngươi liều mạng, cũng không có gì lớn." Hắn lúc nói chuyện, cố ý đem một thân sát khí phóng xuất ra. Ba tên sứ giả chỉ cảm thấy giống như là bị một đầu hung thú để mắt tới, tùy thời đều có thể bị một ngụm nuốt vào. Thấy lạnh cả người từ bàn chân, bay thẳng tiên linh căn, trên thân đều không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Một tên người mặc đạo bào màu vàng đất tu sĩ cắn răng, lần nữa chắp tay nói, "Thần tử hiểu lầm. Trước đó Phong Đô thành người đến tiến đánh Vô Minh quận, chính là Quỷ Vương tông chủ đạo. Ba nhà chúng ta thế lực tại Phong Đô thành bên trong cũng không thể thế, lần trước phái cao thủ đến đây, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lần này ba người chúng ta đại biểu Quỷ Đế Lăng, Hoàng Tuyền giáo cùng Luân Hồi Điện đến đây Vô Minh quận, ngoại trừ muốn chuộc về trong tông cao thủ, cũng là vì hướng thành chủ cùng thần tử quy hàng." Nghe vậy, Mạc Lý cùng Lương Kiêu đều ngây mẩn cả người. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, cái này ba nhà thế lực vậy mà lại dễ dàng như vậy quy hàng. Đây chính là có được tiên tiên linh bảo thế lực cường đại, mặc cho ai cũng không dám kinh thường. Vô Minh thành bên này mặc dù có một chút vô liếng, nhưng cùng Phong Đô thành nguyên anh thế lực so sánh, đó chính là ăn mày cùng Long Vương gia so bảo. Kết quả vừa mới bắt đầu so, Long Vương gia trực tiếp đầu hàng. Vương Huyền Lân đối với cái này cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, hắn từ hồn bộ trong trí nhớ biết được, cái này ba nhà thế lực một mực bị Quỷ Vương tông nhóm thế lực áp chế, thời gian phi thường khổ sở. Bọn hắn ba nhà tất nhiên là muốn đánh vỡ hiện trạng, tìm kiếm chuyển cơ. Mà Minh Giao hậu duệ cùng Tu La hậu duệ tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong lực hiệu triệu, hay là vô cùng kinh khủng. Nhà mình ba lần bắt sống Phong Đô thành tới nguyên anh tu sĩ, cũng biểu hiện ra đủ cường lực lượng. Ba nhà thế lực muốn quy hàng, cải biến bị áp chế hiện trạng, cũng là chẳng có gì lạ. Mạc Lý không dám làm quyết định, lúc này hướng Vương Huyền Lân xin chỉ thị, "Tôn thần, việc này nên xử lý như thế nào?" Ngay tại Mạc Lý cùng Lương Kiêu ngây người thời điểm, Vương Huyền Lân thanh âm trống rông xuất hiện. "Các ngươi ba nhà đã muốn quy hàng, cũng không thể chỉ bằng há miệng a." Nghe vậy, ba tông sứ giả có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Vô Minh thành là Minh Giao thần tử cùng Tu La thần tử làm chủ, thật không nghĩ đến, hai vị thần tử cũng chỉ là của người khác thuộc hạ. Khó trách hai vị thần tử thực lực không mạnh, lại có thể bắt sống nhiều cao thủ như vậy, nguyên lai phía sau có khác cao nhân. Người mặc áo bào màu vàng tu sĩ lúc này lấy một quyển thẻ ngọc nối liền mà thành ngọc sách phía trên còn có một khối lệnh bài. Đây là ta Hoàng Tuyển giáo giáo chủ cùng Thái thượng trưởng lão tự mình sáng tác thư xin hàng, mặt trên còn có Hoàng Tuyển giáo tất cả nguyên anh tu sĩ lưu lại thần thức là ấn, còn xin tiền bối nghiệm nhìn. Sau đó, hai vị khác sứ giả cũng làm tức lấy ra ngọc sách cùng lệnh bài. Mạc Lý tiện tay một chiêu, ba phần ngọc sách cùng lệnh bài cũng bay đến trong tay hắn. Cái này thư xin hàng bên trong cũng không phải lời nói xuông, còn muốn dùng thái cổ bí văn viết lên thiên đạo lời thể, thể hiệu trung minh giao thần tử. Như vi phạm lời thể, liền sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Tỉ mỉ đọc qua về sau, hắn mới chắp tay nói, "Tôn thần, thư xin hàng không có vấn đề. Nên như thế nào định đoạt, còn xin tôn thần chỉ rõ." Vương Huyền Lân trầm giọng nói, "Các ngươi ba nhà thành ý, ta đã thấy. Tương lai ta nhất định phải đánh hạ Phong Đô thành, chỉ là Quỷ Vương tông tại Phong Đô thành kinh doanh nhiều năm, công thành chỉ sợ không dễ dàng. Các ngươi ba nhà đã dự định đầu nhập vào, nhưng có biện pháp giúp ta công thành." Nghe vậy, ba người đưa mắt nhìn nhau. Phong Đô thành là toàn bộ Hoàng Tuyển Quỷ Quốc hạch tâm, Quỷ Vương tại thế thời điểm, liền phi thường chú trọng nơi đây phòng ngự. U Minh nhất hệ bại vong về sau, các thế lực cực kỳ lo lắng thế lực khác đánh vào đến, liền một mực tại tăng cường Phong Đô thành thành phòng. Muốn cường công Phong Đô thành, độ khó cực lớn. Áo bào màu vàng tu sĩ kiên trì mở miệng, hồi tôn thần lời nói, ba nhà chúng ta nắm giữ Phong Đô thành hộ thành đại trận một phần nhỏ. Nếu là tôn thần ngài điều động đại quân công thành, ba nhà chúng ta đồng thời ra tay, ngược lại là có cơ hội để hộ thành đại trận tạm thời mất đi hiệu lực. Chỉ là Quỷ Vương Tông bọn hắn ba nhà thế lực khu vực trung tâm, cũng đều có từng tầng trận pháp thủ hộ. Chúng ta chỉ có thể phụ tá tôn thần ngài phá vỡ hộ thành đại trận, về phần ba nhà thế lực hộ sơn đại trận, chúng ta cũng bất lực. Hiện tại Vương Huyền Lân nắm trong tay Quỷ Vương Tông chờ ba nhà thế lực Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, hộ sơn đại trận cũng không cần lo lắng. Chỉ cần Hoàng Tuyền giáo bọn hắn ba nhà có thể giúp đỡ phá thành, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần các ngươi có thể phá vỡ Phong Đô thành hộ thành đại trận, chính là một cái công lớn. Ta có thể hứa hẹn, phá thành về sau sẽ không động các ngươi ba nhà tư nguyên. Về sau ta muốn mượn Hoàng Tuyền Quỷ Quốc lực lượng chinh phạt tứ phương, còn cần dựa vào các ngươi ba nhà. Nghe vậy, ba vị sứ giả trên mặt đều lộ ra vui mừng. Ba nhà đến đây quy hàng, muốn liền là câu này hứa hẹn. Ba người lúc này không mình hành lễ, đa tạ tôn thần. Sau đó, áo bào màu vàng tu sĩ lại dò hỏi, ba nhà chúng ta thư xin hàng phía trên, đều là lập thể hiệu Trung Minh giao thần tử. Bây giờ đầu nhập vào tại ngài danh nghĩa, tông chủ bọn hắn còn cũng không biết. Còn xin tôn thần ban thưởng danh hảo, chúng ta cũng tốt hướng tông chủ hồi phục. Vương Huyền Lân tự nhiên biết, gia hỏa này là đang thử thăm dò thân phận của mình. Bất quá, thân phận của mình vẫn tương đối quá cứng. Vô luận nói như thế nào, mình cũng là Quỷ Vương cách một thế hệ truyền nhân, vốn là có tư cách tranh đoạt Hoàng Tuyển Quỷ Quốc quyền sở hữu. Chỉ thấy một cỗ hắc vụ trống rỗng xuất hiện trong điện, kia hắc vụ không ngừng biến hóa, ngưng tụ ra một cái màu đen quỷ ảnh. Gặp tình hình này, ba vị sứ giả lúc này quỳ rạp xuống đất, tham kiến quốc chủ. Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, ta chỉ là mượn nhờ Quỷ Vương lực lượng, ngưng kết ra Quỷ Vương hư ảnh. Ba vị này Nguyên Anh tu sĩ liền trực tiếp quỳ xuống đất tham viếng, nhìn đến, thời gian qua đi hơn 300 năm, Quỷ Vương lực hiệu triệu y nguyên đủ mạnh. Nghĩ đến đây, hắn lúc này nói, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Ba tên Nguyên Anh tu sĩ lần nữa hạ bái, đà tạ quốc chủ. Chương 530, Hoàng Tuyền giáo hiến kế chương 530, Hoàng Tuyền giáo hiến kế những này Phong Đô thành tu sĩ đối Vương Huyền Lân cung kính như thế, ngược lại để Lương Tiêu không rõ ràng cho lắm. Mặc lý là Minh Giao hậu duệ, mà lại rất có thể là Minh Giao duy nhất hậu duệ, cũng chỉ là bị bọn hắn gọi thần tử. Đây là bắt sống 30 vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, biểu hiện ra đủ thực lực về sau, mới dẫn tới Quỷ Đế Lăng chờ tam đại thế lực đến đây đầu nhập vào. Nhưng Vương Huyền Lân chỉ là triển lộ ra một chút thủ đoạn, liền để ba nhà thế lực sứ giả vừa gặp mặt liền túi lầu chào. Lương Tiêu có chút bối rối, ba người các ngươi là cái gì ma bệnh? Nói thế nào cũng là Nguyên Anh tu sĩ, nào có tùy ý quỳ xuống đạo lý. Tại Dương Gian, Nguyên Anh tu sĩ địa vị cao thượng, ngoại trừ nhà mình sư trưởng bên ngoài, không cần trước bất kỳ ai quỳ xuống. Ba người này trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, thực sự khiến hắn rất ngạc nhiên. Áo bào màu vàng tu sĩ giải thích nói, Tu La thần tử có chỗ không biết, chúng ta quỷ dân chính là Quỷ Vương một chút lực lượng cùng phương thế giới này bản nguyên hóa sinh mà đến. Bởi vậy, chúng ta sinh ra bị Quỷ Vương lực lượng khắc chế. Một khi gặp được Quỷ Vương lực lượng ngưng tụ mà thành thần thông, chúng ta hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Đương nhiên, Quỷ Vương lực lượng đối với chúng ta cũng không chỉ là áp chế, cũng có chỗ tốt rất lớn. Chỉ cần Quỷ Vương chi lực nhập thể, liền có thể kéo dài thọ nguyên, đạt tới thậm chí siêu việt Dương Gian nhân tộc trình độ. Tốc độ tu luyện phương diện, cũng có thể cùng Dương Gian nhất lưu thiên tài so sánh. Quỷ Vương cùng Quỷ Đế không có để lại dòng dõi, cũng chưa từng thu đồ. Bọn hắn chết về sau, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc vô chủ. Bây giờ có người được Quỷ Vương truyền nhận, chính là tân quốc chủ. Những chuyện này Vương Huyền Lân cũng biết, nhưng hắn đạt được Quỷ Vương truyền nhận cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có một bộ tu luyện thần thức thủ đoạn, một đạo pháp thuật, lại thêm phối hợp Quỷ Vương truyền nhận tu tiên bách nghệ. Nhờ vào đó tu luyện ra hồn vực, cũng đã được ích lợi không nhỏ. Về phần thần thông, kia là một chút xíu đều không có. Hồn vực dung nhập tử phủ về sau, ngược lại là phát sinh dị biến. Hồn vực không gian bình chướng bên trên, xuất hiện thần thông lục văn. Những cái kia thần thông lục văn đối ứng thần thông, hẳn là đến từ Quỷ Vương. Chỉ tiếc, những này thần thông lục văn bây giờ vẫn chỉ là bộ dáng hàng, không phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Vương Huyền Lân vận dụng Quỷ Vương lực lượng thủ đoạn mạnh nhất, liền là đem người ném vào hồn vực bên trong đi. Dùng vô cùng vô tận Quỷ Vương lực lượng làm hao mòn hắn chống cự thủ đoạn, như thế mới có thể đem hắn trừ khống. Về phần Quỷ Vương nhất hồn ấn thứ này chỉ là một đạo uy năng không tầm thường pháp thuật, dùng để đối phó kết đan lấy hạ tu sĩ, tự nhiên là dễ dàng. Nhưng cái này pháp thuật không có thần thông trèo chống, tại đối mặt kết đan tu sĩ thời điểm, cũng đã là lực có chưa đến. Đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, hiệu quả càng là gần như tại không. Nếu là có Quỷ Vương thần thông tương trợ, thu thập trước đó kia 24 vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, căn bản không cần vận dụng linh bảo. Lương Tiêu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, Quỷ Vương lực lượng lại có thần hiệu như thế. Đáng tiếc, ta không cách nào hấp thu luyện hóa Quỷ Vương lực lượng. Áo bào màu vàng tu sĩ cũng đành phải phụ hòa nói, Tu La thần tử thân có Tu La đại thần huyết mạch cùng truyền thừa, tự nhiên là không cách nào lợi dụng Quỷ Vương lực lượng. Hắn lại đại lễ tham viếng, thần cả gan, cầu quốc chủ ban thưởng Quỷ Vương thần lực. Như thế, thần liền có thể để trên Hoàng Tuyển giáo hạ đối quốc chủ nói gì nghe nấy. Còn có thể mượn nhờ Quỷ Vương thần lực, chiêu hàng bên trong Quỷ Vương tông thất bại tu sĩ. Vương Huyền Lân cũng đã nhìn ra, cái này áo bào màu vàng tu sĩ đúng là một nhân tài. Ba tên sứ giả từ tiến vào phủ thành chủ đến bây giờ, cơ hồ đều là hắn đang nói chuyện, mà lại luôn từ trật tự rõ ràng, bây giờ lại chủ động nhận việc, có thể thấy được người này là cái giả dạng người, đương nhiên cũng là người có dạ tâm. Bất quá, Vương Huyền Lân cũng không quan tâm giá hỏa này có hay không dạ tâm. Bị Quỷ Vương lực lượng trưởng khống về sau, cũng không có khả năng náo ra loạn gì đến. Dưới mắt mình muốn bắt lại toàn bộ Phong Đô thành, uy hàng người bên trong có dạng này người tài ba, kia là chuyện tốt to lớn. Về sau muốn trị lý Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, vì chính mình cung cấp lực lượng, cũng cần nhân tài như vậy. Hắn nguyện ý chủ động trở thành hồn buộc, đối với mình tự nhiên là có lợi vô hại. dễ nói, đã các ngươi ba nhà chủ động quy hàng, ta cũng không thể không có biểu thị. Các ngươi trước tiến vào ta hồn vực, tiếp nhận quỷ vương lực lượng tẩy lễ. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Áo bào màu vàng tu sĩ lúc này hồi đáp, hồi quốc chủ lời nói, thần tên là U Phong. Sau đó, Mạc Lý cùng Lương Tiêu liền dẫn ba người đi tới phủ thành chủ hậu viện, thông qua một con đường tiến vào hồn vực bên trong. Mới vừa tiến vào hồn vực, ba người liền cảm giác được nồng đậm quỷ vương lực lượng, phô thiên cái địa đồng dạng vượt trên đến. Tiêu kinh cùng uy áp, để ba người không dám có chút động tác. U Phong nhìn xem cảnh tượng trước mắt, dùng thanh âm run rẩy dò hỏi, đây là nơi nào? Vì sao cùng Vô Minh Thành như thế giống nhau? Mạc Lý lúc này mở miệng giải thích, nơi này là tôn thần hồn vực, cũng là tu luyện quỷ vương truyền nhận tu luyện ra được. Có thể đi vào nơi này, ngoại trừ ta cùng Lương sư huynh bên ngoài, đều là trải qua quỷ vương lực lượng trải qua rửa tội. Các ngươi có thể đi vào nơi đây, cũng coi như là người một nhà. Nghe vậy, U Phong trong lòng vui mừng, có thể bị quỷ vương truyền người xem như người một nhà, về sau tiền đồ không thể đo lường. Lúc này, Vương Huyền Lân thanh âm cũng theo sát lấy vang lên. Các ngươi thả ra tâm thần, chớ có chống cự quỷ vương lực lượng. Nhiều nhất chỉ cần thời gian 10 ngày, quỷ vương lực lượng liền có thể tại các ngươi trong cơ thể lưu lại là ấn. Đến lúc đó, các ngươi cho dù là ở xa Phong Đô thành, cũng có thể trực tiếp cùng ta giao lưu. Nguyên bản ba người bị quỷ vương lực lượng xâm nhập, Nguyên Anh vô ý thức điều động lực lượng chống cự. Bây giờ nghe Vương Huyền Lân lời nói, lúc này ngăn chặn bản năng, không còn chống cự quỷ vương lực lượng. Vẹn vẹn đi qua mấy canh giờ, liền có lượng lớn quỷ vương lực lượng xâm nhập trong cơ thể của bọn họ, cũng ngưng tụ ra hồn bộ cân ký. Quỷ này vương ấn ký bình thường không thúc dục thời điểm, sẽ hoàn toàn che giấu. Cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, cũng vô pháp phát hiện quỷ này vương ấn ký tồn tại. Cần vận dụng quỷ vương ấn ký thời điểm, chỉ cần hướng ấn ký bên trong rót vào pháp lực, liền có thể để quỷ vương lực lượng hiện ra. Các ngươi ba nhà bị bắt Nguyên Anh tu sĩ, ta tạm thời còn không thể trả về, miễn cho Quỷ Vương Tông đem lòng sinh nghi. Chờ các ngươi bên kia giao tiền chuộc, ta lại thả người không muộn. Trước đó hắn trưởng không rất nhiều hồn bộ, đều là để bọn hắn đem hồn bộ cấn ký che giấu. Chính vì vậy, bọn hắn mới không có bại lộ. U Phong đám ba người không mình hành lễ, cẩn tuân quốc chủ hiệu lệnh. Sau đó, ba người liền rời đi hồn bực, lần nữa tiến vào Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, tính tiến về Phong Đô Thành. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 521 tuổi. Trải qua một năm 43, U Phong đám ba người rốt cục về tới Phong Đô Thành. U Phong trở lại Hoàng Tuyển Giáo về sau, lúc này đem sự tình bẩm báo cho giáo chủ. Sau đó, Hoàng Tuyển Giáo một đám cao tầng liền tề tụ tại nghị sự điện bên trong. Liền ngay cả ngày bình thường không thế nào tham dự các loại sự vụ thái thượng trưởng lão cũng đều ra nghị sự. Người đến đông đủ về sau, giáo chủ lúc này phân phó nói, U Phong, ngươi đến nói một chút Vô Minh Thành tình huống bên kia. U Phong lúc này hướng đám người chắp tay, các vị trưởng bối, các vị trưởng lão, lần này chúng ta đi Vô Minh Thành, không ít thấy đến Minh Giao thần tử cùng Tu La thần tử, còn gặp được Quỷ Vương truyền người, cũng chính là chúng ta Hoàng Tuyển Quỷ Quốc tân quốc chủ. Nghe vậy, trong điện tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả hai vị ngay tại nhắm mắt dưỡng thần thái thượng trưởng lão, lúc này cũng mở hai mắt ra. Trong đó tóc trắng thơ, trên mặt che kín nếp nhăn lão giả càng là kinh ngạc và phẫn, Quỷ Vương truyền người. Ngươi xác định không có nhìn lầm? Nếu thật là có Quỷ Vương truyền người, chỉ sợ sớm đã đánh tới Phong Đô thành tới, sao lại tại Vô Minh thành loại kia địa phương? U Phong chắp tay nói, hồi thái thượng đại trưởng lão lời nói, quỷ này vương truyền người cũng không phải quỷ dân, hẳn là đến từ dương gian. Hắn tu luyện Quỷ Vương truyền nhận, mở ra một đầu thông hướng Hoàng Tuyển Quỷ Quốc con đường. Mà con đường kia, vừa lúc liên thông Vô Minh thành phủ thành chủ. Ta cùng Quỷ Đế Lăng cùng Luân Hồi Điện hai vị đạo hữu, còn cùng nhau tiến vào Quỷ Vương truyền người tu luyện ra được hồn vực bên trong. Chính là thông qua Vô Minh thành phủ thành chủ một con đường, tiến vào kia hồn vực bên trong. Quỷ Vương truyền người còn cần Quỷ Vương lực lượng, vì chúng ta có thể tại chúng ta trong cơ thể lưu lại Quỷ Vương ấn ký. Dứt lời, hắn đem trong cơ thể pháp lực rót vào Quỷ Vương ấn ký bên trong. Trong chốc lát, trên người hắn tản mát ra một cỗ uy áp, cùng Phong Đô thành Quỷ Vương cũng phát ra uy áp không khác chút nào. Hoàng Tuyển Giáo Sơn môn khoảng cách Quỷ Vương cung cũng không xa, mọi người đang ngồi nhân sinh ngoài ý nghĩ lớn ở tư, đối Quỷ Vương uy áp tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Sau đó, U Phong thu trên thân uy áp. Các vị trưởng bối, các vị trưởng lão, lần này các ngươi nên tin tưởng a. Thái thượng đại trưởng lão chất phát gật gật đầu, mấy giây về sau mới hồi phục tinh thần lại, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Quả nhiên là Quỷ Vương lực lượng, loại lực lượng này có thể kéo dài chúng ta quỷ dân thọ nguyên, còn có thể tăng lên tư chất. Đáng tiếc, chúng ta quỷ dân không cách nào trực tiếp luyện hóa loại này năng lượng. Lịch đại tổ sư đều nghĩ trăm phương ngàn kế đem loại lực lượng này luyện hóa vào thể, nhưng thủy chung chưa thể thành công. Trên người ngươi có Quỷ Vương lực lượng, nhìn đến Quỷ Vương truyền người sự tình đúng là thật. Bây giờ chính là thiên địa đại biến, thái cổ thần linh sắp thức tỉnh, hóa thần cũng là xuất ra ngay miệng. Quỷ Vương truyền người hiện thế, còn có Minh Giao thần tử cùng Tu La thần tử làm bạn. Tương lai, bọn hắn nhất định có thể dẫn đầu chúng ta quỷ dân, tái hiện thái cổ thời đại huy hoàng. Nghe vậy, đám người cũng đều trở nên hưng phấn. Nhất là những cái kia thọ nguyên không nhiều tu sĩ, mắt thấy là phải thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới đụng phải Quỷ Vương truyền người xuất thế. Chỉ cần có thể dung nhập Quỷ Vương ấn ký, thọ nguyên còn có thể tăng lên một mảng lớn, ngay cả tư chất cũng có thể tùy theo tăng lên. Đến lúc đó, có lẽ còn có cơ hội tiến thêm một bước, trở thành hóa thần tu sĩ. Những cái kia thọ nguyên vẫn còn tương đối lâu dài tu sĩ, mặc dù không có cấp bách như vậy, nhưng người nào không hy vọng tuổi thọ của mình càng dài, thiên phú tu luyện tốt hơn. Hồi lâu sau, lòng của mọi người tình bình phục lại. Thái thượng đại trưởng lão đội vàng do hỏi, "Ú Phong, quốc chủ nhưng có hắn phân phó của hắn?" Ú Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, "Quốc chủ nói hắn muốn đến tiến đánh Phong Đô thành, lệnh chúng ta cùng Quỷ Đế Lăng cùng Luân Hồi Điện ba nhà thế lực hỗ trợ phá vỡ hộ thành đại trận. Đệ tử còn tự xin đi liên lạc Quỷ Vương Tông bọn hắn ba nhà thế lực bên trong thất bại đệ tử, là phá vỡ ba tông hộ tông đại trận làm chuẩn bị. Nghe vậy, trên mặt mọi người tràn đầy vui mừng. Quỷ vương truyền người nguyện ý đến tiến công Phong Đô thành, vậy đã nói rõ hắn cố ý công thành đoạt đất. Chờ bắt lại toàn bộ hoàng tuyển quỷ quốc về sau, liền có ý nguyện đi công phạt dương gian. Một khi quỷ vương truyền người cầm xuống Phong Đô thành, nhà mình làm công thần, tất nhiên có thể được đến khen thưởng. Ban thưởng quỷ vương ân ký, tự nhiên cũng là một bữa ăn sáng. Giáo chủ cũng làm tức mở miệng khen ngợi, "Tu Phong ngươi làm tốt lắm, quốc chủ có thể cầm xuống 30 vị nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, bọn hắn thực lực cũng tất nhiên đủ mạnh. Có chúng ta làm nội ứng, đánh hạ Phong Đô thành vấn đề không lớn. Ngươi chủ động gánh vác trách nhiệm, chúng ta hoàng tuyển giáo làm việc càng nhiều, các nước chủ cầm xuống Phong Đô thành về sau, chúng ta phải đến chỗ tốt cũng càng nhiều. Đúng rồi, quốc chủ có hay không cho các ngươi lưu lại cái gì liên lạc thủ đoạn?" Tu Phong lắc đầu, sau đó nói, "Quốc chủ cũng không có ban thưởng thứ gì, chỉ nói là hắn thông qua quỷ vương ân ký, có thể biết bên cạnh ta sự tình." Đúng vào lúc này, Vương Huyền Lân thanh âm vang lên, "Các ngươi hoàng tuyển giáo thái độ ta đã biết được, chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc, về sau không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Ta vốn là dương gian nhân tộc, sẽ không thời gian dài tại hoàng tuyển quỷ quốc tọa trấn. Về sau ta sẽ để Minh Giao thần tử quản lý hoàng tuyển quỷ quốc, từ hoàng tuyển giáo cùng quỷ đế lăng, luân hồi điện phụ tá. Ta sẽ tự mình dẫn đầu quỷ dân bên trong cao thủ, chinh phản sơn hải giới." Nghe vậy, hoàng tuyển giáo đám người mặt tái nhợt bên trên đều xuất hiện đỏ ửng. Băng hàn trên người, tựa hồ có nóng hồi khí. Chinh phản sơn hải giới, đây là nhiều đời quỷ dân trung cực mộng tưởng. Lúc này, một cỗ hắc khí từ U Phong trong cơ thể tiêu tán ra, ngưng tụ thành Vương Huyền Lân hư ảnh. Giáo chủ và thái thượng đại trưởng lão lúc này hành đại lễ thăm viếng, tham kiến quốc chủ. Vương Huyền Lân đưa tay hư đỡ, "Các khanh không cần đa lễ." Đợi đám người đứng dậy về sau, hắn nói tiếp, "Bằng vào ta bây giờ lực lượng, Nguyên Anh đỉnh phong cùng Hậu Thiên linh bảo đã không đủ gây sợ. Ta duy nhất kiêng kỵ chính là Quỷ Vương tông nhóm thế lực trong tay Tiên Tiên linh bảo. Ít nhất phải để bọn hắn Tiên Tiên linh bảo không cách nào phát huy tác dụng, ta mới tốt buông tay tiến đánh Phong Đô thành." Hoàng Tuyên giáo cùng Quỷ Vương tông nhóm thế lực ở chung mấy trăm năm, chắc hẳn đối Quỷ Vương tông hiểu khá rõ. "Các ngươi nói, làm sao có thể giải trừ Tiên Tiên linh bảo uy hiếp?" Nghe vậy, tất cả mọi người mặt lộ vẻ u sầu. Hoàng Tuyên giáo cũng có một kiện Tiên Tiên linh bảo, tự nhiên biết thứ này uy năng. Tuy nói Nguyên Anh tu sĩ không cách nào hoàn toàn phát huy ra Tiên Tiên linh bảo uy năng, nhưng dù cho như thế, cũng có thể bộc phát ra viễn siêu Nguyên Anh cảnh giới chiến lực. Quỷ Vương tông là Hoàng Tuyên Quỷ quốc bên trong thế lực cường đại nhất, có được 4 kiện Tiên Tiên linh bảo. Nếu là nắm giữ Tiên Tiên linh bảo cao thủ Tử Thủ Sơn môn không ra, thật đúng là không có cách nào công phá Quỷ Vương tông sơn môn. Đúng vào lúc này, Thái thượng đại trưởng lão khẽ mỉm cười, "Việc này mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Quốc chủ, thần đã từng chấp trưởng ta giáo Tiên Tiên linh bảo hơn 700 năm. Về sau năm qua thể suy, không thể thừa nhận Tiên Tiên linh bảo lực lượng, lúc này mới đem Tiên Tiên linh bảo giao ra. Nếu nói đối Tiên Tiên linh bảo lý giải, chỉ sợ không có mấy người có thể so sánh được ta. Chúng ta quỷ dân chính là Quỷ Vương chi lực cùng Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bản nguyên tương dung, mới diễn sinh ra. Bởi vậy, trên người chúng ta mang theo Quỷ Vương cùng Hoàng Tuyển Quỷ Quốc lực lượng. Loại lực lượng này, cùng cái khác Tiên Tiên linh bảo là bài xích lẫn nhau. Bởi vậy, chúng ta quỷ dân không cách nào giống trưởng khống Hậu Thiên linh bảo như thế, triệt để trưởng khống Tiên Tiên linh bảo. Đang thúc dục động Tiên Tiên linh bảo thời điểm, cũng vô pháp làm được trôi chạy tự nhiên. Lấy lao thần ý kiến, chỉ cần xúi dục Quỷ Vương tông mấy vị cao tầng, lại thông qua bọn hắn đánh lén trưởng khống Tiên Tiên linh bảo người, liền có cơ hội đem bọn hắn sách trước trọng thương. Loại thời điểm này, bọn hắn không cách nào lại thôi động Tiên Tiên linh bảo, tất nhiên sẽ tìm người mới đi trưởng khống. Mà người mới muốn trưởng khống Tiên Tiên linh bảo, phải cần một khoảng thời gian luyện hóa. Ngài có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đánh hạ Phong Đô thành. Chương 531, định sách chương 531, định sách Vương Huyền Lân trước đó mặc dù bắt không ít Phong Đô thành Nguyên Anh định phong tu sĩ, nhưng những người này đều không có trưởng khống qua Tiên Tiên linh bảo. Phong Đô thành lục đại thế lực đối Tiên Tiên linh bảo mức độ bảo mật là cực cao, linh bảo trưởng khống giả hiếm khi rời khỏi sân môn. Những người khác cũng cơ hồ không cách nào tiếp xúc đến Tiên Tiên linh bảo, chỉ có thể từ tông môn trong điện tịch hiểu rõ. Rất nhiều có quan hệ Tiên Tiên linh bảo cơ mật đều chỉ tại trưởng khống giả ở giữa lưu truyền, những người khác không thể nào biết được. Bồi dưỡng mới trưởng khống giả cũng là lại lần nữa đệ tử bên trong chọn lựa nhân tuyển thích hợp, lại đơn độc bồi dưỡng. Chờ ra trưởng khống giả thọ nguyên không nhiều lúc, liền sẽ đem Tiên Tiên linh bảo cùng tương quan bí mật truyền lại cho mới trưởng khống giả. Nếu như không phải trưởng khống giả tự mình nói ra, Vương Huyền Lân thật đúng là không cách nào biết được những tình huống này. Muốn tiếp cận Tiên Tiên linh bảo trưởng khống giả cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bất quá, đối Vương Huyền Lân mà nói, việc này liền vô cùng đơn giản. Hắn bắt lấy 30 vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, đem những người này chuyển hóa làm một bộ. Những người này đều là các thế lực lớn thái thượng trưởng lão, muốn tiếp xúc đến Tiên Tiên linh bảo thủ hộ giả hay là vô cùng đơn giản. Chỉ cần bọn hắn đột nhiên ra tay, trọng thương Tiên Tiên linh bảo thủ hộ giả, xác thực không phải việc khó gì. Bất quá, Vương Huyền Lân còn có chút bận tâm. Nguyên Anh tu sĩ luyện hóa Tiên Tiên linh bảo, cần bao lâu thời gian mới có đủ mạnh chiến lực? Thái thượng đại trưởng lão lúc này nói, "Hồi quốc chủ, luyện hóa thời gian căn cứ Tiên Tiên linh bảo cùng tu sĩ độ phù hợp khác biệt, cũng sẽ không nhỏ khác biệt. Lúc trước thần luyện hóa Tiên Tiên linh bảo hao phí 10 năm tả hữu thời gian, luyện hóa 1 năm về sau, liền đã có thể thôi động Tiên Tiên linh bảo, phát huy ra siêu việt Hậu Thiên linh bảo uy năng. Ta Hoàng Tuyển giáo các đời thủ hộ giả luyện hóa Tiên Tiên linh bảo, nhiều nhất thời gian sử dụng 16 năm, ít nhất thời gian sử dụng 5 năm. Về phần luyện hóa đến cực hạn về sau, có thể phát huy ra nhiều ít uy năng, đó chính là không giống nhau. Ta lúc đầu nhiều nhất có thể mượn nhờ Tiên Tiên linh bảo, phát huy ra tự thân Hậu Thiên linh bảo gấp 5 lần tả hữu uy năng. Các đời thủ hộ giả tình huống như thế nào không sai biệt nhiều, uy năng tối đa cũng liền chênh lệch chừng một thành. quốc chủ như là đã thu phục Quỷ Đế Lăng cùng Luân Hồi Điện, ngược lại là có thể hỏi thăm hai nhà thế lực Tiên Tiên Linh Bảo tình huống, cũng tốt làm tham chiếu. Tiên Tiên Linh Bảo có thể phát huy ra gấp 5 lần tại Hậu Tiên Linh Bảo uy năng, ngược lại để Vương Huyền Lân có chút ngoài ý muốn. Uy năng kém gấp 5 lần, cũng không phải nói 5 cái Hậu Tiên Linh Bảo thêm một khối, liền có thể cùng một kiện Tiên Tiên Linh Bảo cân sức ngang tài. Gia tăng số lượng đơn giản, nhưng muốn tăng lên chất lượng coi như quá khó khăn. Tay không bật lộn bên trong, muốn đối phó một cái lực lượng gấp 2 tại người bình thường cao thủ, 5 người bình thường cùng tiến lên cũng không là đối thủ. Đồng dạng đạo lý, muốn đối phó một kiện Tiên Tiên Linh Bảo, đừng nói 5 kiện Hậu Tiên Linh Bảo, 20 kiện đều không nhất định đủ. Quỷ Vương Tông có 4 kiện Tiên Tiên Linh Bảo, lại thêm Minh Nguyệt Cung cùng Cửu Vũ Các, tổng cộng có 9 kiện Tiên Tiên Linh Bảo. Muốn đối phó nhiều như vậy kiện Tiên Tiên Linh Bảo, quả thật không phải chuyện đơn giản. Sau đó, hắn lại hướng Quỷ Đế Lăng cùng Luân Hồi Điện Tiên Tiên Linh Bảo thủ hộ giả hỏi thăm tình huống. Hai nhà này Tiên Tiên Linh Bảo, tình huống cùng Hoàng Tuyển Giáo Tiên Tiên Linh Bảo không sai biệt nhiều. Cái này 6 nhà thế lực Tiên Tiên Linh Bảo đều là từ Quỷ Vương trong bảo khố có được. Những cái kia hồn bộ trong trí nhớ cũng có các phe phái thế lực vận dụng Tiên Tiên Linh Bảo tình huống. Từ những ký ức này đến suy đoán, Quỷ Vương Tông chờ 3 nhà Tiên Tiên Linh Bảo, uy năng hẳn là cũng chẳng mạnh đến đâu. Mà lại, Quỷ Vương Tông 4 kiện Tiên Tiên Linh Bảo cũng không hoàn toàn là sát tương hình, thật cũng không tất yếu quá mức kiêng kỵ. Sau đó, Vương Huyền Lân lại phân phó nói, các ngươi 3 nhà cùng Quỷ Vương Tông chờ 3 nhà thế lực liên hệ, thúc giục bọn hắn nhanh chóng chuộc về bị bắt Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Hoàng Tuyên Giáo đám người mặc dù không biết Vương Huyền Lân dụ ý, nhưng cũng làm tức biểu thị làm theo. Thời gian 4 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 520 năm tuổi. 4 năm qua, Phong Đô thành bên kia ngược lại là không tiếp tục phái ra nhân thủ tiến đánh Vô Minh thành. Tại 2 năm trước, Quỷ Vương Tông nhóm thế lực riêng phần mình lấy ra một nhóm lớn vật tư, sẽ bị bắt 30 tên Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ chuộc trở về. Tiền chuộc ngược lại là đủ phong phú, một người tiền chuộc so 2 lần trước gấp bội đều muốn nhiều. Bất quá, Phong Đô thành bên kia cũng là đủ cẩn thận. Ra tiền chuộc đều là các loại tài liệu quý hiếm, không có một kiện có thể trực tiếp sử dụng nhất phẩm pháp bảo hoặc là hậu thiên linh bảo. Về sau thời gian 2 năm, Vương Huyền Lân nhiều lần mệnh hồn bổ khuyến khích Quỷ Vương Tông nhóm thế lực, lấy ra Tiên Tiên Linh Bảo đi tiến đánh Vô Minh thành. Đáng tiếc, Quỷ Vương Tông nhóm thế lực cực kỳ cẩn thận. Đừng nói là mang Tiên Tiên Linh Bảo đi ra, ngay cả phái người quấy rối cũng không dám. Minh Giao hậu duệ cùng Tu La hậu duệ sự tình, bọn hắn cũng hoàn toàn không xem ra gì. Hiển nhiên, các tông cao tầng đã quyết tâm, muốn tại Phong Đô thành bên trong làm con rùa đen rút đầu. Nhiều lần nếm thử thất bại về sau, Vương Huyền Lân cũng là không thể làm gì. Vốn định đem Quỷ Vương Tông nhóm thế lực Tiên Tiên Linh Bảo dẫn ra mấy cái, tại Phong Đô thành bên ngoài đem bọn hắn cầm xuống. Kể từ đó, về sau tiến đánh Phong Đô thành lực cản liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đáng tiếc, cái này mấy nhà đều bị đánh sợ, chết sống không chịu ra tay. Không thể đem bọn hắn dẫn ra, cũng chỉ có thể sử dụng Hoàng Tuyển Giáo bên kia đề nghị, phái người đánh lén các tông Tiên Tiên Linh Bảo thủ hộ giả. Một chiêu này phong hiểm thực sự quá lớn, một khi có cái gì sơ suất, ta cũng chỉ có thể tại Phong Đô thành bên trong, cùng mấy vị Tiên Tiên Linh Bảo thủ hộ giả cứng đối cứng. Bây giờ ta tăng thực lực lên đã càng ngày càng chậm, cũng là thời điểm đột phá hóa thần cảnh giới. Vẫn là đến mau chóng cầm xuống Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, lấy Quỷ Quốc lực lượng, đến ứng đối Đại Huyền, yêu tộc, cùng Trường Sinh Thần Điện áp lực. Dựa theo trước đó Tu La báo trước, Trường Sinh Thiên Thần rất có thể sẽ tại trong vòng 100 năm triệt để khôi phục, có thể bốn phía cất bước. Hắn mặc dù là thái cổ thần linh sỉ nhục, nhưng cũng là thực sự thái cổ thần linh, tu vi tại hóa thần phía trên. Năng lực thực chiến lại kém, cũng có thể siêu việt đa số hóa thần tu sĩ. Nếu là không thể tại hắn triệt để khôi phục trước đó đột phá hóa thần cảnh giới, cũng không có thời cơ đột phá. Thời gian không giống nhau người, chỉ có thể át chủ bài ra hết, cưỡng ép cầm xuống Phong Đô thành. Quyết định về sau, hắn lúc này đưa tới Sở Thủ Tĩnh, Lương Tiêu cùng Mạc Lý. Ba người đi tới Vô Minh thành trong phủ thành chủ, Vương Huyền Lân lúc này nói, ta chuẩn bị tiến công Phong Đô thành, chỉ là nắm chắc không phải rất lớn. Nghe xong cái này, Lương Tiêu lúc này hưng phấn lên. Sư Minh ngài cuối cùng dự định động thủ, ta đã nhiều năm không có động thủ. Phong Đô thành bên trong có hơn 200 nguyên anh tu sĩ, ta cuối cùng có thể thật tốt đánh một trận. Sư Minh, ngài cũng không cần quá lo lắng. Phong Đô thành lục đại thế lực bên trong, có 3 nhà đã đầu nhập vào đến đây. Ba nhà khác bên trong cũng đều có ngài hồn buộc. Bọn hắn nhất cử nhất động, chúng ta đều hoàn toàn nắm giữ. Ngài Quỷ Vương lực lượng vừa để xuống ra, còn lại những tu sĩ kia cũng có rất nhiều sẽ quy hàng. Chỉ cần chúng ta đánh vào Phong Đô thành, lại trưởng khống Quỷ Vương cung, nói không chừng Quỷ Vương tông chờ 3 nhà thế lực liền đầu hàng. Đối với Lương Tiêu cái này chủ nghĩa lạc quan lưu sĩ, Vương Huyền Lân cũng không dám dễ dàng tin. Hắn nhìn về phía Sở Thủ Tĩnh, "Thủ Tĩnh, ngươi có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn bố trí ra một bộ phòng ngự hệ thống, mà lại là ở bên trong Phong Đô thành bố trí?" Sở Thủ Tĩnh trầm tư một lát, nếu như là dựa vào Hoàng Tuyển Giáo nhóm thế lực hiện hữu hộ sơn đại trận, không cần tốn nhiều sức. Nếu như là bắt đầu từ số không bố trí, sớm chuẩn bị tốt trận pháp, cũng là không phải không được. Chỉ là muốn đối mặt lượng lớn nguyên anh tu sĩ bây công, chí ít cần hơn ngàn khối cực phẩm linh thạch chèo chống. Nghe vậy, Vương Huyền Lân ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cực phẩm linh thạch sự tình dễ nói, trong tay của ta còn có không ít. Chỉ là muốn đem các ngươi đưa đến Phong Đô thành đi, ít nhiều có chút phiền toái. Vẫn là đến sách trước lưu tốt đường lui, vạn nhất công không được Phong Đô thành, chúng ta cũng không trở thành bị người tận diệt. Tĩnh Nguyên Tông bên trong sơn môn đầu kia mỏ linh thạch, bây giờ đã khô kiệt. Chỉ ở một chút cạnh cạnh góc góc địa phương, còn có thể tìm tới một chút hạ phẩm hoặc là trung phẩm linh thạch quần thô. Đầu này khoáng mạch đại quy mô khai thác hơn 300 năm, đã được cực phẩm linh thạch hơn 2 vạn viên, còn có vô số cực phẩm linh sa. Cho dù là những cái kia uy tín lâu năm nguyên anh thế lực, cũng không phải mỗi một nhà đều có thể có như thế phong phú bốn liếng. Chỉ là 1000 viên cực phẩm linh thạch, Vương Huyền Lân có thể nhẹ nhõm lấy ra. Sở Thủ Tĩnh khẽ gật đầu, chỉ cần có đầy đủ cực phẩm linh thạch, ta có thể bố trí ra một bộ phòng ngự hệ thống. Sớm chuẩn bị tốt trận bàn trận kỳ những vật này, chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể để trận pháp này uy năng không kém hơn tông môn hộ sơn đại trận. Có cam đoan của hắn, Vương Huyền Lân ít nhiều có chút lực lượng. Lúc này, Lương Tiêu còn nói thêm, muốn lưu cái đường lui cũng là rất đơn giản. Chúng ta tìm một cái khoảng cách Phong Đô thành tương đối gần, lại không để cho người chú ý thành nhỏ. Ngài nắm trong tay tòa thành nhỏ kia, chúng ta liền có thể thông qua hồn vực, trực tiếp đánh tới dưới Phong Đô thành. Phong Đô thành bên kia thế lực có thể giám thị Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, nhưng giám thị không được không đến ngài hồn vực. Nghe vậy, Vương Huyền Lân có chút ngoài ý muốn, nhà mình sư đệ vậy mà đưa ra một cái có giá trị đề nghị. Mình dưới trướng hồn vực, chỉ cần mang theo một phương thành chủ ấn, liền có thể mở ra những thành trì khác phụ thành chủ. Trước đó Lương Tiêu dẫn người tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong chinh phạt từng cái thành trì, sát lại chính là một chiêu này. Hắn thông qua hồn bộ ký ức, rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Người kiến nghị này cũng không tệ, Phong Đô thành năm đó buộc phát qua nhiều lần nguyên anh thế lực ở giữa đại chiến. Phong Đô thành phụ cận có không ít thành trì, đều tại đại chiến bên trong biến thành tường đổ. Nhưng những này thành trì phụ thành chủ có quỷ vương lực lượng thủ hộ, đại đa số đều vẫn là hoàn chỉnh. Tùy tiện chiếm cứ một tòa hoang thành phụ thành chủ, chúng ta liền có thể trực tiếp đem lực lượng vùi đầu vào Phong Đô thành trung quanh. Dù là không thể một hơi cầm xuống Phong Đô thành, chúng ta cũng có đánh lâu dài lực lượng. Nghe xong lời này, Lương Tiêu lập tức trong bụng nở hoa. Ta liền nói ta có bảy mưu tính kế tiềm lực, sư minh ngài một mực không tin được ta. Kế sách này là ta ra, vẫn là ta đi công việc này đi. Nghe xong cái này, Mạc Lý lúc này đứng dậy. Việc này vẫn là ta đi tương đối tốt, Lương sư minh mặc dù thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng một thân khí huyết chi lực quá mức cường hành, lại không quen ẩn tàng. Muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy, đến Phong Đô thành trung quanh, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta cái này một thân âm khí, tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong thuận tiện ẩn tàng, vẫn là để ta đi. Hai người đều muốn đi xử lý việc này, trong chốc lát cãi lộn không ngừng. Vương Huyền Lân cuối cùng lên tiếng, hai người các ngươi cũng không cần tranh giành, lần này ta tự mình đi qua đi một chuyến. Nghe xong lời này, Lương Tiêu lúc này phản đối, sư minh, ngài nhục thân không cách nào thông qua hồn bực tiến vào Hoàng Tuyển Quỷ Quốc. Chỉ dựa vào Nguyên Anh vượt qua nửa cái Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, còn muốn tại Phong Đô thành dưới mí mắt gây sự, thực sự quá nguy hiểm. Vương Huyền Lân lắc đầu, ta cũng không đốc, Nguyên Anh ly khai nhục thân quá lâu, thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, ta cũng không mạo hiểm như vậy. Lần này ta bản thể từ Quỷ Môn Hạp bên kia tiến vào Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên kia khoảng cách Phong Đô thành không tính xa. Có bản thể tại, ta ngược lại thật ra ước gì Phong Đô thành vậy liền phái ra cao thủ đến vây giết ta. Như thế, ta về sau tiến đánh Phong Đô thành thời điểm, tiết kiệm xuống không ít khí lực. Mà lại, bản thể của ta có thể tùy thời từ hồn vực ở bên trong lấy được chi viện. Nếu là đụng phải đại chiến, các ngươi tùy thời đều có thể thông qua hồn vực đi vào bên cạnh ta. Thương nghị tốt đối sách về sau, Vương Huyền Lân bên cạnh lập tức hành động. Từ luyện hồn sơn Quỷ Môn Hạp bên kia, tiến vào Hoàng Tuyển Quỷ Quốc Hải thị thành. Ban đầu ở đột phá nguyên anh cảnh giới trước đó, hắn liền đến qua một lần. Bây giờ 200 năm qua khứ, bên này cũng không như ngày xưa náo nhiệt như vậy. Mà lại, bên này loại bỏ cực kỳ nghiêm mật. Đáng tiếc loại bỏ người tu vi quá thấp, Vương Huyền Lân đều không có đưa ra tín vật, trực tiếp ẩn tàng thân hình, tại không làm kinh động thủ vệ tình huống dưới, thuận lợi tiến vào Hoàng Tuyển Quỷ Quốc. Sau đó, hắn liền thẳng đến Phong Đô thành mà đi. Một ngày sau đó, hắn tới đến một vùng phế tích trước. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi trên đất gạch ngói đá vụn. Tại đổ nát thê lương ở giữa, còn có lượng lớn cỏ cây sinh trưởng, đã hoàn toàn là một mảnh rừng rậm cảnh quan, chung quanh không có bất kỳ ai. Tại đây mảnh phế tích ở trung tâm, là một tòa có chút xa hoa phủ đệ, chính là tòa thành trì này phủ thành chủ. Thành này tên là Viêm Hồn Thành cùng Vô Vọng Thành đồng dạng, cũng là một cái huyện thành. Thành này khoảng cách Phong Đô thành vẹn vẹn vạn dặm tả hữu, đối Nguyên Anh tu sĩ tới nói, điểm ấy khoảng cách tính không được cái gì. Vương Huyền Lân đi vào phủ thành chủ trước, trong tay ngưng tụ ra Quỷ Vương Nhiếp Hồn ấn, trực tiếp đặt tại phủ thành chủ phòng ngự bình chướng bên trên. Kia bình chướng bên trên lập tức xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ hổng, mà lại lỗ hổng còn đang không ngừng mở rộng. Mấy giây về sau, kia lỗ hổng cũng đã có thể chứa trưởng thành tế bào. Vương Huyền Lân cất bước đi vào trong phủ thành chủ, phòng ngự bình chướng lần nữa khôi phục bình thường. Quả nhiên, Quỷ Vương lực lượng có thể trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Chỉ là không biết Phong Đô thành Quỷ Vương cung bên kia có phải hay không cũng có thể bằng vào Quỷ Vương lực lượng trực tiếp tiến vào bên trong. Sau đó, hắn trực tiếp đi vào phủ thành chủ chính đường bên trong, từ bên trong tìm được Viêm Hồn thành thành chủ bảo ấn. Luyện hóa hoàn tất về sau, hắn hồn vực bên trong lập tức phát sinh biến hóa. Trước đó Lương Tiêu cùng Mặc Lý tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong đã chinh phục 5-6 cái quận địa bàn. Bị chinh phục địa bàn, hắn hình chiếu đều sẽ xuất hiện tại hồn vực bên trong. Bây giờ hồn vực đã có phương viên mấy vạn dặm. Mà lúc này, tại hồn vực phạm vi bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đoàn màu xám sương mù. Kia một đoàn sương mù lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành một phương thành trì, chỉ là cái này thành trì hoàn toàn là sụp đổ, chính là Viêm Hồn thành bộ dáng. Chỉ có trong thành có một mảnh đất trống, giữa đất trống trung tâm còn có một cánh cửa. Loại tình huống này, cùng hồn vực vừa hình thành lúc cực kỳ tương tự. Chỉ là cái này mới xuất hiện thành trì, cùng nguyên bản hồn vực cũng không phải là dính liền nhau, mà là lẫn nhau không liên quan hai bộ phận. Lúc này, mới xuất hiện tiểu hồn vực phạm vi không ngừng mở rộng, rất nhanh liền đem toàn bộ dưới Viêm Hồn thành hạt địa khu đều bao quát ở bên trong. Về sau cái này tiểu hồn vực không gian bình chướng bên trên, vậy mà xuất hiện một khối nô lên, cuối cùng hình thành một con đường, cùng lúc đầu hồn vực tương liên. Chương 532, lén qua Phong Đô thành chương 532, lén qua Phong Đô thành lúc này, Vương Huyền Lân hồn vực hình dạng cực kỳ quái dị. Tựa như là một lớn một nhỏ hai cái dưa, cách xa nhau cực xa, ở giữa có một căn dây leo tương liên. Xuất hiện loại tình huống này, ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trước đó Lương Tiêu bọn người ở tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong mỗi cầm tòa thành tiếp theo, hắn hình chiếu liền sẽ xuất hiện tại hồn vực bên trong. Lần này mình tự mình ra tay, cầm xuống mới thành trì, hồn vực diện tích mở rộng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng trước đó khuyết trương tới địa bàn đều tại Vô Minh quận xung quanh, hồn vực trực tiếp mở rộng diện tích liền có thể. Lần này lại là khác biệt, Viêm Hồn Thành cùng Vô Minh quận cách xa Thiên Sơn và Thủy, mới tăng thêm hồn vực, cùng trước đó địa bàn tất nhiên không thể trực tiếp liên thông. Viêm Hồn Thành chung quanh xuất hiện một cái tiểu hồn vực, còn thông qua một con đường cùng lớn hồn vực tương liên, cũng là chẳng có gì lạ. Sau đó, Vương Huyền Lân mệnh lệnh mấy cái có nhục thân hồn vực từ lớn hồn vực bên kia tiến vào lối đi, tiến về tiểu hồn vực bên này. Mấy tên hồn vực lúc này tiến vào toàn diện nói bên trong, cũng bình yên vô sự tiến vào Viêm Hồn Thành tiểu hồn vực bên trong. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm. Hai cái hồn vực ở giữa lối đi mặc dù nhìn yếu ớt, nhưng vẫn tương đối vững chắc. Chí ít có thể thông qua cái lối đi này, đem người điều động tới. Nghĩ đến đây, hắn lúc này cho Lương Tiêu, Mạc Lý cùng Sở Thủ Tĩnh ba người truyền tin, để bọn hắn lập tức tiến vào hồn vực bên trong. Bây giờ nhục thể của hắn ở đây, chỉ cần có người tiến vào hồn vực, hắn liền có thể đem người chiêu đến bên cạnh mình. Không bao lâu, ba người liền tới đến Viêm Hồn Thành trong phủ thành chủ. Vương Huyền Lân lúc này mở miệng nói ra, nơi này là Viêm Hồn Thành, khoảng cách Phong Đô Thành chỉ có vạn dặm tả hữu. Các ngươi trước tiên ở nơi này triệu tập nhân thủ, chờ cùng Hoàng Tuyển giáo nhóm thế lực thương lượng xong, liền có thể xuống tay với Phong Đô Thành. Thủ Tĩnh, ngươi trước tiên ở phụ cận bố trí một chút trận pháp. Chưa lo thắng trước lo bại, một khi không cách nào cầm xuống Phong Đô Thành, cái này Viêm Hồn Thành liền là chúng ta duy nhất đường lui, không được có sai lầm. Sở Thủ Tĩnh lúc này chắp tay nói, tuân mệnh. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Lương Tiêu cùng Mạc Lý. Ta nhục thân không thể thời gian dài ở lại đây, tại tiến công Phong Đô Thành trước đó, các ngươi muốn bảo vệ tốt nơi đây. Một khi có người phát hiện nơi đây dị thường, các ngươi nhất định phải ra tay độc giác giải quyết. Giao phó một ít chuyện về sau, Vương Huyền Lân lần nữa thông qua Hải Thị Thành, ly khai Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, trở về Tĩnh Nguyên Tông. Ổn thỏa lý do, nhục thể của hắn là không thể ở tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong. Bây giờ Hoàng Tuyển Quỷ Quốc có hai cái cửa bảo, một cái là Hải Thị Thành, một cái khác liền là hắn hồn vực. Nếu là bản thể của hắn ở tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong, Quỷ Quốc bên trong những người khác cũng liền không cách nào thông qua hồn vực ly khai. Tiến đánh Phong Đô Thành một khi xảy ra bất chắc, Quỷ Vương Tông nhóm thế lực phong tỏa Hải Thị Thành lối đi. Đến lúc đó, Hoàng Tuyển Quỷ Quốc cùng Dương Gian liền sẽ cắt đứt liên lạc, mình cũng sẽ bị vây ở Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong. Vì để tránh cho loại phiền toái này phát sinh, tiến đánh Phong Đô Thành thời điểm, Vương Huyền Lân sẽ chỉ phái ra Nguyên Anh ra tay. Thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 527 tuổi. Trong 2 năm qua, Sở Thủ Tĩnh một mực tại Viêm Hồn Thành trung quanh bận rộn, bây giờ đã bố trí ra mấy đạo trận pháp. Ngoại trừ tại Viêm Hồn Thành bố trí trận pháp bên ngoài, hắn còn luyện chế ra không ít trận cơ cùng trận kỳ những vật này. Chờ đánh vào Phong Đô Thành về sau, nói không chừng còn cần hắn bố trí trận pháp, cùng Quỷ Vương Tông chờ ba nhà thế lực của nhau. Lúc này, một tên người mặc tinh đấu văn trường bào, đầu mọc sừng rồng thanh niên, tiến vào Viêm Hồn Thành phụ thành chủ. Đây chính là Vương Huyền Lân Nguyên Anh, bởi vì nhận Thiên Hà Long Quân bản nguyên ảnh hưởng, hắn Nguyên Anh trở nên rồng bên trong long khí. Sau lưng hắn, còn có ba tên Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Ba người này theo thứ tự là Trường Sinh Thần Điện xuất thân Kim Phong chân quân cùng Bản Thạch chân quân, còn có một người là lúc trước hắn bắt được Hắc Long Vương một mạch lao giao Long Mạc Nguyên chân quân. Dưới tay hắn cao thủ mặc dù không ít, nhưng bây giờ có thể vận dụng cũng chỉ có những thứ này. Lương Tiêu đám ba người lúc này đã tại trong phủ thành chủ chờ đón. Gặp Vương Huyền Lân tiến đến, Lương Tiêu khắp khuôn mặt là nụ cười, "Sư minh, chúng ta đây là rốt cục muốn động thủ." Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, "Không sai, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong." Quỷ Vương Tông đám người kia quyết tâm làm con rùa đen rút đầu, muốn tiếp tục bắt bọn họ người, đã không thực tế. Sự tình đến một bước này, tiếp tục mang xuống cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại dễ dàng xuất hiện càng nhiều biến cố. Còn không bằng sớm một chút ra tay, mau chóng giải quyết Phong Đô Thành sự tình. Rốt cục muốn khai chiến, Lương Tiêu tự nhiên là cực kỳ hưng phấn. Từ lần trước đối mặt 30 vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ về sau, liền rốt cuộc không động tới tay, tốc độ tu luyện của hắn thấp xuống không ít. Trải nghiệm qua tu vi không ngừng đột nhiên tăng mạnh cảm giác, lại như thế nào có thể chịu được chậm rãi tu luyện thời gian. Sở Thủ Tĩnh từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh mở ra tùy thân túi chứa vật, tỉ mỉ kiểm tra đồ vật bên trong. Xác định không có chỗ sơ suất về sau, mới rốt cục đem túi chứa vật thu vào. Mạc Lý cũng là lặng lặng mà ngồi ở một bên, chỉ là giữa hai mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý gặp tình hình này, Vương Huyền Lân cười nói, đã đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền xuất phát. Các ngươi chú ý ẩn tàng khí tức, lần này chúng ta là giả trang thành Hoàng Tuyển giáo danh nghĩa thương hội tu sĩ, nếm thử trà trộn vào Phong Đô Thành. Nếu là hết thảy thuận lợi, chúng ta liền có thể tại không kinh động Quỷ Vương Tông tình huống dưới tiến vào thành bên trong, tiến tới trưởng khống Quỷ Vương Cung. Quỷ Vương Cung là Phong Đô Thành chính là đến toàn bộ Hoàng Tuyển Quỷ Quốc hoạch tâm chỗ, chỉ cần nắm trong tay Quỷ Vương Cung, sau đó phải thu thập Quỷ Vương Tông nhóm thế lực, liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cho dù không thể một lần cầm xuống toàn bộ Phong Đô Thành, chúng ta cũng có thể dựa vào Quỷ Vương Cung không ngừng điều phối nhân thủ cùng tư nguyên, cùng Quỷ Vương Tông nhóm thế lực chậm rãi hao tổn. Nếu là xảy ra bất chắc, không thể trưởng khống Quỷ Vương Cung, tiếp xuống liền phiền toái. Dứt lời, hắn lại cho Sở Thủ Tĩnh cùng Lương Kiêu bọn người một chút cải biến tự thân khí tức pháp khí, còn thay đổi Hoàng Tuyển giáo đạo bảo. Không bao lâu, liền có mấy tên Hoàng Tuyển giáo tu sĩ đi tới Viêm Hồn Thành bên ngoài. Người đầu lĩnh mặc một thân hoa lệ tơ lụa trường bào, nhìn liền là cái thương nhân bộ dáng. Nhìn thấy Vương Huyền Lân bọn người về sau, liền vội vàng không người hành lễ, "Tiểu nhân Hoàng Tuyển giáo nội môn đệ tử U Bồ, phụ tông chủ chi mệnh, chuyên tới để tiếp các vị tiền bối vào thành." Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, "Tiếp xuống làm phiền ngươi, chỉ cần có thể đem chúng ta thuận lợi đưa vào thành bên trong, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." U Bồ một phen thiên ân vạn tạ về sau, mới dựng lên tàu cao tốc, mang theo một đoàn người hướng Phong Đô Thành mà đi. Không bao lâu, Phong Đô Thành liền thấy ở xa xa. Phong Đô Thành quy mô cực lớn, trừng phạm vi ngàn dặm. Từ không trung quan sát, chỉ thấy phía trước là mảng lớn san sát nối tiếp nhau phong ốc, 10 điểm rung động. Mấy trăm hơi thở về sau, tàu cao tốc tại bên ngoài Phong Đô Thành rơi xuống. Dựa theo Phong Đô Thành quy củ, tàu cao tốc là không thể bay thẳng vào trong thành. Bây giờ Quỷ Vương Tông nhóm thế lực một lòng co đầu rút cổ, kiểm tra so ngày xưa càng thêm nghiêm ngặt. Tu sĩ cần ở trước cửa thành đối chiếu thân phận về sau, mới có thể tiến nhập thành nội. Vương Huyền Lân đám người thân phận giả, Hoàng Tuyển giáo bên kia đều đã chuẩn bị xong. Mà lại, Phong Đô Thành cửa thành là do các nhà kết đan tu sĩ xung làm thủ vệ tướng, quân tốt cũng đều là các thế lực ngoại môn đệ tử. Vào thành thời cơ cũng là tỉ mỉ chọn lựa, lúc này trông coi cửa thành thủ vệ tướng chính là Hoàng Tuyển giáo đệ tử. U Bồ đi ở trước nhất, ngay cả kiểm tra đều không có, trực tiếp tiến vào cửa thành. Sau đó, một đoàn người chính là hướng Quỷ Vương cung mà đi. Nhưng mới vừa đi ra đi không bao xa, liền có một đội cầm trong tay trường thương, người khoác áo giáp binh mã tiến lên đón. Dẫn đầu là một tên thanh niên, khắp khuôn mặt là phách lối thần sắc. Cái này thanh niên là kết đan sơ kỳ tu vi, liền ngay cả dưới trướng hắn quân tốt cũng đều là tử phủ cảnh giới. Dùng tử phủ cùng kết đan tu sĩ tuần tra, uy cách này có thể so sánh bình thường cao hơn nhiều. Nhìn thấy người này, U Bồ sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong lòng mắng thầm, hôm nay quả thật không may mắn, làm sao đụng phải cái này thuốc cao da chó. Người kia tiến lên đón, một mặt khiêu khích nhìn về phía U Bồ. Đây không phải U Bồ sao? Nghe nói ngươi tại Hải Thị Thành bên kia phát tài, hôm nay làm sao có rảnh về Phong Đô Thành? U Bồ hừ lạnh một tiếng, làm sao? Cái này Phong Đô Thành là nhà ngươi địa bàn, còn không cho phép ta trở về. Thanh niên kia một đôi sói đói giống như con mắt, nhìn chằm chằm Vương Huyền Lân bọn người. U Bồ, ngươi mang về những người này nhìn không quen mặt ta, hiện tại là đặc thù thời kỳ, ta phụng tông chủ chi mệnh, nghiêm tra vào thành người khả nghi. Ngươi mang về những người này, cần phải thật tốt tra một chút. U Bồ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, các ngươi Quỷ Vương Tông tông chủ, nhưng không quản được ta Hoàng Tuyển giáo người. Ta cũng là dâng giáo chủ chi mệnh ra ngoài làm việc, đang muốn trở về phục mệnh. Nếu ngươi là lại muốn dây dưa, ta nhất định phải báo cáo giáo chủ. Về sau ngươi Quỷ Vương Tông đệ tử ra vào Phong Đô Thành, đều muốn kiểm tra cái 3 năm 5 năm. Quỷ Vương Tông đệ tử ỷ vào nhà mình thực lực mạnh hơn, thường xuyên khi nhục những tông môn khác hậu bối đệ tử, việc này cực kỳ phổ biến. Cho dù là Vương Huyền Lân những cái kia hồn bộ bên trong, đều có không ít người lúc tuổi còn trẻ bị Quỷ Vương Tông đệ tử khi dễ qua. Nghe vậy, thanh niên kia trên mặt lộ ra một chút vẻ chần chờ. Ỷ vào nhà mình tông môn thế lực làm một tí động tác, xác thực không có vấn đề. Nhưng nếu là làm lớn chuyện, gây nên hai tông xung đột, vô luận sau đó Quỷ Vương Tông có hay không chiếm được thượng phòng, chính mình cũng chịu lấy phạt. Vương Huyền Lân nhìn ra người này ngoài mạnh trong yếu, lúc này mở miệng nói ra, U Bổ sư đệ, tên chó chết này là ai à? Ta có thể trực tiếp làm thịt hắn sao? Nghe vậy, U Bổ đội vàng khuyên can nói, sư minh bất giận, lấy thân phận của ngài, làm thịt người này cũng không phải cái đại sự gì, sau đó bồi điểm tư nguyên cũng là phải. Nhưng hắn hiện tại ngay tại tuần tra, đại biểu Phong Đô Thành uy nghiêm. Hiện tại độc thủ, sự tình coi như làm lớn chuyện. Ngài muốn là thực sự tức không nhịn nổi, ta biết chỗ ở của hắn, chờ hắn hạ giá trị về sau, chúng ta lại đi vây giết hắn. Hai người kẻ sướng người họa, càng làm cho kia Quỷ Vương Tông thanh niên kinh nghi bất định. Không nghĩ tới, U Bồ vậy mà leo lên Hoàng Tuyển giáo cao tầng. Nhìn người này tuổi còn trẻ, cũng đã là kết đan hậu kỳ tu vi, nói không chừng là Hoàng Tuyển giáo một vị nào đó nguyên anh cao tầng hậu bối. Nếu là người này phạm lên mơ hồ đến, trực tiếp đem mình đánh giết. Có nguyên anh tu sĩ che chở, vẫn thật là chỉ cần bồi điểm tư nguyên. Nghĩ đến đây, hắn thanh niên trên mặt phách lối thần sắc đã biến mất không còn tăm tích. Bất quá, hắn vẫn là cưỡng ép sụ mặt. Nếu là Hoàng Tuyển giáo chủ đại sự, ta sẽ tha các ngươi một lần. U Bồ, tiểu tử ngươi về sau cẩn thận một chút, đừng phạm trong tay ta. Dứt lời, liền mang theo thủ hạ quân tốt xám xịt đi. U Bồ vì biểu hiện được bình thường một chút, ngươi không phải muốn kiểm tra sao? Chạy thế nào rồi? Nghe lời này, thanh niên kia trốn được càng nhanh. Gặp hắn đi xa, U Bồ mới thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới mang theo Vương Huyền Lân bọn người, một đường hướng trong thành đi đến. Bên trong Phong Đô Thành mặc dù cấm chỉ phi hành, nhưng không cấm thi triển độn thuật cất bước. Đám người thi triển độn thuật, tốc độ cũng là không chậm. Vẹn vẹn đi qua mấy chục giây, liền xuyên qua khoảng cách mấy trăm dặm, đi tới trong thành chỗ. Nơi này là Quỷ Vương cung vị trí, thực lực mạnh nhất Quỷ Vương Tông vì hiện lộ rõ ràng nhà mình chính thống địa vị, cũng đem tông môn hạch tâm cơ cấu đặt ở phụ cận. Thế lực khác hạch tâm cơ cấu mặc dù không dám khoảng cách Quỷ Vương cung quá gần, nhưng cũng đều tại phụ cận mua sắm không ít sản nghiệp. Quỷ Vương cung phụ cận có không ít quỷ dân tu sĩ đang thi triển thủ đoạn, công kích Quỷ Vương cung phòng ngự bình chướng. Nhưng mà, những công kích này đánh vào Quỷ Vương cung cấm chế bên trên, ngay cả một tia gợn sóng đều không có dẫn phát. Còn có tu sĩ tại đếm thử thu nạp phòng ngự bình chướng bên trong lực lượng, đáng tiếc cũng không có chút nào tiến triển. Những tu sĩ này đều là các tông đệ tử trẻ tuổi, mơ ước có thể đi vào Quỷ Vương cung, đạt được Quỷ Vương chuyên nhận. Hơn 300 vạn năm qua, tình huống như vậy một mực tại đang kéo dài. Quỷ Vương cung phòng ngự bình chướng cực kỳ bất phàm, liền ngay cả các tông trưởng Khổng Tiên Tiên Linh Bảo đều đánh không ra. Một chút tiểu bối thủ đoạn, tự nhiên không được cái tác dụng gì. U Bồ dẫn một đoàn người, đi tới một tòa lần cận Quỷ Vương cung trong đại viện. Sau đó, Vương Huyền Lân Nguyên Anh liền ẩn tàng thân hình, tại bên ngoài Quỷ Vương cung tìm một chỗ nơi yên tĩnh. Nhìn chung quanh không ai, hắn mới dẫn động Quỷ Vương lực lượng, ngưng tụ ra một đạo Quỷ Vương nhiếp hồn ấn ấn tại Quỷ Vương cung phòng ngự bình chướng bên trên. Quả nhiên, kia ấn ký vừa mới chạm đến phòng ngự bình chướng, toàn bộ phòng ngự bình chướng trong nháy mắt phá mở một cái lỗ. Vương Huyền Lân Nguyên Anh đội vàng chui vào, ngay sau đó, Lương Tiêu cùng Sở Thủ Tĩnh bọn người cũng đều theo ở phía sau, đi vào cửa hàng. Sau đó Vương Huyền Lân thu hồi ấn ký, phòng ngự bình chướng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cả trong cả quá trình, cũng không có gây nên mảy may ba động. Tiến vào bình chướng về sau, trước mắt là một tòa cung điện hùng vĩ. Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, ta có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi đây, việc này đã thành công một nửa. Chỉ cần tìm tới trưởng khống Quỷ Vương cung chính là đến toàn bộ Hoàng Tuyển Quỷ quốc đầu mối then chốt chỗ, trưởng khống Phong Đô thành cũng chính là tay cầm đem nắm. Dựa theo di vãng kinh nghiệm, một đoàn người thẳng đến ở giữa khu cung điện khu vực. Nơi này có một tòa cực kỳ cao lớn cung điện, trước cửa bảng hiệu bên trên dùng thái cổ văn tự viết U Minh Điện ba chữ to. Lương Tiêu nhìn xem bảng hiệu, U Minh Điện, nơi này hẳn là năm đó Hoàng Tuyển Quỷ quốc hoạch tâm nhất cơ cấu. Quỷ Vương ấn tín những vật này, hẳn là đều để ở chỗ này. Sư Minh, chúng ta mau vào đi thôi. Vương Huyền Lân khoát tay áo, các ngươi trước tại chỗ này chờ đợi, chúng ta đi vào dò xét. Nếu là không có nguy hiểm gì, các ngươi lại đi vào cũng không muộn. Dứt lời, hắn liền điều động Quỷ Vương lực lượng, cất bước hướng U Minh Điện đi đến. Kích xoay hắn vừa mới đến trước cổng chính, nặng nề cửa điện liền tự động mở ra. Có lẽ là bởi vì nhiều năm chưa từng mở qua, cửa trục phát ra trầm muộn thanh âm. Xuyên thấu qua cửa lớn hướng trong điện nhìn lại, chỉ thấy trong điện bày biện cực kỳ đơn giản. Chủ vị là một tòa xa hoa bảo tọa, hai bên trái phải cũng trưng bày bồ đoàn cùng bàn. Tại chủ vị bàn bên trên, trưng bày một cái hình vuông mặc ngọc hộp, phía trên mài rữa thiên kỳ bách quái ác quỷ. Tại hình vuông hộp ngọc bên cạnh, còn trưng bày một cái to lớn ngọc đồng, bên trong cắm đầy lệnh tiễn. Loại tình huống này, Vương Huyền Lân không thể quen thuộc hơn được. Bên trong lệnh tiễn những này đều mang tiên đạo lực lượng, mà phương kia hình trong hộp ngọc hẳn là Quỷ Vương ấn tín. Cho dù cái này ấn tín không thể trưởng khống toàn bộ Hoàng Tuyển Quỷ quốc, chí ít trưởng khống Phong Đô thành vẫn là không thành vấn đề. Đan Tạ Ý nổi đùng trường, Đan Tạ Ý nổi đùng trường. Xin phép nghỉ kẹt văn thực sự không tả được, đợi ngày mai tái phát đi, đêm nay không cần chờ. Nổi đùng không đi nữa. Nhờ hệ thống ta hiểu bài. Chương 533, Quỷ Vương tàn niệm chương 533, Quỷ Vương tàn niệm lúc này Vương Huyền Lân, toàn thân bao vây lấy sương mù màu đen. Vì để tránh cho bị nơi đây Quỷ Vương lực lượng cam thủ, hắn cũng không có lộ ra nguyên anh pháp tướng. Rốt cuộc hắn tại không khống chế mình tình huống dưới, nguyên anh sẽ hóa thành Thiên Hà Long Quân bộ dáng. Thiên Hà Long Quân mặc dù cùng U Minh Nhất Hệ không có đã từng quen biết, càng chưa nói tới ân oán, nhưng rốt cuộc tự thân không phải U Minh Nhất Hệ. Khác biệt tiên tiên thần linh lực lượng là sẽ bài xích lẫn nhau. Trừ phi trong đó một phương thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, đem mặt khác thần linh lực lượng triệt để áp chế, nếu không liền sẽ tranh đấu không ngừng. Vương Huyền Lân công pháp bên trong mang theo nhiều vị thần linh truyền thừa. Những cái này lực lượng ở giữa cũng không ít xung đột. Hán tử phủ chia làm ba bộ phận, cũng là bởi vì Thủy Thần Nhất Hệ, Thiên Hà Long Quân cùng Quỷ Vương lực lượng không liên quan, mới riêng phần mình tách ra. Tử phủ tam đại bộ phận có thể các thủ một phương, lẫn nhau ở giữa còn đều có một chút liên hệ, đã là tốt vô cùng. Cái này còn nhờ vào Diễn Thiên La bản tôi diễn, mới khiến cho công pháp có thần hiệu như thế. Bây giờ ở bên trong Quỷ Vương cung, nếu là trực tiếp vận dụng Thiên Hà Long Quân hoặc là Thủy Thần một mạch lực lượng, sợ rằng sẽ dẫn tới Quỷ Vương lực lượng công kích. Hắn không chỉ có áp chế nguyên anh pháp tướng, ngay cả Đồng Sơn Sơn thần bảo ấn cùng Tiên Tiên thủy mạch đồ, đều bị hắn áp chế năng lượng ba động, còn chứa ở một cái chứa vật giới chỉ bên trong. Mà toàn thân hắn sương mù màu đen, tất cả đều là đến từ hồn vực Quỷ Vương lực lượng. Làm tốt những này chuẩn bị về sau, hắn mới rốt cục cất bước đi vào đại điện bên trong. Vốn cho rằng phía trước sẽ là đầm rồng hang hổ, thật không nghĩ đến nơi này lại là một mảnh đường băng thẳng. Hắn từ đi vào cửa điện, đi thẳng tới chủ vị trước bàn bên trên, vậy mà không có gặp được một tia trở ngại. Cẩn thận cầm lên một viên lệnh tiễn, cảm thụ trong đó lực lượng. Đây là Thiên Đạo quyền hành bên trong Ngự Hồn quyền hành, Quỷ Vương lực lượng có thể trưởng khống rất nhiều hồn buộc, sát lại hẳn là cái này quyền hành. Có cái này Ngự Hồn quyền hành tại, ta thi triển Quỷ Vương nhiếp hồn ấn uy năng liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ dựa vào cái này pháp thuật, liền có thể cưỡng ép áp chế nguyên anh tu sĩ. Thiên Đạo quyền hành lực lượng đến từ Thiên Đạo, chí ít cũng là đối ứng hóa thần cảnh giới lực lượng. Nguyên anh tu sĩ đại thần thông, tự nhiên không cách nào cùng hóa thần cấp độ lực lượng đối kháng. Bất quá, cụ thể đến từng cái lệnh tiễn, uy năng mạnh yếu lại khác biệt. Những này lệnh tiễn bên trong Thiên Đạo quyền hành đều là tiên thiên thần linh hoặc là hóa thần tu sĩ phong tồn đi vào. Vương Huyền Lân trong tay thủy thần phụ chiếu, cùng Thiên Đạo lệnh mũi tên nhưng thật ra là cùng một loại đồ vật. Chỉ là làm mũi tên bên trong bình thường chỉ có một loại quyền hành, mà thủy thần phụ chiếu bên trong có được toàn bộ thủy thần quyền hành. Luyện chế lệnh tiễn người khác biệt, hắn uy năng tự nhiên cũng là có mạnh có yếu. Tỷ như Vương Huyền Lân tại Vô Vọng Thành các huyện thành đạt được lệnh tiễn, phát huy ra uy năng, cũng chính là nguyên anh cảnh giới trình độ. Mà lúc này trong tay hắn ngự hồn lệnh tiễn, tuyệt đối là Quỷ Vương tự tay phong tồn lực lượng, uy năng cực kỳ khủng bố, thắng qua tuyệt đại đa số hậu thiên linh bảo. Có cái này cây lệnh tiễn tại, liền có thể nhẹ nhõm áp chế quỷ dân bên trong nguyên anh đỉnh phong cao thủ. Dù là chỉ đem đi những này lệnh tiễn, cũng là chuyến đi này không tệ. Nhìn mấy cái lệnh tiễn về sau, hắn liền đem lực chú ý đặt ở phương kia hình hộp ngọc phía trên. Tay vừa mới tới gần hộp ngọc, phía trên rất nhiều ác quỷ đồ hình lập tức hào quang tỏa sáng. Cùng cục ngay tại Vương Huyền Lân muốn thối lui thời điểm, hộp ngọc kia vậy mà tự hành mở ra. Chỉ thấy trong hộp ngọc cũng không có ấn tỉ một loại đồ vật, mà là đặt vào một viên quỷ khí âm trầm lệnh bài. Lệnh bài này bộ dáng, cùng Vương Huyền Lân đã từng chiếm được Quỷ Vương lệnh, quả thực là không có sai biệt. Nhưng mà, lệnh bài này phát ra khí tức, tuyệt không phải trước đó Quỷ Vương lệnh có thể so sánh. Khối này lệnh bài bên trong lực lượng, thậm chí so Đồng Sơn Sơn thần bảo ấn uy năng còn mạnh hơn nhiều. Loại bảo vật này, so rất nhiều tiên tiên linh bảo đều mạnh hơn, tất nhiên cũng là một kiện tiên tiên linh bảo. Lại thêm trên lệnh bài mang theo Quỷ Vương ấn ký, tất nhiên là Quỷ Vương sen lẫn linh bảo không thể nghi ngờ. Khối này lệnh bài, hẳn là trưởng không toàn bộ Hoàng Tuyển Quỷ quốc hạch tâm. Cũng khó trách Quỷ Vương lệnh có thể chỉ dẫn tu sĩ đi vào quỷ môn hạng, nhìn đến những cái kia Quỷ Vương lệnh, hẳn là cái này tiên tiên linh bảo thấp phẩm. Quỷ Vương mặc dù không lấy chiến lược tăng trưởng, nhưng làm cùng Quỷ Đế đồng nguyên tiên tiên thần linh, cả hai cấp độ hẳn là không sai biệt nhiều. Quỷ đế thế nhưng là Sơn Hải giới đời thứ hai bá chủ, đỉnh tiêm tiên thiên thần linh một trong, quỷ vương tự nhiên cũng không kém. Mà Đồng Sơn Sơn Thần chỉ là Sơn Thần bên trong, một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Bởi vậy, quỷ vương xen lẫn linh bảo, cấp độ viễn siêu Đồng Sơn Sơn Thần bảo ấn, mới là bình thường. Vương Huyền Lân tiện tay cầm lên cái này tiên tiên quỷ vương lệnh, đem một cỗ quỷ vương lực lượng rót vào trong đó. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt đại biến. Không còn là cao lớn xa hoa u minh điện, mà là một mảnh hư vô không gian. Khắp nơi đều là tối tăm mở mịt một mảnh sương mù, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Vương Huyền Lân trước mắt xuất hiện một thanh màu xám hơi mở truy thủ, hướng bốn phương tám hướng sương mù xám chém tới. Truy thủ này là hắn dùng sức mạnh thần thức ngưng tụ ra công phạt thủ đoạn, mặc dù không phải đại thần thông, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm chém giết kết đan tu sĩ. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ qua đi, truy thủ hoàn toàn tiêu tán, mà trước mắt sương mù xám không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này sương mù xám tựa hồ là một loại phong ấn, thần thức của ta lực lượng là bị cái này phong ấn trực tiếp thôn vệ. Đúng vào lúc này, một cỗ sương mù màu đen tràn vào mảnh không gian này. Những này sương mù màu đen Vương Huyền Lân không thể quen thuộc hơn được, đúng là mình thả ra quỷ vương lực lượng. Cái này sương mù màu đen không ngừng gia tăng, rất nhanh liền ngưng tụ một đạo quỷ vương ấn ký, cùng quỷ vương nhiếp hồn ấn ngưng tụ ra ấn ký không khác chút nào. Quỷ vương ấn ký vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra một cỗ hấp lực. Trung quanh màu xám sương mù bị quỷ vương ấn ký thu nạp, trở nên càng thêm mỏng manh. Mà đạt được cái này màu xám sương mù tập bổ, quỷ vương ấn cấp tốc bành trướng. Vẹn vẹn đi qua mấy trăm hơi thở thời gian, quỷ vương ấn liền bành trướng đến che khuất bầu trời tình trạng, đem toàn bộ sương mù xám không gian hoàn toàn bao trùm lên đến. Ba quỷ vương ấn ký hướng một cái phương hướng nặng nề mà đập tới, trung quanh màu xám sương mù bình trướng phá thoái, phát ra một tiếng vang dọn. Mà lúc này, hắn cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Dưới hắn mới không gian bên trong, hiện ra mảng lớn vùng quê, còn có thôn xóm cùng thành trì. Nhất là kia thành trì, cùng phong đô thành giống nhau như lúc. Vương Huyền Lân lại hướng nơi xa nhìn lại, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua vô tận không gian. Rất nhanh, hắn liền thấy ở xa ngoài ngàn vạn dặm Vô Minh thành cùng Hối Minh hồ. Trên mặt hắn lập tức lộ ra nét mừng, nhìn đến, cái này viên tiên thiên quỷ vương lệnh liền là điều khiển toàn bộ hoàng tuyển cổ quốc đầu mối then chốt. Chỉ cần đem nó nhận chủ, liền có thể đem toàn bộ hoàng tuyển quỷ quốc nắm giữ trong tay bên trong, chỉ là thứ này nên như thế nào nhận chủ. Đúng rồi, trước đó sương mù xám phong ấn là bị quỷ vương lực lượng phá bỡ. Muốn để tiên thiên quỷ vương lệnh nhận chủ, cũng tất nhiên muốn nhờ quỷ vương lực lượng. Đúng vào lúc này, trước đó ngưng tụ ra quỷ vương ấn đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng rơi vào phong đô thành U Minh trong điện. Chỉ thấy phương này không gian U Minh điện chủ vị bên trên ngồi một cái bóng mờ. Cái này hư ảnh bộ dáng cùng trên quỷ vương lệnh quỷ vương phù điêu cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là trước mắt hư ảnh phi thường cổ quái, mặc dù là hoàn toàn do năng lượng cấu thành, nhưng một thân năng lượng lại ngưng trệ bất động. Mà lại cái này hư ảnh khí tức bên trong mang theo một cố cùng loại thần thức lực lượng, nhưng lại không có linh hồn tồn tại, cùng Vương Huyền Lân thấy qua Thiên Hà Long Quân chấp niệm không có sai biệt. Thiên Hà Long Quân lưu lại chấp niệm là bởi vì bị Thủy Trạch Chi Chủ cùng Tổ Long hợp lực giết chết, oan khí cực lớn. Quỷ này vương tồn tại chấp niệm đến nay, tám thành cũng là tương tự nguyên nhân. Chẳng lẽ lại hắn là lo lắng quỷ đế cùng U Minh một mạch, lúc này mới lưu lại chấp niệm. Vương Huyền Lân cũng không lo lắng bị đoạt xá hoặc là trưởng khống loại hình, đây vốn chính là nguyên anh, là không cách nào bị đoạt xá. Về phần trưởng khống, trên người hắn mang theo tiên thiên thủy mạch đồ cùng Đồng Sơn Sơn Thần bảo ấn, nguyên thần lại trải qua Thiên Hà Long Quân bản nguyên rèn luyện. Quỷ vương tàn hồn muốn khống chế mình nguyên anh, trước ngăn chặn tiên thiên thủy mạch đồ ma diệt rồi nói sau. Đúng vào lúc này, Vương Huyền Lân ngưng tụ ra quỷ vương ấn ký, lập tức rơi vào quỷ vương chấp niệm trong cơ thể. Trong chốc lát, quỷ vương chấp niệm năng lượng thể bắt đầu lưu động bắt đầu. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía ngay phía trên. Hậu bối, người rốt cuộc đã đến. Quỷ vương làm đỉnh tiêm thái cổ thần linh, chết rồi lưu lại một chút thủ đoạn, ngược lại là không có vượt quá Vương Huyền Lân lần trước. Mà lại, quỷ vương lưu lại truyền thừa, liền là hy vọng có người có thể kế thừa hoàng tuyển quỷ quốc. Vương Huyền Lân cũng dùng thần thức ngưng tụ ra một cái bóng mờ, hướng quỷ vương túi người hành lễ, gặp qua quỷ vương tiền bối. Thấy thế, quỷ vương khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Ngươi bộ dáng này, cùng trời sông Long Quân ngược lại là giống nhau như lúc. Chúc mừng đạo hữu, bản nguyên trùng sinh, sống thêm một thế. Chỉ là, Thiên Hà đạo hữu, ngươi vì sao có thể tu luyện truyền thừa của ta? Ngoại trừ truyền thừa của ta bên ngoài, tựa hồ còn có một bộ phận tổ long lực lượng, cùng Vân Hà thủy thần truyền thừa, quả nhiên là kỳ quái. Tiên tiên thần linh đều có thiên đạo ban cho truyền thừa ký ức, biết cái khác tiên tiên thần linh tình huống căn bản. Chính vì vậy, quỷ vương mới có thể biết chưa từng xuất thế liền chiến tử Thiên Hà Long Quân. Vương Huyền Lân cười nói, việc này ta cũng không biết, tu luyện chư vị thần linh công pháp về sau, ta nội cảnh đều chia làm mấy bộ phận. Tiên bối truyền thừa cũng là vạn bối ngẫu nhiên được đến, còn tu ra hồn vực, cái này mới có thể tiến nhập nơi đây. Quỷ vương khẽ gật đầu, cũng không có lại truy vấn. Đã đạo hữu có thể được đến truyền thừa của ta, cũng coi là chúng ta hữu duyên. Sau khi ta chết, chắc hẳn huynh trưởng cũng bại vong đi. U Minh một mạch còn có bao nhiêu người sống? Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, tiền bối chiến tử về sau, U Minh một mạch thực lực suy yếu rất lớn. Không lâu về sau, liền bị Sơn Thần liên hợp rất nhiều thần linh đánh bại, cuối cùng Quỷ Đế cùng Minh giao chiến tử. U Minh nhất hệ bại vong về sau, dưới trướng thần linh cơ hồ toàn bộ chiến tử. Đối địch thần linh một đường đánh tới U Minh chi địa, phát hiện còn chưa xuất thế Tu La. Bọn hắn muốn diệt sát Tu La, nhưng Tu La trong biển máu, thực lực cực mạnh, phản sát mấy vị thần linh. Những thần linh kia không còn dám cùng Tu La cứng đối cứng, liền tìm chín vị am hiểu phong ấn chi pháp tiên tiên thần linh, đem nó phong ấn trong biển máu. Cho tới hôm nay, Tu La vẫn không có thể từ trong biển máu ra. Nghe vậy, Quỷ Vương khắp khuôn mặt là ảm đạm. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài, ta sớm có đoán trước, Sơn Thần nhất hệ đối ta U Minh nhất hệ trời sinh khắc chế. Lúc trước chúng ta có thể áp chế Sơn Thần một mạch, ngoại trừ Quỷ Đế cùng Minh Giao dũng manh thiện chiến, còn có Quỷ Kiêu nhìn rõ tứ phương. Trọng yếu nhất vẫn là ta Hoàng Tuyển Quỷ Quốc liên tục không ngừng cung cấp tư nguyên cùng lính. Dù vậy, chúng ta U Minh một mạch hao hết tâm lực, cũng chỉ có thể đối Sơn Thần nhất hệ chiếm thượng phong, mà từ đầu tới cuối không cách nào phá tan bọn hắn. Lúc ấy ý nghĩ của chúng ta là chờ Tu La xuất thế. Tu La mặc dù là U Minh một mạch, nhưng là tại cực âm chi địa sinh ra thuần dương thần linh. Sơn Thần nhất hệ thủ đoạn đối với hắn không có tác dụng khắc chế. Một khi hắn xuất thế, chúng ta U Minh một mạch liền có thể phá tan Sơn Thần một mạch. Đáng tiếc, không đợi đến hắn xuất thế, ta liền chết trận. Sau khi ta chết, U Minh một mạch thực lực đại tổn, tất nhiên sẽ bị Sơn Thần một mạch phản sát. Chỉ là không nghĩ tới, huynh trưởng bọn hắn đều chết trận. Đúng rồi, Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong quỷ dân như thế nào? Vương Huyền Lân đem Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong tình huống đại khái nói một lần. Nghe vậy, Quỷ Vương trên mặt đã có vui mừng, lại đành chịu. Quỷ dân chính là lực lượng của ta cùng Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bản nguyên diễn sinh mà thành, nói đến cũng coi là hậu duệ của ta. Tuy nói đám này đồ vật không nên thân, bị người ngăn ở Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong không dám đi ra ngoài. Cũng may lúc trước ta cùng huynh trưởng góp nhặt vốn liếng đủ nhiều, không có bị bọn hắn toàn bộ bại hết sạch. Bây giờ bọn hắn còn không có diệt vong, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Đạo hữu đã được truyền thừa của ta, chính là mới Hoàng Tuyển Quốc chủ. Về sau quỷ dân có thể giúp ngươi trừng phạt Sơn Hải giới, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế bọn hắn. Về phần những cái kia không nghe ngươi hiệu lệnh, giết liền giết. Vương Huyền Lân lúc này mở miệng cam đoan, tiền bối yên tâm, ta công phản Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, cũng là muốn mượn nhờ Hoàng Tuyển Quỷ Quốc lực lượng chống cự cường địch. Những người này về sau liền là con dân của ta, ta đương nhiên sẽ không hại hắn. Ta vốn là nhân tộc chi thần, sẽ không thời gian giải tọa trấn Hoàng Tuyển Quỷ Quốc. Ngày sau ta sẽ để Minh Giao hậu duệ tọa trấn Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, quỷ dân bên trong các thế lực lớn phụ tá. Ngày sau chinh phạt Sơn Hải giới, cũng chỉ sẽ để cho bọn hắn phái binh ra ngoài, tuyệt sẽ không uy hiếp được toàn bộ quỷ dân tộc bảy tồn vong. Nghe vậy, Quỷ Vương chấp niệm khẽ gật đầu, đã như vậy, ta cũng yên lòng. Ta Tiên Tiên Quỷ Vương lệnh cùng Hoàng Tuyển Quỷ Quốc chính là một thể, tùy thời có thể đem toàn bộ quỷ quốc thu nhập Quỷ Vương lệnh bên trong, cũng có thể đem Hoàng Tuyển Quỷ Quốc lấy ra, cất đặt tại bất luận cái gì một nơi. Chỉ cần ngươi hoàn toàn luyện hóa cái này Tiên Tiên Quỷ Vương lệnh, toàn bộ Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể điều động Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong hết thảy lực lượng. Tại quỷ quốc bên trong, cho dù là cái khác tiên tiên linh bảo, cũng vô pháp cùng ngươi ý chí chống lại. Còn có, ta đem mình hoàn chỉnh truyền thừa đều lưu ở nơi đây. Ngươi hoàn toàn luyện hóa Quỷ Vương lệnh về sau, liền có thể nắm giữ chỗ ta có truyền thừa. Quỷ dân cùng U Minh một mạch hậu nhân, cứ giao cho đạo hữu chiếu cố. Dứt lời, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười, sau đó thân thể chậm rãi tiêu tán. Vương Huyền Lân túi người hành lễ thi lễ, cùng tiễn Quỷ Vương tiền bối. Tuy nói hắn không có chân chính bái Quỷ Vương vi sư, nhưng Quỷ Vương truyền nhận cũng cho tự mình giải quyết không ít phiền phức, mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đợi Quỷ Vương tiêu tán về sau, lúc trước hắn ngưng tụ ra Quỷ Vương ấn lần nữa hiện ra, cũng trực tiếp cùng U Minh điện hòa làm một thể. Trong chốc lát, Vương Huyền Lân liền cảm giác được một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào ý thức của mình bên trong. Cũng may hắn đã là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, lại dùng Tiên Hà Long Quân bản nguyên rèn luyện Nguyên Anh, cái này nho nhỏ tin tức xung kích, tính không được cái gì. Không bao lâu, hắn liền đem những tin tức này đều cắt tỉa ra. Quỷ Vương tiền bối còn thật là hào phóng, cái này ký ức bên trong không chỉ có truyền thừa của hắn, liền ngay cả hắn năm đó quản lý Hoàng Tuyển Quỷ Quốc kinh nghiệm cũng đều ở bên trong. Còn có Quỷ Quốc các nơi linh vật sản xuất, cùng Quỷ Quốc bảo khố vị trí cùng vật tư danh sách. Có những tin tức này tại, về sau Mạc Lý muốn trị lý toàn bộ Hoàng Tuyển Quỷ Quốc cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 534, Bình Định Hoàng Tuyển Quỷ Quốc chương 534, Bình Định Hoàng Tuyển Quỷ Quốc Vương Huyền Lân tỉ mỉ xem xét Quỷ Vương truyền nhận, mở đầu một bộ phận, cùng mình trước đó tu luyện hư hồn quyết hoàn toàn tương tự. Phía sau bộ phận nội dung cũng cùng Quỷ Vương nhiếp hồn ấn bí tịch không kém bao nhiêu. Có những cái khác truyền thừa, hồn vực tác dụng tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Bất quá, cùng truyền thừa so sánh, Quỷ Vương quản lý Hoàng Tuyển Quỷ Quốc kinh nghiệm giá trị cũng là không thua bao nhiêu. Quỷ Vương chết rồi, Quỷ Đế tiếp quản Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, tư nguyên cùng hậu bị binh lực tổng lượng cũng không có rõ ràng giảm bớt, nhưng U Minh nhất hệ thực lực lại thẳng tắp trưởng. Bởi vậy, Quỷ Vương có thể vì U Minh một mạch đại quân cung cấp liên tục không ngừng tư nguyên cùng binh lực, cường hãn không phải Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, mà là Quỷ Vương người này. Có hắn quản lý Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, điều hành các loại tư nguyên, liền có thể chống đỡ lấy U Minh đại quân. Chỉ khi nào hắn không còn, Hoàng Tuyển Quỷ Quốc cái này hậu cần căn cứ tiềm lực liền không người có thể phát huy ra đến. Vương Huyền Lân cũng không nhịn được cảm thán nói, từ những này quản lý kinh nghiệm đến xem, Quỷ Vương là tiêu hà một nhân vật như vậy. Mặc dù không có cường hãn chiến lực, nhưng là rất nhiều thái cổ thần linh bên trong cực kỳ hiếm thấy nội chính hình nhân tài. Nếu là thủy trạch chi chủ hoặc là tổ long thủ hạ có thể có nhân tài bậc này, thống nhất sơn hải giới cũng không tính là gì việc khó. Đáng tiếc U Minh một mạch thiếu hụt quá mức rõ ràng, lại quật khởi quá sớm. Không đợi mấu chốt chiến tướng Tu La xuất thế, liền đã trở thành sơn hải giới công nhận đời thứ hai bá chủ. Tây to đón gió, lại đụng phải mình lớn nhất khắc tinh sơn thần một mạch. Nếu là U Minh một mạch chậm chút xuất thế, chỉ sợ thế cục lại có chỗ khác biệt. Vương Huyền Lân cũng không rảnh là đã chết thái cổ thần linh tổn thức, nếu là U Minh một mạch thủ thắng, chỉ sợ nhân tộc đều chưa hẳn có thể sinh ra. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái này Tiên Tiên Quỷ Vương lệnh nội bộ không gian, phản phất thành thân thể của mình một bộ phận. Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong hết thảy sông núi vùng quê, đều trong nháy mắt thu hết vào mắt. Hắn lúc này nhìn trộm bên trong Quỷ Vương Tông tình hình, muốn xem một chút Quỷ Vương Tông Tiên Tiên linh bảo ở nơi nào. Chỉ là tâm niệm vừa động, liền cảm ứng được Quỷ Vương Tông trong địa bàn có vài chỗ năng lượng chỗ dị thường. Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong, các nơi đều nhận Quỷ Vương trưởng khống thiên đạo ảnh hưởng. Nhất là những cái kia quỷ dân, cho dù tu luyện công pháp cùng thần thông đều có khác biệt, nhưng trên tổng thể cùng quỷ vương khác biệt không lớn. Nhìn các phe phái thế lực trưởng khống tiên tiên linh bảo, chính là sơn hải giới thiên đạo dựng dục ra tới bảo vật, cũng riêng phần mình mang theo thiên đạo chi lực. Bọn hắn mang theo thiên đạo chi lực, cùng quỷ vương lực lượng tự nhiên là khác biệt. Cũng chính vì vậy, hoàng tuyển quỷ quốc bên trong quỷ dân tu sĩ không cách nào triệt để luyện hóa những này tiên tiên linh bảo. Tại vương huyền lân cảm ứng phía dưới, những này thiên đạo chi lực liền như là trong đêm tối mặt trăng như kia lóa mắt. Chỉ là tâm niệm vừa động, hắn liền nhìn thấy quỷ vương tông sơn môn chỗ sâu có một lão giả đang tay cầm một tôn bảo tháp ngồi xếp bằng. Kia bảo tháp toàn thân tử kim sắc, tổng cộng có 6 tầng, bất quá đỉnh chót không trọn vẹn, phía trên hẳn là còn có một tầng. Bảo vật này không trọn vẹn nghiêm trọng, uy năng hao tổn không ít. Coi năng lượng ba động, tối đa cũng chỉ có đồng sơn sơn thần bảo ấn một nửa uy năng. Lại thêm chủ nhân không thể đem hắn hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ chân chính có thể phát huy ra tới uy năng, còn muốn mất thêm nữa chủ. Thực lực chênh lệch hơn 2 lần, bảo vật này căn bản là không có cách cùng sơn thần bảo ấn chống lại. Huống chi, trong tay của ta còn có tiên tiên quỷ vương lệnh cùng tiên tiên thủy mạch đồ. Vương Huyền Lân từ Quỷ Vương Tông hồn bộ trong trí nhớ biết được, tháp này tên là Bảy Diệu Tháp, mang theo tinh thần chi lực, chính là ngôi sao một mạch tiên thiên thần linh sen lẫn linh bảo. Nói đến gia hỏa này vốn có thể trở thành thiên hà dưới Long Quân thuộc. Chỉ tiếc thiên hà Long Quân xuất thế quá muộn, lại tại xuất thế trước đó liền bị Thủy Trạch Chi chủ cùng Tổ Long chém giết. Như thế vốn nên trở thành Sơn Hải giới bá chủ ngôi sao một mạch trực tiếp không có chủ tâm cốt. Từ sau lúc đó, các lộ tinh thần hoặc là đầu nhập vào cường thế thần linh, hoặc là độc thủ một phương, cuối cùng cũng là tử thương hầu như không còn. Mà cái này Bảy Diệu Tháp chủ nhân chính là đầu nhập vào sơn thần một mạch, tại cùng Quỷ Đế giao chiến trung thành kẻ chết hay. Thiên Hà Long Quân có thể đồng thời thống soái thủy thần, long tộc, tinh thần ba mạch, nếu là có thể thuận lợi xuất thế, tất nhiên là sơn hải giới chi chủ. Đáng tiếc, trung quy là chết yểu. Sau đó, Vương Huyền Lân lại nhìn trộm bên trong phong đô thành cái khác tiên tiên linh bảo. Những bảo vật này cùng Bảy Diệu Tháp tình huống tương đương, tổn thương nghiêm trọng. Lại thêm quỷ dân tu sĩ không cách nào triệt để luyện hóa, phát huy ra uy năng, không đến đồng sơn sơn thần bảo ấn một nửa. Nhìn thấy những tình huống này về sau, Vương Huyền Lân ngược lại là yên lòng. Bây giờ ta đã triệt để nắm trong tay tiên tiên quỷ vương lệnh, đối quỷ dân có cực mạnh áp chế lực. Mẹn mẹn mượn nhờ quỷ vương lệnh lực lượng thi triển quỷ vương nhiếp hồn ấn liền có thể nhẹ nhõm áp chế quỷ dân tu sĩ. Ngoại trừ những này thân có tiên tiên linh bảo tu sĩ, những người khác ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Chỉ là ta đã trở thành hoàng tuyển quỷ quốc chi chủ, quỷ quốc bên trong một ngọn cây quạt cỏ đều là tài sản của ta. Những này nắm giữ tiên tiên linh bảo người nếu là cùng ta động thủ, tất nhiên sẽ tạo thành rất nhiều tổn thất. Thôi, vẫn là trước chủ động hiện lộ thân phận, nếm thử chiêu hàng quỷ vương tông đi. Như những cái kia trưởng khống tiên tiên linh bảo người không phục, ta lại vận dụng một buộc, đem bọn hắn diệt trừ. Dứt lời, thần trí của hắn rời khỏi tiên tiên quỷ vương lệnh bên trong hư ảo không gian. Bây giờ ta cũng coi là nắm trong tay phong đô thành, không biết hồn bực có gì biến hóa. Hắn lúc này cảm ứng bản thể, do xét tử phủ bên trong hồn bực biến hóa. Chỉ thấy lúc này hồn bực bên trong đã có phong đô thành hình chiếu, mà lại đang lấy phong đô thành làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết trương. Cứ như vậy biết công phu, phong đô thành chung quanh mấy chục tòa thành trì đều đã tại hồn bực bên trong lưu lại hình chiếu. Theo tốc độ này quyết trương, chỉ cần mấy ngày, hồn bực sẽ bao quát toàn bộ hoàng tuyển quỷ quốc hình chiếu. Không chỉ có như thế, liền ngay cả hồn bực bình chướng thượng thần thông lục văn, lúc này cũng phóng xuất ra đại thần thông đặc lưu uy áp. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân không khỏi cực kỳ vui mừng. Trước đó ta luyện hóa Thiên Hà Long Quân bản nguyên, khiến cho Thiên Hà không gian bình chướng thượng thần thông lục văn từ hào nhoáng bên ngoài, biến thành chân chính đại thần thông. Bây giờ luyện hóa Tiên Tiên Quỷ Vương lệnh, mượn nhờ lực lượng, khiến cho hồn bực bình chướng thượng thần thông lục văn có đại thần thông uy năng. Bây giờ ta ba bộ phận tử phủ bên trong thần thông lục văn đều đã viên mãn. Thực tế trưởng khống đại thần thông số lượng, chỉ sợ phải có mấy chục cái. Có nhiều như vậy đại thần thông, đột phá hóa thần về sau, thực lực lại nên kinh khủng đến trình độ nào? Muốn đột phá hóa thần cảnh giới, cũng muốn đợi đến triệt để thu phục hoàng tuyển quỷ quốc về sau. Đến lúc đó đem bên trong phong đô thành gần 200 tên nguyên anh tu sĩ thu nhập dưới trướng, một khi thế lực khắp nơi đến quấy nhiễu mình đột phá, liền có thể mượn nhờ những tu sĩ này ngăn địch. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này thu hồi quỷ vương lệnh cùng rất nhiều lệnh tiễn, đi tới U Minh ngoài điện. Gặp hắn ra, Lương Tiêu lúc này tiến lên đón, "Sư huynh, sự tình xử lý đến như thế nào?" Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, "Đã xử lý thỏa đáng, bây giờ toàn bộ hoàng tuyển quỷ quốc đều đã tại ta trưởng khống phía dưới. Quỷ vương lưu lại tiên tiên quỷ vương lệnh cũng đã bị ta hoàn toàn luyện hóa. Liền xem như quỷ vương tông chờ ba nhà dốc sức đến công, ta cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp. Ta cái này muốn hiển lộ tân quốc chủ thân phận, nghĩ đến có không ít nguyên anh tu sĩ hội trực tiếp thần phục, nhưng cũng sẽ có một chút hám lợi đen lòng hạng người không muốn đầu hàng, sẽ cùng ta cứng đối cứng." Nghe vậy, Lương Tiêu lúc này tinh thần tỉnh táo, "Sư huynh yên tâm, nếu là có người không biết sống chết, ta đến vì ngài bình định phản loạn. Rất nhiều năm chưa từng hoạt động gần cốt, vừa vặn bắt bọn hắn luyện tay một chút." Vương Huyền Lân lắc đầu, "Ngươi hiểu lầm, ta là để ngươi nghĩ biện pháp bảo vệ người vô tội. Những nhân thủ kia bên trong thế nhưng là có tiên thiên linh bảo, coi như ngươi có tam tài trợ tại, cũng không phải là đối thủ của bọn họ." Lương Tiêu có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, Vương Huyền Lân liền dẫn động hồn bực bên trong lực lượng. Trong chốc lát, toàn thân cao thấp tuôn ra cỗ lớn hắc khí. Những hắc khí này không ngừng cuộn cuộn, vậy mà chậm rãi hội tụ thành quỷ vương hư ảnh. Quỷ kia vương hư ảnh không ngừng bành trướng, ngắn ngủi mấy giây về sau, liền đã đạt đến cao hơn ngàn trượng. Sau đó, hắn liền dùng thái cổ thời đại ngôn ngữ nói, "Bản tọa chính là quỷ vương truyền người, bây giờ đã trở thành hoàng tuyển quỷ quốc chi chủ. Bên trong phong đô thành tất cả nguyên anh tu sĩ đến đây quỷ vương cung U Minh trước điện bái yết, 12 canh giờ bên trong không đến, giết chết bất luận tội." Trong giọng nói của hắn mang theo quỷ vương lệnh lực lượng, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thành, không hề đứt đoạn hướng Hoàng Viễn Quỷ Quốc các nơi truyền bá. Kia hư ảnh bên trong mang theo nồng đậm quỷ vương lực lượng, thật ra tự nhiên không cần nhiều lời. Hoàng Tuyên giáo chờ ba nhà thế lực đã sớm đầu nhập vào Vương Huyền Lân, bây giờ nghe được truyền âm, biết Vương Huyền Lân đã thành công trưởng khống Quỷ Vương cung, tự nhiên là vui vô cùng. Trong tông nguyên anh tu sĩ lúc này tiến về Quỷ Vương cung. Về phần Quỷ Vương tông tu sĩ, nghe được truyền âm về sau, liền do dự bắt đầu. Bọn hắn không biết vị này Quỷ Vương truyền người đến cùng có mấy phần chất lượng. Nếu là đi, thì tương đương với thừa nhận Quỷ Vương truyền người thân phận. Trên đầu có thêm một cái bà, địa vị bây giờ tất nhiên khó giữ được. Nếu là không đi, nhà mình thành chim đầu đàn, liền trở thành lập uy công cụ, thậm chí có truyền thừa đoạn tuyệt phong hiểm. Người đều không còn, địa vị tự nhiên cũng không giữ được. Một đám cao tầng sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định đi Quỷ Vương cùng một nhóm. Đến lúc đó có thể thăm dò Quỷ Vương truyền người chất lượng, nếu là thực lực đủ mạnh, Quỷ Vương tông đầu nhập vào quá khứ cũng không có gì lớn. Về sau đi theo Tân Quốc chủ Trinh phạt Sơn Hải giới, có không ít chỗ tốt. Nếu là vị này Tân Quốc chủ thực lực không đủ, Quỷ Vương tông liền có thể đem nó chém giết, cướp đi quốc chủ vị trí, thừa cơ trưởng khống Quỷ Vương cung. Về phần Minh Nguyệt cung cùng Cửu Vũ các hai nhà thế lực, cùng Quỷ Vương tông ý nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ là bọn hắn thực lực không đủ mạnh, tự nhiên không dám trực tiếp ra tay. Dự định cổ động Quỷ Vương tông làm cái này chim đầu đàn, nhà mình lại kiến cơ hành sự. Nếu là Quỷ Vương tông cùng Quỷ Vương truyền người đánh lên, liều cái lưỡng bại câu thương, nhà mình liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mấy canh giờ về sau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được 6 nhà nguyên anh thế lực, tề tụ Quỷ Vương cung trước. Chỉ thấy Quỷ Vương cung trước cửa chính phòng ngự bình chướng, lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Cửa lớn cũng từ từ mở ra, Minh Giao cùng Lương Tiêu đi vào trước cửa. Minh Giao cao giọng hô, "Phụ quốc chủ chi mệnh, tuyên các vị đạo hữu đi vào." Một đám nguyên anh tu sĩ nhìn chằm chằm Minh Giao cùng Lương Tiêu tra xét rõ ràng, còn nhìn một chút Lương Tiêu trên bờ vai Quỷ Tiêu. Trong chốc lát, đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hơn 300 vạn năm qua, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc bên trong không còn có U Minh nhất hệ thái cổ thần linh hậu duệ công khai lộ diện. Không nghĩ tới, lần này lập tức xuất hiện ba cái, còn có hai cái nguyên anh tu sĩ. Lúc này, Hoàng Tuyền giáo nguyên anh tu sĩ lúc này hô, "Thần cần tuân quốc chủ chi mệnh." Không mình hành lễ về sau, liền nhao nhao tiến vào cửa cung. Sau đó, Quỷ Đế Lăng cùng Luân Hồi Điện tu sĩ cũng nhao nhao bắt trước, theo sát phía sau. Gặp tình hình này, Quỷ Vương tông chờ ba nhà nguyên anh tu sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều nghĩ đến để cái khác hai nhà nhảy ra gây sự. Nhưng mà Hoàng Tuyền giáo chờ ba nhà thế lực thái độ, để bọn hắn đối cái này Quỷ Vương truyền người thực lực có mấy phần kiêng kỵ, không dám phát tác. Giang qua hồi lâu sau, Quỷ Vương tông tu sĩ cũng tiến vào bên trong Quỷ Vương cung. Đợi chỗ có người tiến vào về sau, Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm. "Tiến Quỷ Vương cung, dù là các ngươi muốn động thủ, cũng không có cơ hội. Coi như bắt không được các ngươi, ta cũng có thể đem các ngươi vây chết ở bên trong Quỷ Vương cung. Chúng ta lại có thể thông qua hồn lực, ly khai Quỷ Vương cung, nhẹ nhõm dò xét nơi ở của bọn hắn." Không bao lâu, một đám nguyên anh tu sĩ liền tiến vào U Minh trong điện. Nhập điện về sau, Hoàng Tuyền giáo chờ ba nhà thế lực tu sĩ lúc này quỳ xuống đất hành lễ, tham kiến quốc chủ. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, miễn cưỡng vài câu về sau, liền mệnh ba nhà tu sĩ bình thân. Về phần Quỷ Vương tông chờ ba nhà tu sĩ, thì là trừng mắt bảo tọa bên trên Vương Huyền Lân, hoàn toàn không có hành lễ ý tứ. Lúc này, Lương Tiêu lúc này mở miệng quát hỏi, "Các ngươi nhìn thấy quốc chủ lại không được lễ, không phải là muốn tạo phản?" Lúc này, Quỷ Vương tông một đám nguyên anh tu sĩ bên trong đi ra một lão giả. Chỉ thấy trong tay hắn bưng lấy một tòa không trọn vẹn tử kim sắc bảo tháp, hừ lạnh một tiếng, "Các hạ đã tự xưng là tân quốc chủ, cũng nên lấy ra chút có thể phục người bản lĩnh thật sự. Nếu chỉ là bằng vào một chút Quỷ Vương chuyên nhận, liền muốn để cho ta các tông thần phục, không khỏi nghĩ đến quá mức đơn giản." Nghe vậy, Hoàng Tuyền giáo thái thượng đại trưởng lão lúc này lối ra trách cứ. "Quỷ Vương truyền nhân duy nhất ở đây, còn mở ra Quỷ Vương cung, đây cũng là Quỷ Vương bệ hạ thừa nhận người thừa kế. Người Quỷ Vương tông không thừa nhận tân quốc chủ, chẳng lẽ muốn tạo phản?" Lời vừa nói ra, Quỷ Vương tông tu sĩ bên trong lại có 3 người đứng dậy. Trong tay bọn họ riêng phần mình cầm một kiện tàn khuyết không đầy đủ tiên thiên linh bảo, đây cũng là Quỷ Vương tông vô liếng. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân không những không giận mà còn cười, "Quỷ Vương tông nói rằng Quỷ Vương truyền người, bây giờ lại mưu phản, tội lôi đang chém. Minh Nguyệt cung, Cửu U cát, các ngươi hai nhà cũng muốn cùng Quỷ Vương tông cùng nhau tạo phản sao?" Minh Nguyệt cung tu sĩ bên trong đi ra coi là cầm trong tay tàn tạ bảo kính lão giả, "Chúng ta tự nhiên không dám phản Quỷ Vương. Chỉ là các hạ tự xưng Quỷ Vương bệ hạ truyền nhân, cũng nên lấy ra chút chứng cứ đến." Cửu U cát tu sĩ cũng ra giúp bãi. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân cười lạnh một tiếng, "Tốt, các ngươi nếu là không đứng ra, ta còn thực sự không dễ thu thập các ngươi. Đã như vậy, các ngươi liền đi chết đi." Lời còn chưa dứt, Quỷ Vương tông chờ ba nhà tu sĩ cảnh tượng trước mắt phát sinh biến đổi lớn. Không còn là U Minh điện, mà là vô cùng vô tận núi non sông ngòi. Trên bầu trời có vô số ngôi sao lấp lóe, còn có một vòng to lớn minh nguyệt, chính đang tản ra kinh khủng uy áp. Ba tông trưởng khống tiên thiên linh bảo tu sĩ lúc này đứng dậy, riêng phần mình thôi động bảo vật, ý đồ đánh vỡ trước mắt huyễn cảnh. Vành vài tiếng trầm đục về sau, ba tông linh bảo trưởng khống giả nhao nhao miệng phun máu tươi, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên lai là phía sau bọn họ có người đánh lén, đem bọn hắn trọng thương. Người ra tay chính là Vương Huyền Lân trưởng khống hồn bộ. Linh bảo trưởng khống giả trong nháy mắt thụ trọng thương, ba tông thực lực đã đi hơn phân nửa. Ba tông tu sĩ đang muốn đối hồn bộ ra tay, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên chấn áp xuống. Một đám nguyên anh tu sĩ, vậy mà không có chút nào sức chống cự, như là bùn nhão đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 535, đột phá hóa thần chuẩn bị chương 535, đột phá hóa thần chuẩn bị trong tay Vương Huyền Lân hắc khí phun trào, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo Quỷ Vương ấn ký. Chỉ là thời gian qua một lát, cái này ấn ký cũng đã tăng tới phương biên mấy trăm trượng. Quỷ Vương nhiếp hồn ấn giáng xuống, Quỷ Vương tông chờ ba tông tu sĩ trong nháy mắt liền bị hóa thành hồn bộ. Liền ngay cả những cái kia tiên tiên linh bảo trưởng cũng giả, cũng không thể đào thoát bị khống chế vận mệnh. Có tiên tiên Quỷ Vương lệnh lực lượng chèo chống, hắn hiện tại thi triển Quỷ Vương nhiếp hồn ấn uy năng đã viễn siêu nguyên anh đỉnh phong tu sĩ cấp độ. Lúc này vừa ra tay, liền để cái này hơn 100 tên nguyên anh tu sĩ không có chút nào sức chống cự. Sau đó, Vương Huyền Lân phất tay đem trong tay bọn họ tiên tiên linh bảo bỏ vào trong túi. Mặc dù đều là tàn khuyết không đầy đủ đồ chơi, uy năng cùng Đồng Sơn Sơn thần bảo ấn không cách nào so sánh được. Nhưng vô luận nói như thế nào, cũng là tiên tiên linh bảo, hắn uy năng có thể nghiền ép hậu thiên linh bảo. Nhất là cái kia bảy diệu tháp, tuy nói bảo vật này không trọn vẹn, uy năng kém xa Đồng Sơn Sơn thần bảo ấn, nhưng đó là tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc quỷ dân trong tay tu sĩ. Đồng dạng bảo vật, tại người khác nhau trong tay, uy năng tự nhiên cũng là khác biệt. Thứ này là tinh thần nhất đạo bảo vật, có thể công có thể thủ, còn có thể mượn nhờ tinh thần chi lực trấn áp cương địch, có thể nói là phi thường toàn năng bảo vật. Mình có Thiên Hà Long Quân truyền thừa nơi tay, có thể điều động thiên hà bên trong tinh thần chi lực. Lấy những này tinh thần chi lực thôi động bảy diệu tháp, phát huy ra uy năng, hẳn là có thể hơn xa đồng dạng hoàn chỉnh tiên tiên linh bảo. Khi lấy được Thiên Hà Long Quân Chu Thiên Tinh đấu mưu toan trước, cái này bảy diệu tháp ngược lại là có thể tạm thời dùng tới dùng một lát. Nhất là tương lai đột phá hóa thần cảnh giới lúc, cũng có thể mượn nhờ bảo vật này uy năng, tại linh vực bên trong chống cự hỗn loạn năng lượng xâm nhập. Đột phá hóa thần cảnh giới thời điểm, có thể cùng Nguyên Anh cùng nhau tiến vào linh vực, chỉ có chính mình bản mệnh pháp bảo. Cái khác linh bảo mặc dù không thể trực tiếp mang vào, nhưng chỉ cần đặt ở mình bên trong tự phủ, vẫn là có thể mượn đến một chút lực lượng. Tuy nói đã có thủy mạch đồ cùng Quỷ Vương lệnh hai kiện bảo vật, nhưng nhiều một kiện ngôi sao thuộc tính bảo vật, liền có thể tại linh vực bên trong cái tốt hơn điều động thiên hà cùng ra thiên tinh thần lực lượng. Kể từ đó, mình đột phá hóa thần cảnh giới tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên không ít. Vương Huyền Lân đem tiên tiên linh bảo thu hồi về sau, nhẹ nhàng phất tay, U Minh cung bên trong liền trống rông xuất hiện một cái to lớn lô đen. Một đám ngất đi nguyên anh tu sĩ, lập tức bay vào lô đen bên trong. Những người này chỗ, tự nhiên là Vương Huyền Lân hồn vực. Tại luyện hóa tiên tiên quỷ vương lệnh, triệt để trưởng khống hoàng quyền quỷ quốc về sau, hắn có thể tại tùy ý địa phương liên thông quỷ quốc cùng hồn vực. Đem một số người thu nhập hồn vực, chính là lại cực kỳ đơn giản. Nhìn thấy hắn thủ đoạn về sau, hoàng quyền giáo chờ ba nhà thế lực tu sĩ lúc này quỳ xuống đất hành lễ. Tham kiến quốc chủ. Vương Huyền Lân khoát tay áo, các khanh không cần đa lễ. Quỷ Vương Tông, Minh Nguyệt Cung, Cửu U các ba tông tổ sư vốn là quỷ vương chi thần, tại U Minh một mạch chiến bại về sau, lại đánh cắp quỷ vương di bảo. Chỉ là tư nhân đã qua đời, ta cũng không muốn lại truy cứu. Nhưng bọn hắn những này hậu bối vậy mà mạo phạm bổn quốc chủ, nếu là không thêm vào trừng trị, chỉ sợ quỷ quốc bên trong liền không có chuẩn mực. Ta đem bọn hắn rời quỷ quốc, tại ta hồn bực bên trong nghe lệnh. Ngày sau ta cùng ngoại địch khai chiến thời điểm, bọn hắn liền muốn xung phong đi đầu. Bọn hắn đánh cắp quỷ vương di bảo, cũng muốn toàn bộ giao ra. Mạc Lý. Nghe vậy, Mạc Lý lúc này túi người hành lễ, tôn thần. Vương Huyền Lân lúc này phân phó nói, ngày sau ngươi chính là cái này hoàng tuyển quỷ quốc quốc tướng, toàn quyền xử lý quỷ quốc bên trong sự vụ. Mạc Lý hành đại lễ tham viếng, đa tạ quốc chủ, thần tất lo lắng hết lòng, vì nước chủ quản xử lý tốt hoàng tuyển quỷ quốc. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía một bên hoàng tuyển giáo chờ ba nhà thế lực. Hoàng tuyển giáo, Quỷ Đế Lăng, Luân Hồi Điện ba nhà thế lực sớm đã quy hàng, lần này ta kế thừa quốc chủ vị trí, các ngươi cũng có công lao. Mạc Lý, ngoại trừ Vô Minh quận bên kia dòng chính bên ngoài, ngươi ngày sau còn muốn thật tốt trọng dụng cái này ba nhà tu sĩ. Từ U Minh một mạch bại vong về sau, hoàng tuyển quỷ quốc vô chủ, các nơi hỗn loạn không chịu nổi. Mấy trăm vạn năm trôi qua, các thành vô chủ, phong đô thành khó mà điều động các nơi nhân lực vật lực. Ngươi phải nhanh một chút bổ nhiệm các thành thành chủ, khôi phục phong đô thành đối các nơi lực không chế. Dứt lời, lại ngưng tụ ra quỷ vương nhiếp hồn ấn tại ba nhà nguyên anh tu sĩ trên thân đều lưu lại là cấn. An bài tốt hoàng tuyển quỷ quốc sự tình về sau, Vương Huyền Lân liền lưu lại Lương Tiêu tạm thời tọa trấn phong đô thành. Bây giờ hoàng tuyển quỷ quốc nội ứng dân nguyên anh cao thủ đều đã trở thành hồn buộc, lại có Lương Tiêu cùng Mạc Lý tọa trấn, tất nhiên sẽ không sinh ra loạn gì. Mà chính hắn thì mang theo sở thủ tĩnh ly khai hoàng tuyển quỷ quốc, trực tiếp trở về Tĩnh Nguyên Tông sân môn. Vì thu phục hoàng tuyển quỷ quốc, hắn hao phí thời gian mấy chục năm. Bây giờ hắn đã có 527 tuổi. Lúc trước Tu La Thần Niệm phỏng đoán, Trường Sinh Thiên Thần nhanh nhất sẽ tại hai khoảng trăm năm hoàn toàn thức tỉnh, cũng chính là tại hắn 600 tuổi trước sau, chỉ còn lại mấy thập niên. Đột phá hóa thần cảnh giới cần không ít thời gian, nếu là tiếp tục chỉ hoan xuống dưới, Trường Sinh Thiên Thần tại hắn đột phá hóa thần cảnh giới trước đó hoàn toàn khôi phục, kia việc vui nhưng lớn lắm. Hiện tại đã thu phục hoàng tuyển quỷ quốc, giải quyết nỗi lo về sau, còn chiếm được một khối vững chắc hậu cần căn cứ, cùng rất nhiều nguyên anh giúp đỡ. Chính Vương Huyền Lân cũng làm chuẩn bị đầy đủ, những năm này hắn một mực mượn nhờ Thiên Hà Long Quân lực lượng ẩn dưỡng nguyên anh, tự thân căn cơ đã cực kỳ hùng hậu. Còn rút ra Tiên Thiên Thủy Mạch Đồ cùng Đồng Sơn Sơn Thần Bảo ấn lực lượng, tầm bổ mình bản mệnh pháp bảo Sơn Hà Đồ. Bây giờ Sơn Hà Đồ, uy năng đã thắng qua tuyệt đại đa số hậu thiên linh bảo. Dựa theo cổ tịch bên trong ghi chép, tự thân pháp bảo đạt tới phổ thông hậu thiên linh bảo cấp độ, liền đầy đủ che chở nguyên anh đột phá hóa thần cảnh giới. Nhưng tình huống bây giờ có chỗ khác biệt, rốt cuộc Sơn Hải giới đã trên trăm vạn năm chưa từng xuất hiện hóa thần tu sĩ. Thiên đạo hạn chế tu sĩ đột phá hóa thần cảnh giới, áp chế lực khả năng cũng sẽ tăng mạnh. Nhưng dù cho như thế, Sơn Hà Đồ cái này một đứng đầu hậu thiên linh bảo, lại thêm có thể điều động mấy món tiên thiên linh bảo lực lượng, bảo vệ nguyên anh tất nhiên không là vấn đề. Thừa dịp hiện tại trên tiên yêu nguyên tranh đấu chưa kết thúc, nhất định phải mau chóng đột phá hóa thần cảnh giới. Vương Huyền Lân mang theo sở thủ tĩnh trở về Tĩnh Nguyên Tông về sau, trực tiếp thẳng đi tới năm đó hầu phủ hầu viện. Lúc này, Tĩnh Nguyên chân nhân ngay tại bên hồ sen một tòa đình nghỉ mát bên cạnh ngồi, trong tay cầm một cây cần câu, ngay tại thả câu đường bên trong linh ngư. Bên người còn trưng bày linh quả, rượu ngon, gọi là một cái hưởng thụ. Hắn từ khi đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, liền triệt để thả bản thân. Trong lòng của hắn rõ ràng, mình có thể đột phá nguyên anh cảnh giới, cũng đã là mời thiên chi may mắn. Về phần đột phá hóa thần cảnh giới, vậy căn bản không có khả năng. Bây giờ bên trong Tĩnh Nguyên Tông cao thủ xuất hiện lớp lớp, cũng không thiếu hắn người không phận sự này. Bởi vậy, hắn liền triệt để buông tay mặc kệ Tĩnh Nguyên Tông cùng Nam Sơn quận quốc sự vụ, một lòng hưởng lạc. Gặp Vương Huyền Lân cùng sở thủ Tĩnh tiến vào trong viện, hắn cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút. Nhìn các ngươi sư đồ bộ dáng của hai người, chuyến này hẳn là vẫn còn tương đối thuận lợi a. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Có này đại thắng, về sau liền xem như tái hiện năm đó diễn thiên thần điện tao ngộ, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông cũng hoàn toàn có thể tự vệ. Nghe xong lời này, Tĩnh Nguyên chân nhân cười ra đầy mặt nếp may. Như thế ta an tâm, trong tông có các ngươi những này hậu bối toa chấn, ta cũng sẽ không cần bận rộn. Vương Huyền Lân lắc đầu, sư tôn, ngài về sau xác thực không có gì việc để hoạt động, nhưng bây giờ còn cần ngài nâng lên Tĩnh Nguyên Tông đại kỳ. Đệ tử tại Nguyên Anh đỉnh phong đã lắng đọng nhiều năm, cũng sớm đã đến tiến thêm một bước thời điểm. Chỉ là bởi vì muốn công phạt Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, lúc này mới một mực kéo dài xuống tới. Ta nhận được tin tức, Trường Sinh Tiên Thần tướng sẽ ở tương lai không lâu hoàn toàn khôi phục, có thể chinh phạt tứ phương. Nhanh nhất tình huống, hắn có thể sẽ tại trăm năm bên trong hoàn toàn khôi phục. Ta nhất định phải mau chóng đột phá hóa thần cảnh giới, đến ứng đối Trường Sinh Tiên Thần. Một khi để hắn sách trước khôi phục, chỉ sợ cả nhân tộc cùng yêu tộc đều không có cơ hội lại đột phá hóa thần cảnh giới. Nghe vậy, Thính Nguyên chân nhân nụ cười trên mặt thu liễm. Đã như thế cấp bách sao? Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, nếu không phải như thế, ta cũng không phải vội lấy tự mình đi tiến đánh Hoàng Tuyền Quỷ Quốc. Ta cái này muốn bế quan đột phá, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc bên kia có Mặc Lý cùng Lương sư đệ quản lý, sẽ không ra loạn gì. Tông môn bên này, sự vụ ngày thường từ Công Giả Minh xử lý. Trận pháp phòng ngự sự tình, có thủ tĩnh trông coi, ngài chỉ cần trưởng tổng liền có thể. Tĩnh Nguyên chân nhân khẽ gật đầu, ngươi đây yên tâm, trước đó ngươi đột phá nguyên anh cảnh giới thời điểm, chúng ta liền trải qua những chuyện này. Lúc ấy chúng ta cái gì cũng không có, không phải cũng chịu đã tới sao? Hiện tại có vài vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn, còn có thủ tĩnh cái này nguyên anh trận tu. Sơn môn vững như thành đồng, không có gì có thể lo lắng. Gặp nhà mình sư tôn chấn định tự nhiên, Vương Huyền Lân cũng nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn ngài cứ việc yên tâm, đệ tử lần này tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc thu phục không ít nguyên anh tu sĩ. Một khi thủ tĩnh chịu không được, ta liền sẽ đem Hoàng Tuyển Quỷ Quốc nguyên anh tu sĩ thả ra. Có bọn hắn giúp đỡ, Tĩnh Nguyên Tông đủ để hoành hành Lương Châu. Nói xong chính sự, sư đồ hai người lại thật tốt uống một trận. Sau khi cơm nước no nê, Vương Huyền Lân lúc này mới ly khai Tĩnh Nguyên Tông sân môn, trực tiếp tiến về Ngũ Hành Phúc Địa. Phúc Địa đối đột phá lúc động tĩnh, có thể tạo được nhất định che lấp tác dụng, nhưng hiệu quả không phải quá tốt. Trước đó đột phá nguyên anh cảnh giới, Phúc Địa đều không thể hoàn toàn che lại, mà đột phá hóa thần cảnh giới sẽ khiến tiên đạo chấn động, toàn bộ sơn hải giới đều có thể cảm ứng được. Cho dù là trốn ở động thiên bên trong đột phá, cũng không thể che giấu đi. Chỉ là một cái Phúc Địa, có thể tạo được hiệu quả tự nhiên không lớn. Vương Huyền Lân tự nhiên cũng sẽ không hy vọng xa vời Ngũ Hành Phúc Địa có thể ngăn cản đột phá động tĩnh, hắn muốn chính là có thể che phủ lên đột phá sơ kỳ động tĩnh. Tu sĩ đột phá hóa thần cảnh giới, tại ban sơ sẽ điều động lực lượng bản thân, cuối cùng tăng cường nguyên anh. Chờ nguyên anh lực lượng đạt tới đỉnh phong, liền sẽ thông qua thiên địa chi tiểu, tiến vào linh vực bên trong. Tại trong quá trình này, sẽ dẫn tới một phương thiên địa dị động. Nếu là không thêm vào che lấp, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cao thủ nhìn trộm. Mà tại nguyên anh tiến vào linh vực về sau, liền muốn thu nạp linh vực bên trong các loại năng lượng, đến rèn luyện nguyên anh, khiến cho hoàn thành thủy biến, trở thành chân chính nguyên thần. Thẳng đến nguyên thần thành hình, mới có thể dẫn động thiên đạo dị động, làm cho cả sơn hải giới đều có thể cảm ứng được tình huống dị thường. Thật đến nguyên thần thành hình tình trạng, khoảng cách đột phá kết thúc cũng không xa. Tại phúc địa bên trong đột phá, có thể đem bại lộ tin tức thời gian, chỉ hoan đến đột phá hậu kỳ. Đến lúc đó, nguyên thần đã thành, cho dù có người không hy vọng nhìn thấy hắn đột phá, lúc này cũng không nhất định dám đến đắc tội. Cũng chỉ có Trường Sinh Thần Điện có khả năng liều mạng đến kiếm chuyện. Nhưng nếu là ngay từ đầu liền bại lộ, chỉ sợ đại huyền đều sẽ trở mặt. Tiến vào Ngũ Hành Phúc Địa về sau, chỉ thấy phúc địa trên không bị ngũ sắc tường vân bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ. Thỉnh thoảng có mảnh như lông châu giọt mưa từ tường vân bên trong rơi xuống. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân không khỏi cảm thán, không nghĩ tới, nguyên khôn nội tình vậy mà như thế thâm hậu. Đều đã khiến cho động tĩnh lớn như vậy, còn không thể hoàn thành thủy biến. Bây giờ tường vân đã phủ kín Ngũ Hành Phúc Địa bầu trời, động tĩnh này đã không kém hơn đột phá nguyên anh cảnh giới. Chờ hắn chính thức xuất thế, chí ít cũng là nguyên anh tu vi. Hắn lại dò xét nguyên khôn ngủ say chi địa, chỉ thấy nguyên khôn khí tức ý nguyên ở vào ổn định tăng cường trạng thái, còn lâu mới có được đến lúc xuất thế. Cũng may nguyên khôn thuế biến dị tượng, cũng có thể không ngừng tăng tốc rất nhiều linh dược sinh trưởng. Nguyên khôn lúc nào hoàn thành thuế biến, cũng không phải đặc biệt trọng yếu sự tình. Vương Huyền Lân trực tiếp đến Ngũ Hành Sơn Thủy Phong phía trên, tại tiên nhạc trúc trong rừng trúc quanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn cũng không có vội vã đột phá, mà là tại vận chuyển công pháp tu luyện. Bây giờ, hắn nguyên anh đã đến cực hạn, muốn nhiều dung nạp một tia năng lượng, đều đã là muôn vàn khó khăn. Tiếp tục tu luyện, đã không có bất kỳ giá trị gì. Bất quá, Vương Huyền Lân mục đích cũng không phải tiếp tục cường hóa nguyên anh. Hắn vận chuyển công pháp tu luyện ra được tinh khí thần, cũng không có dung nhập nguyên anh, mà là trực tiếp dung nhập tự phụ bình chướng bên trong. Sau đó, hắn còn không ngừng từ thủy mạch đồ, quỷ bức lệnh, bảy diệu tháp, cùng sơn thần bảo ấn bên trong không ngừng rút ra bản nguyên lực lượng, phân biệt dung nhập tự phụ các bộ phận có bên trong. Hắn như thế làm việc, chính là vì cường hóa tự phụ. Nguyên anh tiến vào hồn vực tiếp nhận rèn luyện thời điểm, nhục thân bên trong tự phụ cũng đang không ngừng phát sinh thủy biến. Cái gọi là hóa thần, không chỉ là nguyên anh hóa thành nguyên thần, còn có tự phụ thủy biến. Từ tử phủ cảnh giới bắt đầu, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, tử phủ đều tại phát sinh thuế biến. Ban đầu là tử phủ, đến kết đan cảnh giới, liền tiến thêm một bước trở thành nội cảnh. Mà đột phá hóa thần cảnh giới, nội cảnh liền muốn tiến thêm một bước, lột xác thành thần quốc. Nguyên thần sở dĩ được xưng là nguyên thần, cũng là bởi vì hắn là nội cảnh thần quốc bên trong thần linh. Trong quá trình lột xác, sẽ có lượng lớn năng lượng thông qua thiên địa chi tiểu, quán trú vào bên trong cảnh bên trong. Nếu là nhục thân không chịu nổi những này giữ dần năng lượng, tử phủ liền sẽ xuất hiện tổn hại. Đến lúc đó, nguyên thần không có mình thần quốc liền không cách nào hoàn thành lột xác cuối cùng. Bởi vậy, đột phá hóa thần cảnh giới, phong hiểm so đột phá nguyên anh cao hơn được nhiều. Đột phá hóa thần cảnh giới, cần vượt qua tam đại sinh tử quan. Một là nguyên thần tại linh vực bên trong tiếp nhận rèn luyện, tùy thời đều có thể thân tử đạo tiêu. Trong lúc đó không chỉ có cương phong rèn luyện, còn sẽ có tâm ma xâm nhập. Vương Huyền Lân tại tiên nhạc trúc trong rừng đột phá, chính là muốn nhờ tiên nhạc trúc lực lượng áp chế tâm ma. Mặc dù tiên nhạc trúc cũng vô pháp hoàn toàn tiêu trừ tâm ma kiếp, nhưng nhiều ít có thể suy yếu lực lượng. Thứ hai chính là tử phủ phải kinh thụ lượng lớn năng lượng xung kích. Vương Huyền Lân lúc này ngay tại làm, chính là đạo thứ hai sinh tử quan làm chuẩn bị. Về phần cái thứ ba sinh tử quan bên kia là nhân kiếp. Tại đột phá quá trình bên trong, rất nhiều người lại nhận thiên đạo ảnh hưởng, liều mạng đến đây phá hư. Nếu là không có chuẩn bị đầy đủ, dù là đột phá thành công, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Chương 536, Âm Dương Luyện Thần chương 536, Âm Dương Luyện Thần nhân kiếp là phi thường mơ hồ tồn tại, trước đó không cách nào biết được nhân kiếp nội dung cụ thể, cũng đã rất khó tiến hành đề phòng. Nhân kiếp buộc phát thời điểm, thường thấy nhất tình huống liền là cựu gia trả thù. Gặp hai kiếp người lúc đầu giấu thật tốt, chỉ khi nào nhân kiếp ra thân, cựu gia luôn có thể tại trong lúc lơ đãng phát hiện tung tích dấu vết, sau đó liều mạng báo thù. Giống Vương Huyền Lân dạng này đột phá hóa thần cảnh giới lúc, nhân kiếp liền là rất dễ dàng bị người phát hiện đột phá dấu vết để lại. Đương nhiên, Tĩnh Nguyên Tông có sở thủ tĩnh cái này nguyên anh trận tu trông coi, bị thế lực đối địch phát hiện, cũng không phải cái đại sự gì. Ngoại trừ loại này phổ biến tình huống bên ngoài, còn sẽ có không thường gặp nhân kiếp xuất hiện. Tỷ như người trong nhà đột nhiên phạm ngu xuẩn, làm xảy ra chuyện gì, vậy nếu được mình đột phá. Bọn hắn không phải cố ý, làm sự tình cũng có thể là cùng đột phá người không có quan hệ gì. Nhưng những chuyện này trải qua một loạt quá trình, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến đột phá người. Tựa như Ngũ Trượng Nguyên Ngụy Diên làm diện thất tinh đăng, khả năng cũng không phải là cố ý, nhưng cuối cùng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhân kiếp loại vật này, thật sự là khó lòng phòng bị. Đột phá người có thể làm, cũng chính là để tại đột phá thời điểm, tận lực không cho bên người có người. Bên người không có nhân tình huống hạ, nhận ngoại ý muốn quấy nhiều khả năng cũng liền càng thấp. Vương Huyền Lân cũng là như thế làm, ngũ hành phúc địa bên trong tu sĩ đều đã ly khai, chỉ còn lại rất nhiều khôi lỗi tại duy trì phúc địa bên trong các hạng sản nghiệp. Khôi lỗi không phải vật sống, càng không phải là người, đương nhiên sẽ không nhận nhân kiếp ảnh hưởng. Về phần Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong mang ra hơn 100 cái nguyên anh tu sĩ, Vương Huyền Lân cũng không có đem bọn hắn thả ra, mà là đặt ở hồn vực bên trong. Nhân kiếp đại đa số tình huống là người đến dẫn phát, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Hết thể có trí tuệ sinh linh, cũng có thể trở thành nhân kiếp người đề xuất, ủy dân cũng ở hàng ngũ này. Xử lý xong những chuyện này về sau, Vương Huyền Lân liền lặng lặng mà ngồi tại tiên nhạc trúc trong rừng, không ngừng vận chuyển công pháp, tầm bổ bản thân tử phủ, không ngừng tăng lên hắn cường độ, là diễn sinh thần quốc làm chuẩn bị. Thời gian 10 năm qua khứ, Vương Huyền Lân 537 tuổi. Hắn y nguyên khoanh chân ngồi tại Ngũ Hành Sơn mạch tiên nhạc trúc trong rừng, 10 năm đều không có bất cứ động tĩnh gì. Mà ở bên trong tử phủ, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy tử phủ nội bộ, từng đầu dòng sông bên trong nước, đều tại đường sông bên trong không ngừng bốc lên, không ngừng nhấc lên bọt nước. Chập trùng dãy núi bên trên, sinh trưởng xanh đúng tươi tốt cỏ cây. Theo thời gian trôi qua, nham thạch không ngừng phong hóa, dần dần hình thành thổ nhưỡng. Đây hết thể đồ vật nhìn, cùng chân thực sông núi không có gì khác nhau. Kỳ thật, những này sông núi cũng xác thực rất gần chân thực đồ vật. Dòng sông cùng dãy núi đều là thật, liền ngay cả nước sông cũng đều là Vương Huyền Lân thủy linh lực ngưng tụ mà thành. Chỉ có những cái kia cỏ cây, vẫn là một thuộc tính năng lượng ngưng tụ ra hư ảnh. Bây giờ ta nội cảnh bên trong cảnh tượng, mặt đất đã biến thành chân thực. Đến một bước này, đã hoàn toàn có thể tiếp nhận linh vực bên trong lượng lớn năng lượng xung kích. Lột xác thành thần vực cơ sở, đã hoàn toàn thành thủ. Vương Huyền Lân nguyên anh tại tử phủ bên trong tuần sát, sau đó rơi vào trên một đỉnh núi. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên thiên hà không gian, chỉ thấy ẩn chứa lượng lớn tinh thần chi lực nước sông không ngừng chảy. Cuối cùng thông qua tinh tú hải, rơi vào mặt đất phía trên, trở thành rất nhiều sông lớn đầu nguồn. Vương Huyền Lân tại tinh tú hải bên trong, mượn nhờ lực lượng tẩm bổ tiên thiên thủy mạch đồ, khiến cho thủy mạch đồ có được tự hành mở rộng trường không phạm vi năng lực. Bây giờ qua mấy thập niên, tiên thiên thủy mạch đồ trường không thủy vực cũng là rất nhiều. Toàn bộ trên tiên yêu nguyên thủy hệ đều đã tại thủy mạch đồ trường không phía dưới. Tiên thiên thủy mạch đồ sinh biến, hán tử phủ cũng đi theo phát sinh biến hóa. Bây giờ, hán tử phủ đã bao gồm toàn bộ sơn hải giới thủy vực. Đương nhiên, tiên thiên thủy mạch đồ trường không phạm vi không thể nào lớn như thế. Nhưng phạm là tiên thiên thủy mạch đồ trường không địa phương, sẽ ở tử phủ bên trong có đối ứng cảnh tượng xuất hiện. Mà lại, những cảnh tượng này bên trong sơn thủy đều là thật, mà không có bị thủy mạch đồ trường không địa phương, cũng còn chỉ là ảm đạm hư ảnh. Thông qua những này hư ảnh có thể nhìn thấy, rất nhiều sông lớn chi thủy tụ hợp vào trong biển rộng, mà nước biển đều hướng chạy quy khư. Quy khư là toàn bộ sơn hải giới nơi thần bí nhất, nơi đó có thể chứa đựng vô tận nhiều nước biển. Không ai biết những cái kia quy khư chi thủy cuối cùng đều hướng chạy nơi nào. Mà tại Vương Huyền Lân nội cảnh bên trong, ngược lại là có đáp án. Nước biển tràn vào quy khư, cũng không có cứ thế biến mất, mà là cùng nội cảnh phía dưới cùng hồn vực liên thông, trở thành hồn vực Vong Xuyên Hà đầu nguồn. Vong Xuyên Hà là Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong thứ nhất sông lớn, nguồn gốc không biết, cuối cùng tụ hợp vào trong Minh Hải. Mà Minh Hải chi nước không ngừng bốc hơi lên cao, cuối cùng lại tràn vào thiên hà không gian. Gặp tình hình này, trong lòng Vương Huyền Lân một trận vui sướng. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại đột phá hóa thần trước đó, ta tử phủ ba bộ phận, vậy mà thông qua thủy liên thông bắt đầu, tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Tử phủ các bộ điểm liên thông, nội bộ lực lượng cũng tại đây cả trong cả quá trình không ngừng diễn hóa. Chờ đột phá hóa thần cảnh giới về sau, nội cảnh lô sát thành thần quốc hóa thành thế giới chân thật, có lẽ sẽ mang đến cho ta vui mừng lớn hơn. Nguyên Anh cũng sớm đã viên mãn, bản mệnh pháp bảo cũng đã trưởng thành là hậu thiên linh bảo, lại uy năng thắng qua tuyệt đại đa số hậu thiên linh bảo. Bây giờ nội cảnh cũng đã trưởng thành đến đầy đủ độ cao, cũng là thời điểm bắt đầu đột phá. Vương Huyền Lân lúc này bắt đầu vận chuyển đột phá hóa thần cảnh giới bí thuật, cái này bí thuật đối tuyệt đại đa số thế lực tới nói đều là tuyệt đỉnh cơ mật. Liền ngay cả rất nhiều uy tín lâu năm Nguyên Anh thế lực muốn có được cái này bí thuật cũng là muôn vàn khó khăn. Bất quá Vương Huyền Lân trong tay thật đúng là không thiếu những vật này. Trong tay hắn có nói nước sông thần truyền thừa, thiên hà long quân truyền thừa, cùng vị vương truyền nhận đều là có thể tu luyện tới hóa thần đỉnh phong truyền thừa, tự nhiên có đột phá hóa thần cảnh giới biện pháp. Hắn lúc này thi triển bí pháp là kết hợp ba bộ hóa thần truyền thừa bí pháp, dùng diễn thiên la bản tôi diễn ra. Chỉ thấy hắn bên trong tử phủ dần dần xuất hiện ngọc xương mù màu trắng. Theo thời gian trôi qua, ngọc xương mù màu trắng càng tụ càng nhiều. Hơn một tháng qua khứ, toàn bộ nội cảnh bên trong đều tràn ngập xương mù. Chỉ thấy Nguyên Anh bỗng nhiên há miệng hút vào, lượng lớn năng lượng không ngừng tràn vào Nguyên Anh trong miệng. Vẹn vẹn mấy trăm hơi thở, tất cả ngọc xương mù màu trắng đều bị Nguyên Anh hút vào trong miệng. Bây giờ Nguyên Anh đã viên mãn, không cách nào đem những cái này năng lượng hoàn toàn dung nhập trong cơ thể. Những cái này năng lượng tác dụng cũng không phải tăng cường Nguyên Anh, mà là làm dự trữ lương. Nguyên Anh tiến vào linh vực, chính là tạm thời thoát ly nhục thân, muốn điều động nhục thân bên trong năng lượng sẽ có không ít trở ngại. Đến lúc đó thi triển các loại thủ đoạn ngăn cản linh vực năng lượng rèn luyện, tiêu hao có thể số lượng lớn nửa đều là Nguyên Anh tự thân dự trữ. Hiện tại nhiều thu nạp một chút lực lượng, liền có thể nhiều gánh một chút thời gian. Sau đó, Nguyên Anh rũi ra tay nhỏ một chiêu, một bức họa lập tức bay tới. Chỉ thấy bức đồ họa này phía trên trải rộng núi non sông ngòi, trên bầu trời có một đầu ngôi sao tạo thành dòng sông. Tại phía dưới mặt đất còn ẩn giấu một chỗ âm khí nồng đậm không gian. Bức đồ họa này chính là Vương Huyền Lân bản mệnh pháp bảo Sơn Hà đồ, nguyên bản đồ bên trong chỉ có sơn hà. Nhưng làm bản mệnh pháp bảo, không ngừng hấp thu tử phủ bên trong năng lượng. Một khi tử phủ phát sinh biến hóa, cái này Sơn Hà đồ cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Bên trong tử phủ xuất hiện thiên hà không gian cùng hồn bực về sau, Sơn Hà đồ cũng chịu ảnh hưởng, trong đó nhiều tinh thần chi lực cùng quỷ vương lực lượng. Bây giờ hai loại lực lượng còn không tính đặc biệt mạnh, chờ thiên hà cùng hồn bực thành hình về sau, cái này Sơn Hà đồ cũng muốn đổi cái tên. Sơn Hà đồ vờn quanh tại Vương Huyền Lân Nguyên Anh trung quanh, đem cái sau một mực bảo vệ. Sau đó, Nguyên Anh hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, nhìn về phía thiên địa chi tiểu lối vào chỗ tại. Khẽ quát một tiếng, mở. Thiên địa chi tiểu chính là 11 đạo nền tảng thần thông ngưng tụ mà thành, mà thiên địa chi tiểu cùng tử phụ liên thông chỗ, là do nền tảng thần thông lục văn cấu thành. Bây giờ, những này thần thông lục văn vậy mà hợp thành một cánh cửa hư ảnh. Vương Huyền Lân một tiếng quát khẽ này phía dưới, môn hộ ầm vang mở ra. Hô môn hộ vừa mới mở ra, một trận cuồng phong liền từ trong môn phun ra ngoài. Năng lượng trong đó cực kỳ dữ dằn, hoàn toàn không giống bên trong tử phụ năng lượng như thế ôn hòa, ổn định. Những cái này năng lượng chính là linh vực bên trong tràn vào đến năng lượng, bình thường có thiên địa chi tiểu hai đầu lối vào ngăn cản cũng luyện hóa. Cái này năng lượng khi tiến vào tử phụ trước đó đã trở nên phi thường ôn hòa, mà trước mắt thiên địa chi tiểu hai đầu lối vào mở ra, năng lượng chưa luyện hóa, liền trực tiếp từ linh vực bên trong vọt xuống đến, uy năng tự nhiên là có chỗ khác biệt. Cái này giữ dằn năng lượng càn quét tử phụ nội bộ, trong chốc lát bọt nước bay ra, đất đá băng liệt, toàn bộ tử phụ chịu đủ tàn phá. Nguyên Anh đứng tại cửa vào trước, chỉ là thôi động Sơn Hà đồ bảo vệ tự thân, liền có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể tại không ngừng sói mòn. Vương Huyền Lân không dám thất lễ, Nguyên Anh lúc này hóa thành một đạo linh quang, chui vào linh quang thiên địa chi tiểu bên trong. Bất quá thời gian trong nháy mắt, Nguyên Anh liền xuyên qua thiên địa chi tiểu, đi tới một mảnh không gian bao la bên trong. Chỉ thấy trước mắt là một đầu rộng lớn khôn cùng sông lớn, trong sông có vô số tử ngôi sao màu vàng đang không ngừng chìm nổi. Nơi xa còn có thể nhìn thấy từng tòa đỉnh núi, đứng sừng sững ở dòng sông phụ cận. Chỉ là những này đỉnh núi phần lớn trải rộng vết rách, có đỉnh núi trực tiếp đứt gãy, có chút núi thậm chí bị nhổ tận gốc. Hiển nhiên, đã từng có thực lực cao thủ cực kỳ cường hãn ở đây phát sinh qua đại chiến. Cảnh tượng trước mắt chính là Vương Huyền Lân lúc trước đột phá Nguyên Anh đỉnh phong cảnh giới lúc, xuất hiện ảo giác lúc nhìn thấy cảnh tượng. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân trên mặt vui mừng, không nghĩ tới, ta lại là tại thiên hà bên bờ đột phá hóa thần cảnh giới. Làm thiên hà long quân truyền nhân, ta có thể dẫn động thiên hà bên trong lực lượng, cũng là không cần lo lắng năng lượng hao hết. Hô một trận cương phong thổi qua, Vương Huyền Lân Nguyên Anh lập tức run rẩy lên. Cho dù là có Sơn Hà đồ ngăn cản cương phong, hắn y nguyên cảm thấy trên thân tựa hồ có vô số đao kiếm tại cắt thịt. Cương ép đè xuống cảm giác đau đớn, lúc này vận chuyển lên đột phá bí pháp, dẫn động cương phong tiến vào Nguyên Anh trong cơ thể, tiến hành triệt để rèn luyện. Rất nhanh, cỗ này cắt thịt đồng dạng cảm giác đau đớn từ bên ngoài thân hướng trong cơ thể lan tràn. Phản phất là có vô số cương châm tại thể nội chui tới chui lui. Chủ động dẫn cương phong nhập thể, nhưng không có Sơn Hà đồ bảo hộ, toàn bộ nhờ Nguyên Anh trọi cứng. Không bao lâu, toàn bộ Nguyên Anh liền vết thương chồng chất. Nguyên Anh trong cơ thể lập tức tuôn ra một cỗ ngọc năng lượng màu trắng, bao trùm vết thương. Vẹn vẹn quá khứ mấy giây thời gian, vết thương liền khỏi hẳn, ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Mà trải qua cương phong ma luyện lại lần nữa khôi phục địa phương, rõ ràng so trước đó mạnh hơn. Nguyên bản hắn Nguyên Anh đã viên mãn, vô luận như thế nào tu luyện, Nguyên Anh đều không thể lại có tiến bộ rõ ràng. Bây giờ đến linh vực bên trong, mượn nhờ cương phong rèn luyện, nguyên anh cường độ vậy mà lại có thể nhanh chóng tăng lên. Vương Huyền Lân không ngừng từ nhục thân bên kia cách không rút ra năng lượng, bổ sung nguyên anh tiêu hao. Nhưng mà tử phủ ngay tại gặp tàn phá, có thể cung cấp ôn hòa năng lượng không nhiều, xa xa theo không kịp tiêu hao. Trước đó dự trữ tại nguyên anh năng lượng trong cơ thể, lúc này liền có đất dụng võ. Ngoài ra, hắn còn từ phía trên sông bên trong không ngừng rút ra năng lượng để nguyên anh tự hành luyện hóa. Thời gian 10 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 547 tuổi. 10 năm này, hắn một mực tại dẫn động cương phòng, rèn luyện nguyên anh. Tại rèn luyện bên trong, nguyên anh không ngừng tăng cường, bây giờ đã viễn siêu nguyên anh tu sĩ cực hạn. Lúc này, nguyên anh năng lượng ba động như là từng đạo sóng nước, không ngừng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Cái này nhìn như nhỏ yếu sóng nước, cũng đang không ngừng ảnh hưởng lĩnh vực bên trong năng lượng phân bố. Đột nhiên, nguyên anh trung quanh mấy chục giảm cương phong phi tốc yếu bớt. Vẹn vẹn đi qua mấy chục giây, cùng giá cương phong liền hoàn toàn biến mất. Cái kia khắc cốt minh tâm đau đớn biến mất không còn tâm tích, Vương Huyền Lân nhưng không có một tia nhẹ nhõm cảm giác. Hắn ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, mặt trời cùng thái âm treo ở lĩnh vực trên bầu trời, tựa hồ tuyên cổ bất biến. Cương phong rèn luyện kết thúc, ta nguyên anh đã đạt đến hóa thần cảnh giới cánh cửa. Sau đó, hẳn là âm dương luyện thần. Đúng vào lúc này, mặt trời bên trong đột nhiên tuôn ra một cỗ đỏ kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, phô thiên cái địa hướng Vương Huyền Lân nguyên anh tuôn đi qua. Cái này ngọn lửa chính là rèn luyện nguyên thần sử dụng dương hỏa, mặc dù không phải thái dương chân hỏa, nhưng cũng mang theo cực kỳ cuồng bạo dương khí. Nếu là trực tiếp tiến vào trong biển lửa, mạnh hơn nguyên anh cũng sẽ bị trực tiếp đốt thành tro bụi. Lúc này, bản mệnh pháp bảo tác dụng liền hiện ra. Vương Huyền Lân vội vàng thôi động sơn hà đồ, vô số sơn nhạc cùng dòng sông hư ảnh từ đồ bên trong bay ra, đem nguyên anh gắt gao súm lại ở giữa. Dương hỏa trải rộng ra, đem nguyên anh tính cả sơn hà hư ảnh bao bọc vây quanh. Tại dương hỏa thiêu đốt hạ, rất nhiều sơn hà hư ảnh rất nhanh liền hoàn toàn tán loạn. Vương Huyền Lân không dám chỉ hoãn quá nhiều thời gian, vội vàng từ trong biển lửa rút ra một sợi hỏa diễm. Nguyên anh há miệng hút vào, liền đem ngọn lửa kia nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, toàn bộ nguyên anh liền bốc cháy lên. Kinh khủng dương khí tại nguyên anh trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, nếu không phải trước đó cương phong rèn luyện, khiến cho nguyên anh cường độ tăng nhiều, chỉ sợ hắn lúc này đã bị đốt thành tro bụi. Vương Huyền Lân không ngừng thôi động bí thuật, mượn nhờ những này cuồng bạo dương khí, không ngừng rèn luyện nguyên anh mỗi một nơi. Nửa năm sau, xích kim sắc biển lửa bị nguyên anh toàn bộ luyện hóa. Không đợi hắn buông lỏng một hơi, mặt trăng bên trong tung xuống màu xanh nhạt giọt nước. Vô số giọt nước hội tụ tại một mảnh hồ nước, sóng lớn cuộn trào, không ngừng hướng Vương Huyền Lân đập tới. Sơn Hà hư ảnh gắt gao ngăn cản nước hồ ăn mòn, nhưng vừa tiếp xúc với nước hồ, Sơn Hà hư ảnh trong khoảnh khắc liền bị đông lại, sau đó vỡ nát. Đây cũng là thái âm nguyệt lộ, ẩn chứa âm hàn đến cực điểm thái âm chi lực. Nếu là nguyên anh trực tiếp ngâm mình ở trong hồ nước, nguyên anh trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng, ngay cả hồn phách đều phải chết đi. Vương Huyền Lân mượn Sơn Hà hư ảnh ngăn cản, cẩn thận dẫn xuất một giọt thái âm nguyệt lộ, hút vào nguyên anh trong cơ thể. Trong chốc lát, nguyên anh bên ngoài thân liền sinh ra xương trắng. Xương lạnh càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền ngưng tụ thành khối băng, đem nguyên anh băng nốt ở bên trong. Chương 537, luyện thần cửu truyện, nhân kiếp sắp tới. Chương 537, luyện thần cửu truyện, nhân kiếp sắp tới. Sơn Hà đổ dẫn ra rất nhiều sơn hà hư ảnh, tại thái âm nguyệt lộ lạnh vô cùng phía dưới, từng cái vỡ nát. Cũng may pháp bảo này cấp độ đầy đủ cao, lại có Vương Huyền Lân không ngừng đưa vào năng lượng, sơn hà hư ảnh liên tục không ngừng. Thái âm nguyệt lộ âm khí tuy mạnh, nhưng còn chưa tới phá hủy hết thể trình độ. Vương Huyền Lân dẫn vào nguyên anh trong cơ thể một chút thái âm nguyệt lộ, chỉ có thể để nguyên anh mặt ngoài kết một tầng băng, hắn không ngừng vận chuyển bí thuật, đem trong cơ thể một tia thái âm nguyệt lộ luyện hóa hết. Không bao lâu, nguyên anh mặt ngoài hàn băng bắt đầu hòa tan, tầng băng càng ngày càng mỏng, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Mà tại luyện hóa quá trình bên trong, nguyên anh cường độ có rõ ràng tăng lên, liền ngay cả năng lượng cũng biến thành càng thêm tinh thuần. Sau đó, hắn lại từ hồ nước bên trong dẫn xuất một giọt thái âm nguyệt lộ, trực tiếp dung nhập trong nguyên anh. Cũng có trước thích ứng, hắn nguyên anh đối thái âm nguyệt lộ năng lực chịu đựng tăng lên không ít. Lần này, hắn dẫn xuất thái âm nguyệt lộ bị lần trước nhiều hơn một chút. Thời gian nửa năm quá khứ, Vương Huyền Lân 548 tuổi. Lúc này, nguyên anh trung quanh thái âm nguyệt lộ chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Hắn tiện tay một chiêu, còn lại thái âm nguyệt lộ ngưng tụ thành một cái bóng rổ lớn nhỏ thủy cầu. Nguyên anh há miệng một nuốt, liền đem toàn bộ thủy cầu toàn bộ nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, nguyên anh mặt ngoài ngưng kết ra một tầng thật dày xương trắng. Nhưng mà, những này xương trắng cũng không có ngưng kết thành băng cứng. Bị thái âm nguyệt lộ dày xéo nửa năm sau, nguyên anh đối thái âm cực hàn chi khí sức chịu đựng đã mạnh phi thường. Không giống vừa mới bắt đầu như thế, vẻn vẹn như hạt đậu nành một giọt thái âm nguyệt lộ, liền có thể để nguyên anh đóng băng. Mấy chục giây về sau, nguyên anh mặt ngoài linh xương trắng đều biến mất, khí tức lại có rõ ràng tăng lên. Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm, chỉ dùng thời gian một năm, liền hoàn thành âm dương luyện thần đệ nhất chuyển. Cái tốc độ này, đã có thể so với thái cổ thần linh một đời dòng dõi. Chờ hoàn toàn luyện hóa thiên hà long quân bản nguyên lực lượng, tư chất còn sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, ta liền có thể trở thành cái thứ nhất siêu việt hóa thần cảnh giới hậu thiên sinh linh. Đột phá hóa thần cảnh giới, cần hoàn thành 9 lần âm dương luyện thần, được xưng là cựu chuyển luyện thần dựa theo quá cổ điện tịch bên trong ghi chép, hoàn thành đệ nhất chuyển luyện thần cần thời gian 35 năm. Một chút tư chất độ chênh lệch, hoặc là thể chất các phương diện có chỗ đặc thù, khả năng cần hơn 10 năm thời gian mới có thể hoàn thành. Những người này phải hoàn thành cựu chuyển luyện thần khả năng cần hơn 100 năm. Trước đó Vương Huyền Lân một mực vội vã mau chóng đột phá hóa thần, liền là lo lắng cho mình bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, tại cựu chuyển luyện thần lúc tiêu hao quá nhiều thời gian. Mà luyện thần một khi bắt đầu, ngoại giới liền sẽ bắt đầu xuất hiện dị tượng. Ban sơ dị tượng cũng không phải là rất rõ ràng, còn lâu mới có được nguyên anh tu sĩ đột phá lúc động tĩnh lớn. Nhưng loại này dị tượng là lại không ngừng được ra, động tĩnh càng lúc càng lớn, phạm vi bao trùm cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chờ cựu truyền luyện thần đến đệ cựu truyền lúc, dị tượng liền sẽ bao trùm toàn bộ sơn hải giới. Cựu truyền sau khi hoàn thành, liền sẽ gây nên tiên đạo chấn động. Thái cổ thời đại, rất nhiều thái cổ thần linh cũng còn sống, rất nhiều tiên đạo có chủ, chỉ là một cái hóa thần tu sĩ, còn không đến mức gây nên động tĩnh quá lớn. Nhưng bây giờ thái cổ thần linh còn thừa không có mấy, sau khi chọn lọc thái cổ thần linh, còn cơ bản đều đang ngủ say. Bọn hắn đối tiên đạo áp chế lực yếu, lại có người đột phá hóa thần cảnh giới, động tĩnh tất nhiên sẽ viễn siêu thái cổ thời đại. Nhất là Vương Huyền Lân đạt được nhiều vị thái cổ thần linh truyền thừa, động tĩnh so bình thường tu sĩ phải lớn hơn nhiều. Vương Huyền Lân có chút không yên lòng, thừa dịp thứ hai chuyển còn chưa có bắt đầu, lập tức bắt đầu dò xét Tế Nguyên Tông tình huống. Hắn đầu tiên là dò xét nhục thân của mình, trải qua linh vực bên trong giữ dần năng lượng trà đạp, nội cảnh bên trong có thể nói là một mảnh hỗn độn. Rất nhiều sơn nhạc sụp đổ, nước sông bốn phía. Về phần những cái kia cỏ cây hư ảnh thì là hoàn toàn biến mất. Bất quá, tử phủ bình chướng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, toàn bộ tử phủ như cũ tại duy trì vận chuyển bình thường. Thậm chí luyện hóa linh khí tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít. Nội cảnh bên trong thiên hà không gian lúc này cũng không có biến hóa rõ ràng. Trong này vốn chính là linh vực giữa bầu trời sông hình chiếu, có thể thông qua cùng chân chính thiên hà liên hệ, trực tiếp thu nạp linh vực bên trong lực lượng, đã sớm thích ứng linh vực lực lượng. Bây giờ, cũng chỉ là thu nạp năng lượng càng nhiều. Về phần hồn vực bên trong, có lẽ là bởi vì ở vào nội cảnh dưới nhất tầng, có thật dày đạo cơ bao khỏa, giữ dần năng lượng không cách nào trực tiếp trùng kích nơi này. Lại có rất nhiều nguyên anh cao thủ cùng thần mục hậu duệ tọa trấn, lại thêm nơi này cùng hoàng tuyển quỷ quốc liên thông, nhận quỷ vương lực lượng phù hộ. Trước mắt, hồn vực bên trong hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là linh khí càng thêm nồng nặc. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân cũng là thở dài nhẹ nhõm. May mắn ta tiêu tốn rất nhiều thời gian đến luận dưỡng nội cảnh, bây giờ nhìn đến, ta trong lúc này cảnh đã hoàn toàn có thể tiếp nhận linh vực xung kích. Lột xác thành thần vực hoàn toàn không là vấn đề. Sau đó, hắn lại dò xét phân hồn ký ức, nhìn xem mình chuyển một cái luyện thần kỳ ở giữa, Tĩnh Nguyên Tông Sơn môn phủ cận xuất hiện cái gì dị tượng. Một phen dò xét phía dưới, hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chuyển một cái luyện thần kỳ ở giữa, dị tượng quả nhiên đủ yếu, chỉ là để Tĩnh Nguyên Tông phủ cận phương viên trăm dặm mặt trời cùng mặt trăng năng lượng hơi yếu bớt. Cho dù là tu sĩ, chỉ cần không phải tỉ mỉ quan sát, cũng vô pháp phát hiện dị thường, cũng không có tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Ta đột phá hóa thần sự tình tạm thời không có bại lộ, ngược lại là có thể yên tâm tiếp tục luyện thần. Sau đó, hắn lập tức từ nhục thân đạo cơ nội cảnh bên trong rút ra năng lượng, bổ sung nguyên anh tiêu hao. Mấy ngày sau, trước đó tiêu hao lực lượng cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Đúng vào lúc này, mặt trời bên trong lại thả ra lượng lớn dương hỏa. Xích kim sắc dương hỏa hội tụ thành một mảnh phương viên trăm dặm biển lửa, đem hắn nguyên anh đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Sơn hà đổ thả ra vô số sơn hà hư ảnh, đem nguyên anh bảo hộ ở giữa. Vương Huyền Lân nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, biển lửa phạm vi tăng lên không tính quá lớn, trong vòng nửa năm hẳn là có thể đem hắn toàn bộ luyện hóa. Sau đó, hắn dẫn xuất một đoàn đỏ kim sắc hỏa diễm, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thời gian 5 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 553 tuổi. Hắn đã hoàn thành lưu chuyển, thứ 7 chuyển vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, Tĩnh Nguyên Tông Sơn môn đang đứng ở buổi trưa, nhật lệ giữa bầu trời. Trên bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng lại cực kỳ ảm đạm, thậm chí có chút phát xanh. Rõ ràng đã là đầu hạ thời tiết, lại cho người ta một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Thường vụ trong điện, Công Giá Minh chính đang làm việc công. Đột nhiên một con linh cầm bay tiến đến, ghé vào lỗ tai hắn liễu ríu kêu vài tiếng. Sau đó, Công Giá Minh sắc mặt biến hóa, đi thẳng tới ngoài điện. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trời, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó, hắn cầm lên một khối lệnh bài, truyền mấy cái tin tức ra ngoài. Không bao lâu, liền có tin tức không ngừng truyền về. Nhìn thấy những tin tức này về sau, sắc mặt của hắn càng thêm nghiêm trọng. Hắn trực tiếp hướng nghị sự điện đi đến, đến trong điện, liền nhìn thấy Tĩnh Nguyên chân nhân đang ngồi ở chủ vị phía trên ngủ gà ngủ gật. Vương Huyền Lân một bộ khôi lỗi, ngay tại một bên xử lý công vụ. Công Giá Minh cúi người hành lễ, "Sư tổ, bên ngoài xảy ra chuyện." Nghe vậy, Tĩnh Nguyên chân nhân mở ra một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ, lại duỗi người một cái. Lúc này mới lên tiếng dò hỏi, "Ngoan đồ tôn, đã xảy ra chuyện gì?" Công Giá Minh thở dài, "Bây giờ đã là đầu hạ, lại là vào lúc giữa trưa, lại ngày thành không ánh sáng. Cho dù là đứng tại mặt trời dưới đáy, cũng làm cho người cảm thấy lạnh siêu siêu, như là đầu mùa xuân hoặc là cuối thu thời tiết. Xem ra là sư tôn luyện thần đến thời khắc mấu chốt, hấp thu mặt trời bên trong không thiếu dương khí." Đệ tử mới phát ra tin tức, hỏi thăm các nơi tình huống. Không chỉ có là chúng ta Nam Sơn quận quốc cảnh bên trong, toàn bộ Lương Châu đều là như thế. Liền ngay cả Tây Hải cùng phía Đông Ung Linh kiếm ba châu, cũng đều là ngày thành không ánh sáng. Phạm vi to lớn như thế, lại rõ ràng như thế tình huống dị thường, tất nhiên sẽ khiến các phương suy đoán. Chỉ sợ sư tôn đột phá sự tình giấu giếm không nổi nữa. Nghe vậy, Tĩnh Nguyên chân nhân mắt buồn ngủ trở lên. Lúc này lấy nóng nảy, động tĩnh lớn như vậy, lại là xuất hiện ở Tây Bắc. Đại Huyền cùng Trường Sinh Thần Điện rất nhiều cao thủ, ngay tại trên Thiên Yêu Nguyên ở lại. Bên kia khoảng cách Lương Châu không xa, bọn hắn tất nhiên cũng có thể phát hiện cái này dị tượng. Nếu là bọn họ tra xét rõ ràng, rất nhanh liền có thể phát hiện dị tượng khu vực giải đất trung tâm chính là chúng ta Tĩnh Nguyên Tông. Thủ tĩnh bên kia chuẩn bị đến như thế nào? Công Giá Minh lúc này đáp, hai ngày trước ta vừa mới hỏi thăm qua, những năm này hắn một mực tại Sơn Môn phụ cận bận rộn. Bây giờ, toàn bộ Nam Sơn huyện cảnh nội nhất phẩm trận pháp đã vượt qua 1000 tòa. Chỉ là trận pháp quá nhiều, bản địa linh mạch không cách nào gánh vác, toàn bộ nhờ cực phẩm linh thạch chống đỡ. Cho tới bây giờ, chúng ta chứa đựng cực phẩm linh thạch đã có hơn phân nửa đều đầu nhập vào trong trận pháp. Còn lại cực phẩm linh thạch còn muốn dự bị, không thể bố trí lại càng nhiều đại trận. Hiện tại hắn đang dùng sư tôn cho hắn đẳng cấp cao linh vật, hết sức tăng lên sơn môn phụ cận linh mạch phẩm cấp. Còn nếm thử dùng trận pháp, đem xa xa linh mạch dẫn đạo tới. Tĩnh Nguyên chân nhân khẽ gật đầu, như thế thuận tiện, thủ tĩnh đã chuẩn bị kỹ càng. Coi như thế lực khác cao thủ phát hiện dị động, chúng ta cũng có thể chống đỡ thật nhiều năm. Đúng, ngươi cho Lương Tiêu truyền bút thư, để hắn mau chóng trở về phòng bị. Thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 550 năm tuổi. Lúc này, hắn đã bắt đầu luyện thần đệ cửu truyền. Linh vực bên trong có một mảnh phương viên mấy trăm vạn dặm xích kim sắc biển lửa. Ở trong biển lửa trung tâm, một cái thân cao 3 thước có thừa đồng tử chính ngồi xếp bằng. Một bức tranh sơn thủy chính vờn quanh tại trung quanh hắn, hóa bên trong không ngừng bay ra từng đạo sơn hà hư ảnh, bảo hộ ở bên ngoài. Những này sơn hà hư ảnh tiếp xúc đến đỏ kim sắc hỏa diễm, vẹn vẹn quá khứ mấy giây thời gian, liền sẽ hóa thành hư vô. Sơn hà hư ảnh không ngừng biến mất, bức họa bên trong lại có mới sơn hà hư ảnh bay ra, miễn cưỡng duy trì cân bằng. Kia đồng tử há miệng hút mạnh, đỏ kim sắc hỏa diễm như là một con sông lớn, không ngừng tụ hợp vào hắn trong miệng. Cùng lúc đó, trên Tĩnh Nguyên tông không, mặt trời đã ảm đạm đến cực hạn, như là một cái màu đỏ sẫm mâm tròn, vô lực treo trên bầu trời. Giữa thiên địa mờ nhạt một mảnh, cùng mặt trời xuống núi lúc cảnh tượng cực kỳ tương tự. Không chỉ là Tĩnh Nguyên tông sơn môn phụ cận, toàn bộ sơn hải giới, khắp nơi đều là loại tình huống này. Đến một bước này, các thế lực cao thủ có ngốc, cũng biết đây không phải hiện tượng bình thường. Trên Thiên Yêu Nguyên trong một tòa cung điện, Trường Sinh Thần Điện một đám cao thủ ngay tại đại tế ti dẫn đầu bên dưới, hướng một pho tượng lễ bái. Không bao lâu, một đạo cửu thải thần quang từ trong pho tượng bay ra, rơi vào đại tế ti đỉnh đầu. Sau một lát, đại tế ti mở hai mắt ra. "Chư vị, tổ thần đã hạ xuống thần dụ." Nghe vậy, đám người lúc này quỳ rạp xuống đất, cung linh tổ thần thần dụ. Đại tế ti lúc này mới lên tiếng, đột phá hóa thần cảnh giới người, ngay tại Nam Sơn huyện cảnh nội, rất có thể là Vương Huyền Lân. Bây giờ hắn đã đến luyện thần đệ cửu truyện, khoảng cách nguyên thần thành hình không xa. Tổ thần mệnh chúng ta hỏa tốc ly khai Thiên Yêu Nguyên, cường công Tĩnh Nguyên tông sơn môn, tìm ra Vương Huyền Lân, lại đem hắn đánh giết. Thời gian khẩn cấp, chúng ta lập tức xuất phát. Cùng lúc đó, thần đình bên trong nghị sự điện, rất nhiều thần đình cao tầng tề tụ một đường. Đại đế quân trước tiên mở miệng, dựa theo thái cổ cùng thượng cổ lưu truyền xuống điển tịch ghi chép, Nhật Nguyệt vô quang hẳn là có người đột phá hóa thần cảnh giới, hấp thu lượng lớn Nhật Nguyệt chi tinh, rèn luyện nguyên thần. Dựa theo bây giờ quan cảnh, hẳn là đã đạt đến luyện thần đệ cửu truyện. Không được bao lâu thời gian, liền có thể đại công cáo thành. Gần đây đã điều tra rõ, dị tượng ban đầu xuất hiện tại Lương Châu Nam Sơn quận quốc cảnh bên trong. Cái này đột phá hóa thần người, rất có thể là Vương Huyền Lân. Nghe vậy, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phong Thần Điện chủ cái thứ nhất nhảy ra, ta liền nói Vương Huyền Lân không đáng tin. Nếu là có thể nhanh chóng đem hắn diệt trừ, làm sao có thể có được hôm nay hỏa lớn? Muốn ta nói, chúng ta những lao gia hỏa này cùng đi, công phá Tĩnh Nguyên tông sơn môn. Thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn thành đột phá, đem hắn bắt tới đánh giết, giải trừ cái hỏa lớn trong lòng này. Nghe vậy, tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Loại này thô bạo xử lý thủ đoạn, thực sự không ra hồn. Đại đế quân nhìn về phía Đô Thành Hoàng, Thái Uyên, Vương Huyền Lân là người một tay bồi dưỡng ra được, ngươi nói nên xử trí như thế nào? Đô Thành Hoàng không cần nghĩ ngợi, thần coi là một động không bằng một tĩnh. Theo ta được biết, những năm này Tĩnh Nguyên tông sơn môn phụ cận xuất hiện không ít nhất phẩm trận pháp. Trước đó Vương Huyền Lân lại thông qua đủ loại con đường, đạt được không ít trận tu truyền thừa, hẳn là có nguyên anh trận tu tọa trấn. Coi như chúng ta toàn lực ra tay, muốn công phá Tĩnh Nguyên tông sơn môn, cũng muốn hao phí 10 năm trở lên. Đừng quên, chúng ta Đại Huyền còn có Trường Sinh Thần Điện cái này tử địch. Dù nói thế nào, chúng ta Đại Huyền đối Tĩnh Nguyên tông có ân không thủ, làm gì đem bọn hắn làm mất lòng. Có người đột phá hóa thần cảnh giới, sốt ruột nhất hẳn là Trường Sinh Thần Điện. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên không gạt được Trường Sinh Ngụy Thần. Bây giờ, Trường Sinh Thần Điện cũng đã biết việc này. Chúng ta không bằng tọa sơn quan hổ đấu, nhìn Trường Sinh Thần Điện cùng Tĩnh Nguyên Tông đánh nhau chết sống. Nếu là Trường Sinh Thần Điện thủ thắng, công phá Tĩnh Nguyên Tông phòng ngự, đem Vương Huyền Lân bắt tới giết chết. Thủ hạ bọn hắn cao thủ cũng nhất định là tổn thất nặng nề, đối chúng ta Tĩnh Nguyên Tông uy hiếp cũng sẽ giảm mạnh, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nghe vậy, Phong Thần Điện chủ lúc này chất vấn, nhưng nếu là bọn hắn công không phá được Tĩnh Nguyên Tông hộ sơn đại trận, để Vương Huyền Lân đột phá hóa thần cảnh giới, thì tính sao? Đô Thành Hoàng khẽ mỉm cười, vẫn là câu nói kia, chúng ta đối Tĩnh Nguyên Tông có ân không thủ. Mà Trường Sinh Thần Điện tại Vương Huyền Lân đột phá trong lúc đó, cường công sân môn, đây là ngăn đường mối thủ, không đội trời chung. Ngươi nói Vương Huyền Lân sau khi đột phá, là đi trước tìm ai phiền phức? Trường Sinh Ngụy Thần khoảng cách thức tỉnh cũng không xa, chờ hắn ra, vừa vặn có thể cùng Vương Huyền Lân cứng đối cứng. Hai nhà đều thực lực bất phàm, thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Chúng ta một mực tại Hà Lạc Động Thiên bên trong bồi dưỡng dị bẩm thiên phú hậu bối, bây giờ cũng có không ít thành quả. Chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, bồi dưỡng được mình hóa thần tu sĩ. Chương 538, Nguyên Thần Thành, đã ẩn hiện chương 538, Nguyên Thần Thành, đã ẩn hiện nghe xong cái này, thần đình một đám cao tầng đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Dựa theo Phong Thần Điện chủ biện pháp, đây chính là muốn để Thái Huyền dòng chính đi liều mạng. Hiện tại có Trường Sinh Thần Điện cái này đại địch uy hiếp tại, đi tìm trên danh nghĩa thần tử liều mạng, thấy thế nào đều quá ngu. Nhưng nếu là dựa theo Đô Thành Hoàng biện pháp đến, căn bản không cần Đại Huyền động một binh một tốt, liền có thể cho Trường Sinh Thần Điện tìm một cái đối thủ. Đánh trận tiêu hao những cái kia tư nguyên, dùng để bồi dưỡng con em nhà mình, chẳng phải là tốt hơn? Thái Huyền dòng chính mặc dù không có thái cổ thần linh bối cảnh, nhưng cũng là chuyển thừa vượt qua 10 vạn tuổi già bài thế lực. Nhất là xây dựng Đại Huyền về sau, tiêu diệt không ít thế lực lớn, đạt được đồ tốt cũng không ít. Mà lại, Thái Huyền dòng chính cũng một mực tại đếm thử bồi dưỡng được hóa thần tu sĩ. Bây giờ đã có người sắp đột phá thành công, đã nói lên thiên địa đã cho phép hóa thần tu sĩ xuất hiện. Thái Huyền dòng chính trong hậu bối người nổi bật, cũng có thể nếm thử đột phá hóa thần cảnh giới. Lúc này, một tên người mặc kim giáp lão giả mở miệng. Bây giờ Nhật Nguyệt vô quang cảnh tượng đã cơ hồ bao trùm toàn bộ sơn hải giới. Ta đoán chừng, đột phá vào trình đã đến cửu luyện cấp độ. Từ khi Vương Huyền Lân đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, ta liền phái người góp nhặt rất nhiều có quan hệ hắn tình báo. Từ những cái này tình báo đó có thể thấy được, người này làm việc cực kỳ cẩn thận, tuyệt không làm hiểm. Hắn biết rõ đột phá hóa thần cảnh giới động tĩnh cực lớn, căn bản không có khả năng che giấu, nhưng hắn vẫn là dám đi đột phá. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Huyền Lân tại đột phá trước đó đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Chính như Thái Nguyên sư huynh lời nói, chúng ta liền xem như toàn lực ra tay, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Vương Huyền Lân. Vô luận như thế nào dạng, Tĩnh Nguyên Tông đều là chúng ta Đại Huyền thần tử. Bây giờ thần tử vô tội, chúng ta lại phái ra đại quân công phạt, Đại Huyền uy nghiêm cùng tín nghĩa ở đâu? Ta Đại Huyền nếu là như vậy làm việc, chỉ sợ những cái kia phụ thuộc nguyên anh thế lực đều muốn đầu nhập vào thế lực khác. Đến lúc đó, chúng ta Đại Huyền thậm chí có lật út nguy hiểm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Đại Huyền tiên triều là lấy Thái Huyền dòng chính làm hệ tâm, rất nhiều thế lực tham dự vào lớn liên minh. Làm nhân tộc chính thống, làm việc phải sư xuất nổi danh. Trường Sinh Thần Điện quật khởi về sau, thần phục Đại Huyền rất nhiều thế lực vốn là ngao ngoe muốn động. Lúc này Đại Huyền làm việc nếu như quá không làm người, những thế lực này tất nhiên sẽ đầu nhập vào Trường Sinh Thần Điện. Đại Đế Quân khẽ gật đầu, lời ấy có lý, Đại Huyền xác thực không nên ra tay với Tĩnh Nguyên Tông. Sau đó nên như thế nào làm việc, chư vị cầm cái chương trình ra. Tiệp Kim Giáp lão giả mở miệng lần nữa, cho tới bây giờ một bước này, hắn đột phá hóa thần cảnh giới thành công, đã là 10 phần chắc chín chuyện. Chúng ta trở ngại thanh danh cùng chiến lược, không thể trực tiếp ra tay. Trường Sinh Thần Điện có bao nhiêu cân lượng, chúng ta cũng rõ ràng. Bọn hắn mời chào tu sĩ đều là hướng về phía sống lâu mấy năm đi, căn bản không dám liều mạng. Chỉ bằng những người này, căn bản không có khả năng công phá Tĩnh Nguyên Tông phòng ngự. Đã kia Vương Huyền Lân đột phá hóa thần cảnh giới, đã không có khả năng đánh gãy, chúng ta không bằng đưa cái thuận nước dòng thuyền. Nghe vậy, Đại Đế Quân dò hỏi, cái này thuận nước dòng thuyền như thế nào đưa? Kim Giáp lão giả nói tiếp, nói đến cũng đơn giản, Trường Sinh Thần Điện cao thủ, đa số đều tại trên Tiên Yêu Nguyên. Bọn hắn muốn tiến công Tĩnh Nguyên Tông, tất nhiên muốn từ trên Tiên Yêu Nguyên điều động nhân thủ. Chúng ta Đại Huyền tại trên Tiên Yêu Nguyên cũng không ít người, hoàn toàn có thể thừa dịp bọn hắn điều động thời điểm, tìm cơ hội chém giết một chút Trường Sinh Thần Điện nguyên anh cao thủ. Lương Châu bên này, chúng ta cũng có thể phái ra cao thủ tiến đến uy hiếp, kiềm chế một chút Trường Sinh Thần Điện cao thủ. Còn có thể cùng Tĩnh Nguyên Tông bên kia liên hệ một hai, cung cấp một chút trợ giúp, lại mật báo loại hình. Chúng ta Đại Huyền đối Tĩnh Nguyên Tông vốn là có ân, bây giờ lại giúp bọn hắn ngăn cản Trường Sinh Thần Điện, ân tình này cũng không nhỏ. Hán Vương Huyền Lân nếu như còn muốn mặt, liền tất nhiên muốn hồi báo chúng ta Đại Huyền. Kể từ đó, chúng ta còn có thể thuận tiện yêu cầu một ít chỗ tốt, đến giúp đỡ chúng ta Thái Huyền dòng chính hậu bối đột phá hóa thần. Đại Huyền đưa một cái thuận nước dòng thuyền, không cần mình liều mạng, còn có thể tìm Vương Huyền Lân tranh công, yêu cầu một ít chỗ tốt. Loại này diệu kế, đám người nhao nhao mở miệng ủng hộ. Gặp đại đa số người đều đạt thành nhất trí, Đại Đế Quân cũng rốt cục mở miệng. Đã như vậy, vậy liền dựa theo Kim Giáp sư đệ kế sách làm việc. Thái Huyền, ngươi đi điều động các nơi mới thần linh, nghe ngóng Trường Sinh Thần Điện động tĩnh, tùy thời cho Tĩnh Nguyên Tông mật báo. Kim Giáp, ngươi đi điều động thần đình lệ thuộc trực tiếp cao thủ, hội tụ đến Lương Châu đông bộ biên cảnh, uy hiếp Trường Sinh Thần Điện tu sĩ. Mặt khác lại cho Trấn Bắc Vương chào hỏi, để hắn tùy thời ra tay, chém giết Trường Sinh Thần Điện lạc đàn cao thủ. Trên Thiên Yêu Nguyên, Đại Huyền cùng Trường Sinh Thần Điện cùng yêu tộc cao thủ tại tổ long trên núi Tam Phương giằng co. Những năm gần đây, ba nhà đều phi thường cẩn thận, cũng không có bộc phát toàn diện đại chiến. Chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái nguyên anh tu sĩ phát sinh tao ngộ chiến, giao thủ cũng đều là lướt qua liền thôi, cực ít xuất hiện thương vong. Vài chục năm nay, ba nhà riêng phần mình chiếm cứ mấy cái đỉnh núi, đều muốn đợi đối phương xuất hiện trước sai lầm, lại thi triển lôi đỉnh một kích. Đáng tiếc, ba nhà đều phi thường cẩn thận, hoàn toàn không có cho thế lực khác cơ hội. Bây giờ lại là khác biệt, Trường Sinh Thần Điện tu sĩ top 5 top 3 rời đi đồn trú mấy chục năm địa bàn, nhao nhao hướng bắc mà đi. Vẹn vẹn trôi qua mấy ngày công phu, những tu sĩ này liền đi được còn thừa không có mấy. Đại Huyền bên này tu sĩ sớm liền được Lạc Đô truyền tin, tự nhiên biết Trường Sinh Thần Điện người là muốn đi tiến đánh Tĩnh Nguyên Tông. Trấn Bắc Vương lúc này mệnh lệnh một đám Đại Huyền Nguyên Anh tu sĩ ra tay, vây công Trường Sinh Thần Điện Nguyên Anh tu sĩ. Trong chốc lát, còn chưa kịp rút lui Nguyên Anh tu sĩ gặp vận rủi lớn. Tuy nói Nguyên Anh tu sĩ bảo mệnh năng lực cực mạnh, cho dù là gặp được mấy lần cùng cấp đối thủ vây công, cũng có rất lớn thời cơ toàn thân trở ra. Nhưng Đại Huyền bên kia sách trước chuẩn bị sẵn sàng, lại có Hậu Thiên Linh Bảo làm trợ lực. Mấy ngày thời gian trôi qua, Đại Huyền liền bắt sống mười mấy tên Trường Sinh Thần Điện dưới trướng Nguyên Anh tu sĩ. Đương nhiên, những người này cũng không phải là Trường Sinh Thần Điện dòng chính, chỉ là vì kéo dài thọ nguyên, đầu nhập vào quá khứ các tông Nguyên Anh tu sĩ. Nhưng dù cho như thế, bắt sống hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ cũng là khó được công lớn. Bây giờ, trên Tiên Yêu Nguyên thủy mạch đã sớm bị Tiên Tiên thủy mạch đổ hoàn toàn trường khống. Vương Huyền Lân hư hồn từ đầu đến cuối đang dò xét tình huống bên kia, mặc dù chủ hồn ngay tại Nguyên Anh trong cơ thể, ứng đối âm dương luyện thần, nhưng cũng may Sơn Hà Đồ uy năng đủ mạnh, ứng đối bắt đầu cũng là thành thạo điêu luyện, có thể phân tâm dò xét những chuyện khác. Nhìn thấy Đại Huyền cao thủ đối Trường Sinh Thần Điện người ra tay, hắn cũng thở dài một hơi. Lấy Đại Huyền năng lực tình báo, tất nhiên đã đoán được là ta muốn đột phá hóa thần cảnh giới. Trường Sinh Thần Điện người được Trường Sinh Thiên Thần mệnh lệnh bắt buộc, phải nhanh một chút giải quyết hết ta. Đại Huyền vào lúc này đối Trường Sinh Thần Điện người hạ thủ, xem ra là không có ý định ra tay với Tĩnh Nguyên Tông. Tuy nói không thể xác định Đại Huyền là đang giúp ta, nhưng chí ít có thể khẳng định, bọn hắn không có ý định cùng Trường Sinh Thần Điện cùng một chỗ đối phó ta. Chỉ cần Đại Huyền có thể bảo trì trung lập, áp lực của ta cũng có thể giảm bớt không ít. Đúng vào lúc này, một đạo màu đen lưu quang từ hướng chính tây bay tới, thẳng đến Tĩnh Nguyên Tông Sơn môn mà đến. Âm ầm một đạo màu thủy lam bình chướng chống rồng xuất hiện, chắn màu đen lưu quang đường đi. Cả hai va chạm, phát ra buồn bực lôi nhất giống như tiếng vang. Sau đó, màu thủy lam bình chướng có chút rung động, mà cái kia màu đen lưu quang hóa thành một thanh trường thương, bay ngược mà ra. Trường thương màu đen trở lại một người trung niên trong tay tu sĩ, hắn nhìn về phía trước màu thủy lam bình chướng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Nơi đây khoảng cách Tĩnh Nguyên Tông khu vực trung tâm còn có 500-600 dặm, cũng đã có một phẩm phòng ngự trận pháp thủ hộ. Chúng ta phải hoàn thành tổ thần mệnh lệnh, độ khó không nhỏ a. Lời còn chưa dứt, một tên tóc trắng xóa lao giả liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, chính là Trường Sinh Thần Điện đại tế ti. Tổ thần đã ra lệnh, vô luận khó khăn bao nhiêu, chúng ta đều muốn hết sức nỗ lực. Lần này chúng ta mang theo mấy món hậu thiên linh bảo, vốn là muốn chém giết chân long, thật là rồng một mực chưa từng xuất hiện. Bây giờ Tĩnh Nguyên Tông Vương Huyền Lân nhảy ra ngoài, vừa bạn dùng cái mạng nhỏ của hắn đến tẩm bổ những này hậu thiên linh bảo. Dứt lời, hắn lúc này tế ra một viên thổ bảo châu màu vàng, rót vào pháp lực về sau, hạt châu kia thả ra ánh sáng chói mắt, chung quanh còn có một dãy núi hư ảnh như ẩn như hiện. Đại tế ti hơi vung tay, hạt châu kia trực tiếp thẳng đánh tới hướng màu thủy lam bình chướng. Oanh thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, cả vùng đều đang không ngừng rung động. Màu thủy lam bình chướng trong chốc lát sáng tối chập chờn, nhưng hạt châu kia cũng bị bắn ngược trở về. Đại tế ti không dám vững vàng đón đỡ lấy hạt châu, mà là thôi động hạt châu đổi phương hướng, hướng nơi xa bay đi. Hắn cũng đằng không mà lên, đuổi theo hạt châu kia. Lúc này, tay kia cầm trường thương trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trận pháp này quả thật không tầm thường, vậy mà có thể đón đỡ Sơn Nhạc Thần Châu một kích toàn lực. Nhìn đến, Thế Nguyên Tông ra một vị khó lường nguyên anh trận tu. Thế Nguyên Tông chuẩn bị đầy đủ, chúng ta muốn công phá hộ sơn đại trận, chỉ sợ không phải một sớm một chiều có thể làm được. Hắn nói chuyện công phu, đại tế ti đã đem Sơn Nhạc Thần Châu đuổi trở về. Trước tiên tìm một nơi đặt chân, đem hộ pháp ám vệ mau chóng triệu tập trở về, để bọn hắn dùng hợp kích trận pháp, phối hợp hậu thiên linh bảo, tranh thủ nhất cử phá trận. Một bên khác, Vương Huyền Lân từ đầu đến cuối tại chú ý Trường Sinh Thần Điện tu sĩ nhất cử nhất động. Gặp bọn họ ra tay thăm dò Tĩnh Nguyên Tông hộ sơn đại trận, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, Vương Huyền Lân cũng là thở dài nhẹ nhõm. Trường Sinh Thần Điện người ra tay với hộ sơn đại trận, cũng coi là đến bấy nhiêu ta đột phá, đây cũng là nhân kiếp. Bây giờ nhân kiếp đã xuất hiện, chính là ngoại lai nhân kiếp. Ta những thuộc hạ kia ngược lại là không cần thiết lại đề phòng, đem bọn hắn phái đi ra, thật tốt thủ hộ Tĩnh Nguyên Tông sơn môn. Bình thường mà nói, tu sĩ đột phá hóa thần cảnh giới lúc, nhân kiếp sẽ chỉ xuất hiện một đợt. Tĩnh Nguyên Tông sơn môn lọt vào Trường Sinh Thần Điện tu sĩ vây công, đã ứng kiếp số, liền sẽ không lại xuất hiện những người khác cướp. Trước đó Vương Huyền Lân một mực lo lắng người trong nhà làm loạn, nhớ loạn mình đột phá. Bởi vậy, hắn mới đưa ngũ hành phúc địa thanh không. Liền ngay cả hồn bực cùng Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong rất nhiều nguyên anh cao thủ, hắn cũng đều phòng một tay, không cho bọn hắn ra. Bây giờ nhân kiếp đã định, không cần lo lắng người trong nhà. Vương Huyền Lân lúc này đem rất nhiều quỷ dân nguyên anh tu sĩ từ hồn bực bên trong thả ra, trong đó hơn 30 vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhân thủ một kiện hậu tiên linh bảo. Ổn thỏa lý do, hắn còn sẽ Hoàng Tuyển giáo chờ ba nhà tiên thiên linh bảo cũng cùng nhau mời đi theo. Một khi hộ sơn đại trận bị công phá, những người này liền là phòng tuyến cuối cùng. Ngoài ra, Lương Tiêu cũng sớm bị phóng ra, quản lý Tĩnh Nguyên Tông dưới trướng hết thảy mọi người ngựa. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trường Sinh Thần Điện tu sĩ không ngừng tiến công. Nhưng Tĩnh Nguyên Tông đã sớm chuẩn bị, để sở thủ Tĩnh bố trí hơn 1000 bộ nhất phẩm trận pháp. Bây giờ những trận pháp này toàn lực vận chuyển, lại có sở thủ Tĩnh cái này nguyên anh trận tu tọa trấn, uy năng phi phàm. Trường Sinh Thần Điện đám người hao phí hơn 10 ngày thời gian, mới miễn cưỡng đánh hạ tầng ngoài cùng phòng ngự bình chướng. Đằng sau còn có càng nhiều trận pháp đang chờ bọn hắn, muốn triệt để phá mất hộ sơn đại trận, chí ít còn cần gặm phải mấy chục năm. Vương Huyền Lân nhìn thấy Tĩnh Nguyên Tông hộ sơn đại trận uy năng cao minh, để Trường Sinh Thần Điện tu sĩ đều không có biện pháp, cũng là trầm tĩnh lại, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở âm dương luyện thần phía trên. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 556 tuổi. Lúc này, hắn nguyên anh ngay tại há mồm hút mạnh. Trung quanh thái âm ngọc lộ hội tụ thành hồ nước bên trong, có một cột nước sông lên trời, cuối cùng rơi vào nguyên anh trong miệng. Như thế thôn tính thái âm nguyệt lộ, cho dù là hóa thần tu sĩ nhìn thấy, cũng sẽ trong lòng phát lạnh. Nhưng mà, nguyên anh mặt ngoài chỉ là bao trùm lấy một tầng thật mỏng xương, cũng không tiếp tục xuất hiện cái khác gì động. Mấy ngày sau, thái âm ngọc lộ hội tụ thành hồ nước triệt để khô cạn. Mà Vương Huyền Lân nguyên anh lúc này ngay tại điên cuồng vận chuyển bí thuật, luyện hóa thu nạp nhập thể thái âm ngọc lộ. Một cỗ hàn khí từ phần bụng tiêu tán ra, thuận kinh mạch tại thể nội không ngừng lưu chuyển. Không bao lâu, tất cả hàn khí liền hoàn toàn biến mất, nguyên anh bên ngoài thần xương trắng cũng đều đã nóng chảy. Nhật nguyệt khôi phục như thường, mà hồn bực bầu trời bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, như là từng quả sao băng xẹt qua chân trời, thẳng đến nguyên anh mà đến. Rất nhanh, những cái kia lưu quang liền tới đến nguyên anh bên cạnh, trực tiếp dung nhập trong nguyên anh. Trong chốc lát, Vương Huyền Lân liền cảm giác trong lòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảm ngộ. Cùng lúc đó, vô số năng lượng hội tụ tới, dung nhập nguyên anh trong cơ thể, mà khí thế của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên. Hơn 10 ngày về sau, nguyên anh khí thế đã mạnh đến cực hạn. Hô một tiếng kình phong từ trong cơ thể hắn tán phát ra, càn quét phương biên và dặm. Thiên hà bên trong nhấc lên sóng lớn, vô số ngôi sao chập trùng. Trên bầu trời, 11 đạo nhan sắc khác nhau của sáng chính hiện hiện trên bầu trời, đối ứng 11 đạo nền tảng thần thông. Tại đây một ít cổ sáng chung quanh còn có 9 đạo tử kim sắc của sáng, cùng 9 đạo quỷ khí âm trầm màu đen của sáng, theo thứ tự là đến từ Thiên Hà Long Quân truyền thừa cùng Quỷ Vương truyền nhận. Rất nhiều cổ sáng không ngừng bành trướng, kéo dài, trong đó còn thỉnh thoảng có dòng sông, dãy núi chờ dị tượng không ngừng hiện hiện. Nguyên Anh mở hai mắt ra, gặp tình hình này, khắp khuôn mặt là ý cười. Bây giờ thực lực của ta, so đột phá trước đó mạnh gấp trăm lần không thôi. Linh vực bên trong cương phong thổi vào người, như là gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Bây giờ lại có thiên đạo hiển hóa dị tượng, nhìn đến, ta Nguyên Anh đã lộ sắc thành nguyên thần, chính thức trở thành hóa thần tu sĩ. Cùng lúc đó, ngũ hành phúc địa bên trong Vương Huyền Lân nhục thân bên trong, 29 đạo cổ sáng phóng lên tận trời, sơn hà biển hồ, nhật nguyện tinh thần không ngừng hiện hiện ra. Mà tại rời xa Tĩnh Nguyên Tông địa phương, trên bầu trời cũng không bình tĩnh. Từng đạo tiên quang thỉnh thoảng nổi lên, tản mát ra huyền diệu khó lường đạo ẩn. Rất nhiều ngay tại lĩnh hội chân ý luyện khí tu sĩ, chỉ là cảm ứng được một tia đạo ẩn, lập tức ngưng tụ ra chân ý, liền ngay cả rất nhiều nguyên anh tu sĩ, tại cảm nhận được những này đạo ẩn thời điểm, cũng đều nhao nhao quanh chân ngồi tĩnh tọa, lĩnh hội trong đó huyền diệu. Liền ngay cả Trường Sinh Thần Điện tu sĩ, lúc này cũng đều quên tiến đánh hộ sơn đại trận. Đây chính là hóa thần tu sĩ đạo ẩn, dù là chỉ lĩnh hội trong đó một tia, liền đối với tự thân chi đạo rất có ích lợi. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này, tìm được đột phá hóa thần cảnh giới thời cơ. Chương 539, thần vực thành chương 539, thần vực thành Trường Sinh Thần Điện tu sĩ, đại đa số đều là hướng về phía Thọ Nguyên tới, trung tâm trình độ cũng liền kia chuyện. Trông cậy vào bọn hắn phất cờ hò reo đánh thuận gió trận chiến, kia là không có vấn đề. Trông cậy vào bọn hắn liều mạng, kia đơn thuần nói nhảm. Mấy trăm năm qua, Trường Sinh Thần Điện một mực tại dã man quyết trường, nhưng từ đầu đến cuối không dám cùng đại huyền cứng đối cứng, cũng là bởi vì dưới tay người không đáng tin. Bây giờ Vương Huyền Lân đột phá hóa thần dẫn phát thiên đạo chấn động, loại thời điểm này lĩnh hội thần đạo, hoặc là mượn nhờ thần thông lĩnh hội thiên đạo, đều là tuyệt hảo thời cơ. Trường Sinh Thần Điện mời chào những cái kia tên mõ giả, mặc dù rất lớn tuổi, nhưng đột phá hóa thần thời cơ bày ở trước mắt, ai cũng muốn nếm thử một phen. Trong chốc lát, Tĩnh Nguyên Tông hộ sơn đại trận gặp cường độ công kích giảm xuống rất nhiều. Ngũ hành phúc địa bên trong, động tĩnh liền lớn hơn. Trên bầu trời, nhật nguyệt tinh thần lấp loé, một đầu rộng lớn sông lớn sôi trào mãnh liệt. Phía dưới, vô số sơn hà hư ảnh lơ lửng ở giữa không trung, có cây um tùm, sinh cơ rạng rỡ. Phía dưới cùng kề sát mặt đất địa phương, thì là một mảnh âm phong gào thét sơn hà. Vương Huyền Lân nội cảnh ba bộ phận, bây giờ đều tại ngũ hành phúc địa bên trong hiện hóa ra ngoài. Mà lúc này, đã trở thành hóa thần tu sĩ Vương Huyền Lân cũng không nhẹ lòng. Nếu như nói trước đó cương phong cùng âm dương luyện thần là thiên kiếp, Trường Sinh Thần Điện tu sĩ là nhân kiếp. Lúc này Vương Huyền Lân chính là tại tâm ma kiếp bên trong. Ý thức của hắn ở vào một mảnh vô biên vô tận hắc ám bên trong, nơi này không có bất kỳ vật gì tồn tại. Mà trí nhớ của chính hắn thì chậm rãi trở nên mơ hồ. Không biết trôi qua bao lâu, hắn đã quên đi mình học qua hết thảy, thậm chí ngay cả mình là ai đều quên. Đột nhiên, trước mắt hắn hắc ám bên trong xuất hiện một tòa gân thép xi măng thành thị, mà bản thân hắn lại biến thành kiếp trước cái kia phổ phổ thông thông người làm thuê, là mấy lượng bạc vụn phiền não. Về sau mua sổ số trúng thưởng, một khi phát nhanh, vượt qua ngập trong vàng son thời gian. Đúng vào lúc này, một cốt như có như không tiếng nhạc truyền đến. Nghe được cái này tiếng nhạc về sau, Vương Huyền Lân lập tức khôi phục một chút ký ức. Không đúng, ta không thể tiếp tục như vậy. Sau đó, cảnh tượng trước mắt chậm rãi tiêu tán, quay về tại một vùng tăm tối. Không biết trôi qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Không còn là xi măng cốt thép thành thị, mà là một cái thường thường không có gì lạ thu nhỏ. Mà Vương Huyền Lân biến thành một cái mười mấy tuổi hải tử, đeo bọc sách đi vào tồn tại, đi vào một tòa quen thuộc mà xa lạ cửa tiểu viện. Từng sợi khói bếp đang từ ống khói bên trong toát ra, mùi thơm của thức ăn bay ra. Vương Huyền Lân đi vào cửa sân, thói quen hô một tiếng, "Mẹ, ta đói." Mà tại Vương Huyền Lân ngộ đạo thời điểm, ngoại giới dị tượng như cũ tại tiếp tục bên trong. Thiên đạo chấn động, chư đạo hiển hóa, khiến cho toàn bộ sơn hải giới tiến vào ngộ đạo thời đại hoàng kim. Rất nhiều tu sĩ đều bận rộn lĩnh hội thiên đạo, ý đồ tinh tiến tu vi, hoặc là tìm kiếm thời cơ đột phá. Tĩnh Nguyên Tông đệ tử thật không có vội vã ngộ đạo, mà là cẩn trọng giữ gìn trận pháp. Rốt cuộc hóa thần tu sĩ liền là nhà mình tổ sư, chỉ cần tổ sư có thể đột phá thành công, về sau có rất nhiều cơ hội nghe đạo. Tĩnh Nguyên Tông bên ngoài, đại tế ti bọn người gặp mời chào tới tu sĩ đều tại ngộ đạo, tức giận đến xanh mặt, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn nổi giận mắng, bọn này đồ vật thật là vô dụng, để các ngươi tiến đánh Tĩnh Nguyên Tông, các ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này ngộ đạo. Chờ Vương Huyền Lân đột phá hoàn tất về sau giết ra đến, các ngươi còn có đường sống sao? Dứt lời, liền hướng một tên Nguyên Anh đỉnh phong lão giả một cước đá đi. Một kích này mặc dù là ôm hận mà phát, nhưng cũng không có sử dụng thần thông. Lão giả kia thân hình lóe lên, liền lóe ra cách xa mấy dặm, nhẹ nhõm né tránh một cước này. Người kia ngược lại là tốt tính, kém chút bị người đá một cước, trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại mang theo mỉm cười. Đại tế ti làm gì tức giận? Mượn hóa thần tu sĩ thời cơ đột phá ngộ đạo, đây chính là vạn năm khó gặp kỳ ngộ. Theo ta thấy, ngài tốt nhất cũng lĩnh hội một phen, nói không chừng cũng có thể tìm tới đột phá hóa thần cảnh giới thời cơ. Lấy Trường Sinh Thần Điện nội tình, nếu là ngài có thể đột phá hóa thần cảnh giới, còn sợ chỉ là một cái Tĩnh Nguyên Tông sao? Bên cạnh một vị trung niên bộ dáng tu sĩ nói chuyện càng không khách khí, như hôm nay nói chấn động, nói rõ Vương Huyền Lân đã trở thành hóa thần tu sĩ. Bây giờ hẳn là tại độ tâm ma kiếp, hoặc là lĩnh hội thông tiên thần thông. Quá trình này sẽ có bao nhiêu thời gian, ai cũng không nói chắc được. Nếu là đem Vương Huyền Lân làm mất lòng, hắn vượt qua tâm ma kiếp sau trực tiếp giết ra đến, chúng ta còn có mệnh ở đây sao? Dứt lời, hắn cũng không lại phản ứng đại tế ti, mà là tại một bên lĩnh hội thiên đạo. Hiển nhiên, Trường Sinh Thần Điện mời chào tới những người kia, lòng người đã tản. Nghe đại tế ti nổi giận mắng, chờ Vương Huyền Lân đột phá hóa thần cảnh giới hoàn tất, tất nhiên sẽ trinh phạt tứ phương. Đến lúc đó, các ngươi những này ngu xuẩn chỉ có một con đường chết, đâu còn có đột phá hóa thần cảnh giới thời cơ. Đúng vào lúc này, một tên Nguyên Anh tu sĩ chạy tới. Hắn hướng đại tế ti cúi người hành lễ, sau đó nói: "Đại tế ti, chúng ta mật thám truyền đến tin tức, đại viện rất nhiều Nguyên Anh cao thủ trú đóng ở trên Vân Lũng Sơn. Liền ngay cả Lương Châu thần đạo linh cảnh bên trong, cũng có đại huyền cao thủ mai phục. Thần đình cùng triều đình đại quân cũng đều đã tại Ung Ninh kiếm ba châu tập kết. Hộ vệ điện người vốn cho là bọn họ cũng là đến ngăn cản Vương Huyền lần đột phá, bản muốn cùng bọn hắn thương lượng một phen. Không nghĩ tới bọn hắn ngang nhiên ra tay, đem người của chúng ta đánh giết. Bọn hắn nói Vương Huyền Lân là đại huyền thần tử, cùng bọn hắn là người một nhà. Bọn hắn đi vào Lương Châu phụ cận là vì Vương Huyền Lân hộ pháp. Nghe vậy, đại tế ti sắc mặt tái xanh, lập tức suy nghĩ minh bạch đại huyền dụng ý, hắn thở dài một tiếng. Đại huyền như thế tỏ thái độ, hiển nhiên là không có ý định đối phó Vương Huyền Lân, ngược lại là muốn để Vương Huyền Lân cùng chúng ta Trường Sinh Thần Điện là địch, bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Lúc này, đứng tại bên cạnh hắn Trường Sinh Thần Điện dòng chính tu sĩ mở miệng hỏi, đại tế ti, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tế Nguyên Tông chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, sơn môn phụ cận trận pháp rất nhiều. Trước đó có chúng ta mời chào tu sĩ tương trợ, cũng cần thời gian nửa tháng mới có thể phá vỡ một đạo trận pháp. Hiện tại những tu sĩ kia cũng không nguyện ý lại ra tay, chúng ta muốn triệt để phá vỡ Tế Nguyên Tông hộ sơn đại trận, chỉ sợ tiêu hao trên 100 năm thời gian, đều khó mà có hiệu quả. Lại thêm đại huyền tại phía đông nhìn chằm chằm, nếu là tiếp tục ở đây kéo dài thêm, chỉ sợ chúng ta sẽ không đi được. Nghe vậy, đại tế ti cũng lâm vào trầm tư. Tổ thần ba làm năm thân, nhất định phải chém giết Vương Huyền Lân. Bây giờ nhiệm vụ không có hoàn thành, mình liền chủ động tối lui, tổ thần tất nhiên sẽ nổi giận. Một khi trách tội xuống, mình tuyệt đối là chịu không nổi. Nhưng nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, Trường Sinh Thần Điện dòng chính sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, mấy ngàn năm tích lũy đều sẽ một khi mất hết, toàn bộ Trường Sinh Thần Điện đều có hủy diệt nguy hiểm. Vô luận làm ra lựa chọn gì, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng, hắn nhất thời do dự. Lão giả kia lại lần nữa khuyên, đại tế ti, Vương Huyền Lân cùng đại huyền chưa chắc là một lòng, mà lại hóa thần tu sĩ cũng không thể trường sinh bất tử. Chúng ta tạm thời rút đi, ngày sau lại lấy thọ nguyên làm mồi nhử, mời chào Vương Huyền Lân. Nếu là có thể thành công, tổ thần thủ hạ lại thêm một viên đại tướng, ta Trường Sinh Thần Điện thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Cho dù không thành công, chúng ta cũng có thể dùng cái này tạo thế, để Tĩnh Nguyên Tông cùng đại huyền đề phòng lẫn nhau. Như thế, chúng ta Trường Sinh Thần Điện liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe vậy, đại tế ti trên mặt lộ ra vui mừng. Mặc dù hắn cũng không tin tưởng Vương Huyền Lân sẽ thật đầu nhập vào tới, nhưng chỉ cần có thể tìm được cớ, tổ thần trách tội xuống, trách phạt cũng sẽ nhẹ một chút. Làm đại tế ti, cũng không thể đem Trường Sinh Thần Điện vốn liếng đều bại hết sạch ra. Nghe vậy, hắn khẽ gật đầu, nói có lý, hiện tại cùng Tĩnh Nguyên Tông liều mạng, sẽ chỉ làm đại huyền không công kiếm tiền nghi. Còn không bằng tạm thời thối lui, bảo vệ tốt chính chúng ta địa bàn, chờ đại huyền cùng Tĩnh Nguyên Tông lẫn nhau tranh đấu, chúng ta lại ngư ông đắc lợi. Ngươi đi đem chúng ta Trường Sinh Thần Điện dòng chính đệ tử đều mời đi theo, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một chút lui binh công việc. Vi phạm tổ thần mệnh lệnh cưỡng ép rút đi, việc này dù sao cũng là có phong hiểm. Nếu là tự mình một người gánh, không chết cũng phải thoát mấy lớp ra. Nhưng nếu là Trường Sinh Thần Điện cao tầng nhất trí đồng ý, vậy liền không là vấn đề. Tổ thần lớn hơn nữa hỏa khí, cũng hầu như không thể đem Trường Sinh Thần Điện một đám cao tầng thu sạch nhặt. Không bao lâu, Trường Sinh Thần Điện rất nhiều tu sĩ liền hội tụ tại một cái hang núi bên trong. Đại tế ti dẫn đầu lên tiếng, như hôm nay nói chấn động, Vương Huyền Lân Nguyên Anh đã hóa thành nguyên thần, lúc nào cũng có thể xuất quan. Chúng ta mời chào tới những cái kia Nguyên Anh tu sĩ, không nguyện ý đối địch với Vương Huyền Lân. Chỉ dựa vào chúng ta những này dòng chính đệ tử, muốn công phá Tĩnh Nguyên Tông sơn môn, chỉ sợ muốn hao phí mấy trăm năm thời gian. Mới ta tiếp vào tin tức, đại huyền cao thủ cùng đại quân đã tiến vào Lương Châu. Bọn hắn còn tỏ thái độ muốn vì Vương Huyền Lân hộ pháp, giúp Tĩnh Nguyên Tông ngăn cản chúng ta Trường Sinh Thần Điện. Loại thời điểm này, chúng ta nếu là lại cường công Tĩnh Nguyên Tông sơn môn, chờ chúng ta tinh bị lực tận thời điểm, đại huyền lại ra tay đánh lén, chỉ sợ chúng ta những người này đều phải táng thân tại đây. Nên như thế nào làm việc, các vị đều cầm cái chương trình ra. Nghe vậy, một đám cao thủ đều giữ yên lặng, ai cũng không dám nhảy ra làm chim đầu đàn. Một lão giả đứng dậy, đại tế ti, không bằng chúng ta đem sự tình hồi báo cho tổ thần, mời tổ thần chỉ thị. Đại tế ti thở dài, cũng chỉ có thể như thế. Dứt lời, hắn lúc này lấy ra một pho tượng, bày ra trong động phủ trên bàn đá, còn lấy ra lư hương đặt ở pho tượng bên trên, dâng lên ba trụ mùi thơm ngát. Sau đó, đại tế ti đem dưới mắt thế cục đều từng cái nói ra, còn thuận tiện nói một trận dùng thọ nguyên lôi kéo Vương Huyền Lân chuyện ma quỷ. Không bao lâu, trong pho tượng lại rơi xuống một đạo cựu thải trùng sáng, dung nhập đại tế ti mi tâm. Đại tế ti lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, hướng pho tượng ba gõ chỉ bái, đa tạ tổ thần chỉ thị. Hắn đứng dậy nhìn về phía đám người, tổ thần đã hạ xuống thần dụ, mệnh chúng ta ly khai Lương Châu, trở về thần điện. Ngày sau nghĩ biện pháp lôi kéo Vương Huyền Lân, ít nhất cũng phải để Tĩnh Nguyên Tông cùng đại huyền trở mặt thành thù. Nghe vậy, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm. Tổ thần đồng ý rút đi, mọi người cũng không cần liều mạng. Đám người riêng phần mình bận rộn, một ngày sau đó, Trường Sinh Thần Điện tu sĩ nhao nhao rút lui Nam Sơn của nước. Gặp tình hình này, đại huyền ở một bên rình mò tu sĩ, cũng nhao nhao ly khai Lương Châu, đến Ung Ninh kiếm ba châu trở lệnh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, một trận đại chiến liền tiêu trừ ở vô hình. Thời gian 5 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 561 tuổi. Lúc này, ý thức của hắn như cũ tại một vùng tăm tối không gian bên trong. Quá khứ những năm gần đây, cái này hắc ám không gian bên trong xuất hiện qua vô số lần huyễn tượng. Nhưng mà, mỗi đến hắn trầm mê trong đó thời điểm, bên hai liền sẽ truyền đến một trận tiên nhạc âm thanh, để hắn khôi phục một chút ký ức, đều lần nữa tỉnh lại. Cho tới bây giờ, cả người hắn tâm cảnh đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hướng đạo chi tâm càng thêm kiên định, không còn động tâm vì ngoại vật. Đúng vào lúc này, trước mắt hắn màu đen không gian bên trong xuất hiện từng đạo vết nứt màu trắng. Xoạt xoạt màu đen không gian hoàn toàn sụp đổ, cảnh tượng trước mắt biến thành một đầu vô biên vô tận sông lớn, còn có vô số ngôi sao tại trong nước sông chìm nổi. Hắn tâm niệm vừa động, từng đạo thiên đạo lục văn lập tức hiện ra, tổng cộng có 29 nói. Ngoại trừ 11 đạo nền tảng thần thông bên ngoài, còn có 9 đạo đến từ thiên hà không gian, 9 đạo đến từ hồn vực. Những này thần thông lục văn tích chứa bi năng, đã vượt rất xa đại thần thông cực hạn, nhưng cùng trong truyền thuyết thông thiên thần thông so sánh, lại trên lệch chút ý tứ. Ta quả nhiên đột phá thành công, đại thần thông đã tiến thêm một bước, nhưng còn không có hoàn toàn lộ sắc thành thông thiên thần thông. Muốn hoàn thành lộ sắc cuối cùng, còn cần phải mượn thần vực lực lượng. Bất quá, cho dù thông thiên thần thông còn chưa hoàn toàn thành hình, ta y nguyên có thể nhẹ nhõm ép nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Chư thần không ra, ta chính là sơn hải giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cho dù là có người tế ra tiên thiên linh bảo, tối đa cũng chỉ có thể cùng ta giữ lẫn nhau một lát. Đúng vào lúc này, linh vực trên bầu trời hiện ra vô số đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, ngưng tụ ra kim sắc tường vân. Không bao lâu, từng đóa kim sắc cánh hoa từ tường vân bên trong rơi xuống. Một nửa cánh hoa rơi vào Vương Huyền Lân nguyên thần phía trên, nhưng càng nhiều cánh hoa trực tiếp thông qua thiên địa chi tiểu, rơi vào Vương Huyền Lân nội cảnh bên trong. Kim sắc cánh hoa tiếp xúc đến nội cảnh mặt đất, liền hóa thành từng sợi kim quang, quanh quẩn tại sông núi ở giữa. Sau đó, mặt đất phía trên tuôn ra từng đạo kim sắc của sáng, cũng dần dần ngưng tụ ra từng đóa hoa sen vàng. Thấy thế, Vương Huyền Lân trên mặt vui mừng. Ba hoa trích trẻ, mặt đất nở sen vàng, ra thần vực thành hình. Sau đó, chính là mượn nhờ thần vực lực lượng, tiếp tục vận dưỡng nguyên thần, hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Hán nguyên thần bắt đầu không ngừng hạ xuống, không bao lâu liền tiến vào thiên địa chi tiểu, một lần nữa trở lại nội cảnh bên trong. Lúc này nội cảnh cùng trước đó đã rất khác nhau. Bộ dáng mặc dù không có biến hóa rõ ràng, thậm chí còn là một mảnh hỗn độn. Nhưng nội cảnh bên trong sơn hà mặt đất, một ngọn cây cỏ cũng sẽ không tiếp tục là hư giả huyễn ảnh, mà là chân thực tồn tại. Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, sơn hà trên không lập tức ngưng tụ ra đóa đóa mây đen. Cuồng phong gào thét, mây đen quay cuồng. Âm ầm từng đạo sấm rền tại trong mây đen không ngừng nổ vang. Rầm rầm giọt mưa từ trong mây đen rơi xuống, rơi lập tại nước sông bên trong, tóe lên đóa đóa bọt nước. Không bao lâu, mây mở sương tan. Một vòng ban ngày xuất hiện tại thiên hà không gian bên trong, ánh nắng vai xuống đến, xuyên thấu mỏng manh sương mù, chiếu xạ tại giữa núi rừng. Vương Huyền Lân trên mặt mang nụ cười, thở dài nhẹ nhõm, ta không có sử dụng bất luận cái gì thần thông lực lượng. Chỉ là tâm niệm vừa động, nội cảnh bên trong liền có thể xuất hiện phong vũ lôi điện trở thời tiết. Thiên hà không gian bên trong, càng là xuất hiện nhật nguyệt quang huy. Bây giờ, ta nội cảnh đã hóa thành siêu việt phúc địa, đạt đến động thiên cấp độ, đây chính là thần vực không thể nghi ngờ. Hóa thần tu sĩ chết rồi, nếu như nội cảnh không có bị hao tổn nghiêm trọng, liền sẽ hóa thành động thiên. Mà sống lấy hóa thần tu sĩ, trong đó cảnh cũng đã phát sinh dị biến, hóa thành một cái nhật nguyệt tinh thần đầy đủ thế giới. Nói trắng ra là, thần vực cùng động thiên kỳ thật là một chuyện. Chỉ là động thiên là tu sĩ chết về sau mới hình thành, chính là đại thế giới một bộ phận. Mà thần vực là hóa thần tu sĩ nội thế giới, không trực tiếp thụ đại thế giới trưởng khống. Chương 540, động thiên chương 540, động thiên thần vực cùng động thiên cùng phúc địa chỗ khác biệt ở chỗ, cả hai đều có cùng loại thiên đạo đồ chơi, cũng có thể nói là thiên đạo hình thức ban đầu. Thần vực giữa bầu trời nói hình thức ban đầu, liền là từ hóa thần tu sĩ rất nhiều thần thông làm cơ sở, lại hấp thu thiên đạo lực lượng, mới từng bước hình thành. Chính là bởi vì có thiên đạo hình thức ban đầu, thần vực cùng động thiên bên trong mới có gió sương mưa tuyết cùng nhật nguyện tinh thần. Đương nhiên, thần vực cùng động thiên ở giữa cũng là có rõ ràng khác biệt. Tuyệt đại đa số động thiên phúc địa, nhiều ít đều có thể trồng trọt một chút linh thực. Trong đó lấy ngũ hành đều đủ động thiên phúc địa, thích hợp nhất trồng trọt các loại linh thực. Tựa như Tĩnh Nguyên Tông, bằng vào phương viên 500 dặm ngũ hành phúc địa, lại thêm làm ruộng khôi lỗi, liền đem toàn bộ Lương Châu linh cốc giá cả đánh hạ. Đương nhiên, tuyệt đại đa số động thiên phúc địa tại mở linh điền phương diện đều không có mãnh liệt như vậy tác dụng. Thần vực lại khác biệt, rốt cuộc tu sĩ còn sống. Tuy nói thần vực trung thổ nhưỡng, nước cùng linh khí đều có thể chèo chống linh thực sinh trưởng, nhưng còn muốn cân nhắc tu sĩ hoạt động vấn đề. Cho dù là bình thường tu luyện, lượng lớn linh khí tràn vào thần vực bên trong, liền có thể kích thích cuồng phong. Đến đấu pháp thời điểm, các loại năng lượng không ngừng trào lên, không phải xét đánh liền là hỏa tiêu. Có thể ở trong môi trường này bình thường sống sót linh thực, quả thực là phượng mao lân giác. Bởi vậy, hóa thần tu sĩ thần vực bên trong, cực ít có sinh linh có thể sống sót. Bất quá, thần vực bên trong là có thể sinh ra linh mạch cùng các loại quái mạch. Nhưng phàm là sống được tương đối lâu hóa thần tu sĩ, thần vực bên trong đều có một đống bà bối. Bất quá, Vương Huyền Lân lúc này mới vừa mới đột phá hóa thần cảnh giới, thần vực mới vừa vận thành hình. Ngay cả linh mạch cũng còn không có thành hình, chớ nói chi là quái mỏ. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không đoán hoài tới cái gì linh mạch cùng khoáng mạch sự tình. Cho tới bây giờ một bước này, đột phá hóa thần quá trình đã cơ bản hoàn thành. Nguyên Anh trải qua nhiều tầng rèn luyện, cùng tâm ma kiếp ma luyện, đã từ trong ra ngoài hóa thành chân chính nguyên thần. Hiện tại cần liền là mượn nhờ thần vực giữa bầu trời nói hình thức ban đầu, đến lĩnh hội thông thiên thần thông. Chỉ có chính mình thần thông trở thành thông thiên thần thông, tu sĩ mới có thể trở thành hoàn chỉnh hóa thần tu sĩ. Bây giờ Vương Huyền Lân, tiện tay một kích liền có thể diệt sát 10 cái có được hậu thiên linh bảo nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng nếu là lại nhiều lời nói, dựa vào tự thân lực lượng liền không đủ. Nếu là hắn đại thần thông lộ sắc thành thông thiên thần thông, tiện tay liền có thể diệt sát trên 100 cái có được hậu thiên linh bảo nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn tình huống đặc thù. Thái cổ thời đại cùng thời đại thượng cổ tuyệt đại đa số hóa thần tu sĩ cũng không có mạnh như vậy lực lượng. Từ trúc cơ tu sĩ thần thông hạt giống, mai cho đến nguyên anh tu sĩ đại thần thông, cuối cùng đều là một vật. Đó chính là lấy tự thân lực lượng làm kiếp nổ, đi dẫn động thiên địa chi lực. Từ trúc cơ đến nguyên anh tăng lên, cũng chỉ là lựa biến. Mà tới được thông thiên thần thông một bước này, đó chính là phát sinh chất biến. Thông thiên thần thông không còn là mượn thiên địa chi lực, mà là trực tiếp trưởng khống thiên địa chi lực. Thi triển thông thiên thần thông thời điểm, là điều động một chút thiên đạo chi lực, mượn thiên đạo lực lượng, trực tiếp hiệu lệnh năng lượng trong thiên địa. Đây là chất biến, hoàn toàn không phải trước đó lượng biến có thể so sánh. Hóa thần tu sĩ quá trình tu luyện, liền là lấy thông thiên thần thông làm môi giới, không ngừng làm sâu sắc mình đối thiên đạo ảnh hưởng. Chờ mình có thể chí ít trưởng không một đạo, cũng liền có thể đạt tới tiên thiên thần linh cấp độ. Đương nhiên, thái cổ thời đại hóa thần tu sĩ không có điều kiện này, rốt cuộc thời điểm đó tiên thiên thần linh đại đa số cũng đều còn sống. Cho dù là những cái kia chết mất, cũng vừa chết không lâu, đối thiên đạo lực ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Hóa thần tu sĩ muốn trưởng không thiên đạo lực lượng, so với lên trời còn khó hơn. Vương Huyền Lân cũng coi là sinh gặp thời, tiên thiên thần linh còn thừa không có mấy. Những cái kia chết đi tiên thiên thần linh, chí ít cũng đều đã chết vượt qua 300 vạn năm. Bọn hắn đối thiên đạo lực ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ, mình muốn trưởng không một đạo, độ khó không phải thái cổ cùng thời kỳ thượng cổ có thể so. Vương Huyền Lân nguyên thần tại thần vực bên trong ngồi xếp bằng, không ngừng cảm ngộ thần vực thiên đạo hình thức ban đầu, nhờ vào đó lĩnh hội mình thông thiên thần thông. Lúc này, hắn đột phá hóa thần cảnh giới đưa tới thiên đạo chấn động còn tại tiếp tục bên trong. Cùng hắn chỗ lĩnh hội thần thông có liên quan thiên đạo, đều hoàn toàn hiện hóa ra ngoài. Liền ngay cả người không liên hệ, đều có thể mượn nhờ thiên đạo hiện hóa thời cơ, tăng tốc tự thân lĩnh hội thần thông tốc độ. Mà này thiên đạo chấn động vốn là Vương Huyền Lân đưa tới, 29 nói ra hiện dị động thiên đạo, cùng hắn đại thần thông từng cái đối ứng, lĩnh hội hiệu quả tự nhiên là hơn xa người khác. Hắn lúc này mượn nhờ thiên đạo chấn động lĩnh hội thông thiên thần thông, tu luyện hiệu quả cùng đốn ngộ không có gì khác biệt. Vương Huyền Lân cũng bắt lấy cơ hội lần này, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh hội thông thiên thần thông bên trong. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, về sau lại muốn đi lĩnh hội thông thiên thần thông, chí ít cần tiêu hao 1-200 năm thời gian. Bất quá, hiện tại Vương Huyền Lân cũng có thể chém giết đối thủ. Chỉ là một khi gián đoạn ngộ đạo, thiên đạo chấn động tình huống liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn biến mất. Đến lúc đó, coi như bỏ lỡ cái này ngộ đạo cơ hội tốt. Thời gian 5 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 566 tuổi. Lúc này, sơn hải giới bầu trời bên trong dị tượng ngay tại phi tốc biến mất. Không bao lâu, liền biến mất không còn tăm tích. Một mực tại không ngừng chấn động thiên đạo, cũng một lần nữa vững chắc xuống. Mà lúc này, Vương Huyền Lân cũng thở dài nhẹ nhõm, mở hai mắt ra. Mượn nhờ thiên đạo chấn động thời cơ ngộ đạo, hiệu quả quả nhiên là hiệu quả nhanh chóng. Chỉ dùng thời gian 5 năm, liền đem 29 nói đại thần thông đều lĩnh hội thành thông thiên thần thông. Cho dù là trước kia có ngộ đạo linh cảnh tương trợ, hiệu quả cũng không có như thế khoa trương. Dứt lời, hắn tiện tay một chiêu, sơn hà đồ liền trống rông xuất hiện tại trong tay hắn. Bây giờ sơn hà đồ lại có biến hóa không nhỏ. Toàn bộ sơn hà đồ cũng chia thành rõ ràng thượng trung hạ ba bộ phận, thượng bộ là thiên hà cùng nhật nguyệt tinh thần, trung bộ là nguyên bản sơn hà đồ nội dung, phần dưới thì là hoàng tuyển quỷ quốc cảnh tượng. Đương nhiên, cái này cũng chẳng có gì lạ. Rốt cuộc sơn hà đồ là bản mệnh linh bảo, tự thân có thay đổi gì, sơn hà đồ liền sẽ có thay đổi gì. Tại đột phá trước đó, loại biến hóa này còn không rõ ràng. Sau khi đột phá, nội cảnh tấn thăng làm thần vực, sinh ra thiên đạo hình thức ban đầu, đối sơn hà đồ lực ảnh hưởng càng lớn, lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đương nhiên, nhận thần vực tầm bổ, sơn hà đồ uy năng lại có tăng lên cực lớn. Hoàng Nguyên Quỷ Quốc bên trong quỷ dân thôi động tản tạ tiên thiên linh bảo, phát huy ra uy năng cũng chưa chắc mạnh hơn sơn hà đồ bao nhiêu. Mà lại, cái này sơn hà đồ còn có tăng lên không nhỏ không gian, còn có thể dùng tiên thiên linh bảo lực lượng đến ổn dưỡng. Trước tiên là dùng tiên thiên thủy mạch đồ cùng đồng sơn sơn thần bảo ấn lực lượng ổn dưỡng, hiện tại lại có tiên thiên quỷ vương lệnh. Đằng sau đi lấy hạ tổ long di bảo, còn có thể cầm lại thiên hà long quân chu thiên tinh đấu đồ. Bốn kiện tiên thiên linh bảo hầu hạ một kiện hậu thiên linh bảo, cái này phúc phận còn có thể nhỏ. Bây giờ sơn hà đồ đã không chỉ có là sơn hà, còn có linh vực bên trong thiên hà cùng hoàng tuyển quỷ quốc, thêm nữa sơn hà đồ cũng không thật thích hợp. Bất quá, tiếp xuống cầm tới chu thiên tinh đấu mưu toan về sau, lại dùng hắn luận dưỡng sơn hà đồ. Đến lúc đó, sơn hà đồ hẳn là sẽ có biến hóa mới. Đến lúc đó, lại cho sơn hà đồ nghĩ cái mới danh hào đi. Lần này đột phá hóa thần cảnh giới, đã tiêu hao rất nhiều thời gian. Bây giờ rốt cục hoàn thành đột phá, cũng nên ra ngoài cho sư tôn bọn hắn báo tin vui. Dứt lời, liền đứng dậy, hoạt động một chút mấy chục năm cũng không có động qua thân thể, lập tức phát ra một trận lốt bốt tiếng vang. Sau đó hắn lại ngửa đầu hoạt động một chút cổ, chỉ thấy bí bầu trời màu lam phía trên, mang theo từng mảnh lông vũ hình dáng mây trắng. Ôn hòa ánh nắng vẩy rơi vào trên người, khiến người ta cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn không khỏi cảm thán nói, ánh nắng tươi sáng, khí trời tốt. Dứt lời liền đi xuống chân núi, vừa đi hai bước, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Không đúng, ta là tại ngũ hành phúc địa bên trong đột phá, một cái nho nhỏ phúc địa, ở đâu ra trời xanh mây trắng cùng mặt trời. Ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, lại rủi rủi con mắt, xác định mình không có nhìn lầm. Thật là có trời xanh mây trắng cùng mặt trời, ta ngay ở chỗ này đột phá một cái hóa thần cảnh giới, không đến mức để ngũ hành phúc địa trực tiếp tấn thăng động thiên a. Hắn lại thả ra thần thức, cảm ứng ngũ hành phúc địa bên trong pháp tắc lực lượng, rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Quả nhiên không sai, ngũ hành phúc địa bên trong đã có thiên đạo hình thức ban đầu. Mà lại này thiên đạo hình thức ban đầu cùng ta thần vực giữa bầu trời nói hình thức ban đầu gần như giống nhau, chỉ là yếu không ít. Nhưng dù cho như thế, có thiên đạo hình thức ban đầu, còn có nhật nguyện tinh thần cùng thiên tượng biến hóa, đây chính là thực sự động thiên. Động thiên cùng phúc địa chi ở giữa chênh lệch, chủ yếu ngay tại thiên đạo hình thức ban đầu bên trên. Động thiên thiên đạo hình thức ban đầu cùng đại thế giới thiên đạo hoàn toàn không cách nào so với, nhưng có hay không thứ này, lại là ngày đêm khác biệt. Cho dù là mạnh nhất phúc địa, có thể có trong phạm vi 4-5 ngàn dặm không gian, cũng đã là đỉnh tiêm. Giống ngũ hành phúc địa, vốn chỉ là thần nhạc tông một vị kết đan đỉnh phong tu sĩ nội cảnh biến thành, căn cơ phi thường yếu kém. Mà lại, cái này phúc địa lại bị luyện hồn tông thai họa trên vạn năm, căn cơ đã sớm hủy hoại. Mặc dù có Vương Huyền Lân đầu nhập lượng lớn tư nguyên vào dưỡng, cũng bất quá là khôi phục trên lý luận tối cao tầng thứ. Chủ linh mạch đạt tới nhị phẩm cấp độ, bên trong không gian có phương viên 500 dặm, về sau rất nhiều năm đều không thể tiến thêm một bước. Mà động thiên lại khác biệt, động thiên là một cái thế giới hình thức ban đầu, trên lý luận là chưa trưởng thành hạn mức cao nhất. Vô luận là ngũ hành sơn mạch bên trong chủ linh mạch, vẫn là toàn bộ ngũ hành phúc địa bên trong không gian phạm vi, đều sẽ không còn có trưởng thành hạn chế. Động thiên bên trong có gió sương mưa tuyết, cũng liền có tự nhiên mưa xuống. Kể từ đó, mở linh điền độ khó thì càng thấp. Chỉ cần có thổ nhưỡng bất kỳ cái gì địa phương đều có thể tùy ý mở linh điền, thường ngày đổ vào linh điền phương diện, cũng có thể tiết kiệm không ít công phu. Vương Huyền Lân lúc này triển khai thần thức, do xét toàn bộ ngũ hành phúc địa bên trong tình huống, đương nhiên hiện tại phải gọi ngũ hành động thiên. Chỉ thấy ngũ hành động thiên bên trong biên giới đang chậm rãi quyết trường, còn có một số địa phương ngay tại trời mưa. Ngũ hành sơn mạch bên trong, linh mạch sinh ra linh khí trình độ ngay tại kịch liệt ba động. Hiển nhiên, đây là muốn tấn thăng. Bất quá cái này cũng bình thường, rốt cuộc vốn chỉ là nhị phẩm đỉnh phong, hiện tại cũng thành động thiên, linh mạch tất nhiên là muốn trưởng thành. Ngũ hành động thiên xác thực đã có động thiên hết thể điều kiện, duy nhất yếu kém điểm liền là linh mạch. Theo lý thuyết, một cái chủ linh mạch chỉ có nhị phẩm phúc địa là không có tư cách trở thành động thiên. Lần này cho ta mượn đột phá hóa thần cảnh giới gió đông, tấn thăng làm động thiên, mặc dù là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Rốt cuộc, ta vẫn là ngũ hành sơn mạch sơn thần. Đạo cơ của ta bên trong vốn là có ngũ hành phúc địa hình chiếu. Nội cảnh tấn thăng làm thần bực về sau, bên trong thiên đạo hình thức ban đầu liền mượn nhờ giữa hai bên liên hệ, không ngừng ảnh hưởng ngũ hành phúc địa. Ngũ hành phúc địa bên trong thiên đạo hình thức ban đầu cũng liền như thế tạo thành. Có một tòa động thiên về sau, Tinh Nguyên Tông nội tình đã siêu việt tuyệt đại đa số nguyên anh thế lực. Mặc dù có đại huyền cùng trường sinh thần điện dạng này thế lực lớn vây công, cũng không cần lo lắng tư nguyên không đủ dùng. Loại này chuyện thật tốt đến mau chóng thông chi sư tôn, hắn lo lắng hai hùng cái này mấy chục năm, rốt cục có thể buông lỏng. Dứt lời, hắn lúc này cho nhà mình sư tôn truyền cái tin, để hắn nhanh chóng tìm ngũ hành phúc địa một chuyến. Tinh Nguyên Tông bên trong nghị sự điện, Tinh Nguyên chân nhân cùng Lương Tiêu cùng Công Giả Minh tề tụ một đường. Lúc này, Tinh Nguyên chân nhân nhìn xem phía ngoài dị tượng hoàn toàn biến mất, trong lòng có chút nóng nảy. Như hôm nay nói chấn động tình huống đã biến mất, nói rõ đột phá quá trình đã kết thúc, Huyền Lân bên kia làm sao còn không có động tĩnh? Lương Tiêu vẫn là một bộ tùy tiện bộ dáng, sư tôn, ngài muốn là thật xuất ruột, không bằng đi ngũ hành phúc địa nhìn một chút. Dù sao sư minh đã đột phá hoàn tất, hiện tại đi xem một chút cũng sẽ không có vấn đề gì. Tĩnh Nguyên chân nhân ngay tại chủ trừ thời điểm, đột nhiên nhận được truyền tin, lấy ra truyền tin lệnh bài xem xét một phen, lập tức thở dài nhẹ nhõm, khắp khuôn mặt là nụ cười nhẹ nhõm. Người sư minh đã xuất quan, để chúng ta đi ngũ hành phúc địa bên kia đi một lần, nói là có chuyện trọng yếu muốn cùng chúng ta thương nghị. Nghe vậy, Lương Tiêu lúc này hóa thành một đạo huyết quang, thoát ra nghị sự điện. Ta đi tìm sư minh luận bàn một phen, sơn hải giới đã vượt qua 100 vạn năm chưa từng sinh ra hóa thần tu sĩ. Ta cũng muốn nhìn xem, hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ có bao nhiêu chênh lệch. Tĩnh Nguyên chân nhân thở dài, đã sắp đột phá nguyên anh hậu kỳ, đặt ở bất kỳ một thế lực nào, đều có thể thành tông làm tổ, vẫn là không có chính hình. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Công Giá Minh, "Đồ tôn, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ngũ hành phúc địa nhìn một chút? Ta hiện tại đã đem vị trí tông chủ tặng cho ngươi sư tôn, dựa theo ngươi sư tôn ý tứ, không bao lâu hắn liền muốn đem vị trí tông chủ giao cho ngươi. Tông môn cơ mật sự tình, ngươi cũng có quyền biết." Công Giá Minh lắc đầu, "Vẫn là không cần, những năm này công vụ càng ngày càng nhiều, ta thật sự là không dứt ra được đến. Thật có cái gì cơ mật, quay đầu cũng muốn tại ta chỗ này nhậm ngăn, sớm muộn đều sẽ biết." Nghe vậy, Tĩnh Nguyên chân nhân không khỏi bật cười, "Ngươi tính cách này thật đúng là đủ ổn trọng, so Lương Tiêu kia hôn tiểu tử mạnh hơn nhiều." Lời còn chưa dứt, cả người hắn liền hóa thành một đạo màu thủy lam đột quang, một đường hướng nam bay đi. Không bao lâu, hắn liền cùng Lương Tiêu cùng nhau tiến vào ngũ hành động thiên bên trong. Sư đồ hai người thẳng đến ngũ hành sơn mạch tiên nhạc trúc rừng mà đi. Lúc này, Vương Huyền Lân ngay tại trong rừng trúc đi dạo, dò xét những này linh trúc sinh trưởng tình huống. Đột phá tâm ma kiếp thời điểm, tiên nhạc trúc thế nhưng là lên tác dụng lớn. Tại mỗi cái huyễn cảnh bên trong, đều có thể phát ra tiên nhạc, để cho mình khôi phục một chút ký ức, cấp tốc tỉnh táo lại. Nếu là không có tiên nhạc trúc, mình có thể hay không vượt qua tâm ma kiếp còn hai chuyện. Liền xem như thành công vượt qua, thời gian hao phí cũng đem cực kỳ dài lâu. Nếu là nhiều trì hoãn 30-50 năm, nói không chừng trường sinh tiên thần đô hoàn toàn khôi phục. Gặp Vương Huyền Lân ngay tại đi dạo, Lương Tiêu lúc này rơi vào bên cạnh hắn. "Sư minh, ngài tìm chúng ta tới có chuyện quan trọng gì?" Vương Huyền Lân không có trực tiếp trả lời, mà là hướng lên chỉ. Lương Tiêu một mặt mê mang ngẩng đầu nhìn, phía trên không thứ gì a? Tĩnh Nguyên chân nhân đầu góc muốn tốt làm rất nhiều, ngũ hành phúc địa bên trong tại sao có thể có trời xanh mây trắng cùng mặt trời? Chẳng lẽ lại cái này phúc địa biến thành động thiên rồi? Chương 541, Đại Huyền Thành Ý chương 541, Đại Huyền Thành Ý nghe Tĩnh Nguyên chân quân lời nói, Lương Tiêu cũng phản ứng lại. "Đúng a, ta nói làm sao có chút kỳ quái đâu. Ta cũng đã tới ngũ hành phúc địa không ít lần, ngay lúc đó bầu trời là tối tăm mờ mịt một mảnh, căn bản không có những vật này. Ta nghe nói động thiên từng cái bất phàm, không phải phúc địa có thể so sánh. Linh mạch đều là vượt qua nhất phẩm, nội bộ không gian nói ít cũng tại phương viên 5000 dặm phía trên. Ngũ hành phúc địa chủ linh mạch chỉ có nhị phẩm, bên trong không gian cũng chỉ có phương viên ra mặt 500 dặm, nào có nhỏ như vậy động thiên." Tĩnh Nguyên chân nhân cũng cảm thấy hắn nói có lý, ta mặc dù chưa thấy qua động thiên, nhưng cũng đã được nghe nói. Chân chính động thiên, xác thực giống Lương Tiêu lời nói như thế. Lấy ngũ hành phúc địa căn cơ, không có khả năng tự hành tấn thăng làm động thiên. Nhưng cái này ngũ hành phúc địa bên trong có trời xanh mây trắng, còn có mặt trời. Mới ta thả ra thần thức dò xét, phát hiện phúc địa bên trong còn có địa phương đang đổ mưa. thậm chí còn có một loại cùng loại đại thần thông, nhưng cấp độ cao hơn năng lượng tồn tại, cùng thần thông của ngươi ngược lại là không kém bao nhiêu. Ngũ hành phúc địa xuất hiện biến hóa như thế, là thật biến thành độc tiên, vẫn là ngươi tự thân lực lượng tiết ra ngoài, mới xuất hiện ngắn ngủi dị biến. Vương Huyền Lân cười nói, ta mời sư tôn ngài tới nơi đây, cũng là bởi vì ngũ hành phúc địa thật biến thành độc tiên. Chỉ bằng cái này ngũ hành phúc địa nội tình, lại cho hắn 100 năm, cũng không có thể trở thành độc tiên. Chỉ là ta Sơn Hà đạo cơ bên trong, tiện thể lên ngũ hành phúc địa. Ta đột phá hóa thần cảnh giới, để cái này phúc địa dính điểm ánh sáng. Lúc này mới thông qua ta thần vực, ngưng tụ ra thiên đạo hình thức ban đầu, trở thành động thiên. Tuy nói cái này động thiên căn cơ yếu một chút, nhưng thiên đạo hình thức ban đầu đã xuất hiện, cái khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ, hoặc là nhiều đầu nhập một chút tư nguyên, luôn có thể đuổi đi lên. Đạt được Vương Huyền Lân sau khi xác nhận, Tĩnh Nguyên chân nhân trên mặt cũng đầy là vui mừng. Tốt, động thiên khó tìm, cho dù là những cái kia uy tín lâu năm nguyên anh thế lực, cũng không mấy cái có được động thiên. Tựa như lúc trước Trấn Hải Tông, liền không có nắm giữ động thiên. Nếu không phải như thế, Đại Huyền muốn diệt đi Đông Hải Quốc cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Trước đó chúng ta bằng vào ngũ hành phúc địa sản xuất linh cốc, liền có thể đem toàn bộ Lương Châu linh cốc giá cả ép đến ổn định giá. Bây giờ ngũ hành phúc địa thành động thiên, qua một ít năm tháng, cái này chủ linh mạch tất nhiên có thể trưởng thành đến nhất phẩm trở lên cấp độ. Liền ngay cả trong lúc này không gian diện tích mở rộng gấp trăm lần cũng là dễ như trở bàn tay. Về sau động thiên bên trong sẽ còn sinh ra các loại khoáng mạch, thậm chí sẽ dựng dục ra đặc thù linh thực, linh thú, đây chính là vạn thế không đổi căn cơ. Ngươi lúc trước đã nắm trong tay Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, hiện tại lại có cái này ngũ hành động thiên. Về sau, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông sẽ không còn thiếu khuyết tư nguyên. Động thiên là thế giới hình thức ban đầu, tự nhiên cũng có hoàn chỉnh thế giới rất nhiều đặc tính, tỉ như sẽ diễn sinh ra một chút tiên thiên độ bật. Tỉ như công nhận Sơn Hải giới thứ nhất động thiên, cũng chính là Đại Huyền Lạc Đô phụ cận Hà Lạc động thiên, nơi đó diễn sinh ra được rất nhiều tiên thiên đại trận. Ngoại trừ loại này tiên thiên đại trận bên ngoài, còn sẽ có thiên địa tạo ra linh thực, linh thú, cùng linh bảo xuất hiện. Nghiêm chỉnh mà nói, những vật này cùng tiên thiên thần linh cùng tiên thiên linh bảo thuộc về cùng một loại độ vật. Chỉ là động thiên rốt cuộc không phải hoàn chỉnh thế giới, dựng dục ra tới tiên thiên đồ vật, nội tình kém quá xa. Bất quá, chỉ cần dính vào tiên thiên một bên, đều không phải bình thường bảo vật có thể so. Nhất là ngũ hành phúc địa vốn là ngũ hành đều đủ, này thiên đạo hình thức ban đầu là đến từ Vương Huyền Lân thần thông. Mặc dù ngũ hành không hoàn toàn cân bằng, nhưng cũng là ngũ hành đều đủ, mà lại thêm ngôi sao cùng âm hồn chi đạo. Tương lai, ngũ hành động thiên có thể dựng dục ra tới bảo vật cũng sẽ càng nhiều. Tĩnh Nguyên Tông có sở thủ tĩnh cái này nguyên anh trận tu, hắn tu luyện trận tu truyền thừa, lại là xuất từ Diễn Tiên thần điện, cấp độ cực cao. Năm đó nhân tộc đệ nhất đại thế lực Thần Nhạc Tông đi làm Diễn Thiên thần điện, cũng không bản sự phá vỡ hắn trận pháp, vẫn là dựa vào liệu tiêu hao. Dây vò mấy ngàn năm, đem Diễn Thiên thần điện tư nguyên hao hết, trận tu sau khi tọa hóa bất lực bồi dưỡng được mới nguyên anh trận tu, lúc này mới cuối cùng tiêu diệt Diễn Thiên thần điện. Bây giờ Tĩnh Nguyên Tông có Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, lại được một tòa độc tiên. Lại thêm trước đó thu thập tiên linh sâm các loại tư nguyên, chỉ cần có thiên phú đủ tốt đệ tử, liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng nguyên anh trận tu. Liền xem như Trường Sinh thần điện toàn lực tiến đánh, lại thêm Trường Sinh chân thần khôi phục sau tự mình ra tay, nhà mình cũng có thể giữ vững. Có cái này lực lượng, về sau làm việc cũng sẽ không cần cẩn thận quá mức. Vương Huyền Lân cười nói, động thiên chỗ tốt nhưng không chỉ chừng này. Động thiên bên trong thiên đạo hình thức ban đầu mặc dù không hoàn chỉnh, cùng Sơn Hải giới thiên đạo so sánh, càng là nhỏ yếu không chịu nổi. Nhưng cái này yếu cũng có yếu chỗ tốt, thiên đạo hình thức ban đầu bên trong nói số lượng ít, lại không cách nào hoàn toàn ẩn tàng. Tu sĩ tại động thiên bên trong mượn nhờ thiên đạo hình thức ban đầu lĩnh hội thần thông, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Đệ tử thần thông ngũ hành đều đủ, này thiên đạo hình thức ban đầu cũng là như thế. Phàm là xây ngũ hành thần thông tu sĩ tiến vào nơi đây, lĩnh hội thần thông đều có chỗ tốt không nhỏ. Nghe vậy, Thính Nguyên chân quân cũng là hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới, động thiên còn có loại này diệu dụng. Như thế nói đến, cái này động thiên chẳng phải là cùng thần đỉnh dạy vào ra ngộ đạo linh cảnh tiếp cận sao? Ngươi nói, cái này ngộ đạo linh cảnh có phải hay không mô phỏng động thiên bên trong thiên đạo hình thức ban đầu dạy vào ra đồ chơi? Phải không để thủ tĩnh đến lĩnh hội một phen, nhìn có thể hay không mô phỏng ra ngộ đạo linh cảnh đến. Thính Nguyên tông trong tay có mấy tòa ngộ đạo linh cảnh, hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Trong tông nguyên anh tu sĩ đều mượn ngộ đạo linh cảnh đến tăng thêm tốc độ tu luyện. Đối tu sĩ tới nói, tốc độ tu luyện liền là sinh mệnh. Nếu là Tĩnh Nguyên Tông có thể tự hành luyện chế ra ngộ đạo linh cảnh, về sau môn hạ đệ tử tốc độ tu luyện đều có thể nâng cao một bước. Vương Huyền Lân lắc đầu, cái này cũng khó mà nói, Đại Huyền kế thừa không ít Thần Nhạc Tông truyền thừa. Những cái kia trong truyền thừa, có không ít là đến từ Diễn Tiên thần điện. Chiếm cứ Lạc Đô về sau, lại nắm trong tay Hà Lạc động tiên, có thể tùy thời lĩnh hội trong đó trước tiên trận pháp. Luận trận pháp truyền thừa nội tình, cũng không phải chúng ta Tĩnh Nguyên Tông có thể so. Thủ tĩnh là chúng ta Tĩnh Nguyên Tông duy nhất nguyên anh trận tu, còn muốn mau chóng tăng cao tu vi, đến để thăng trận pháp uy năng, cũng không thể vì mô phỏng nội đạo linh cảnh mà hao phí quá nhiều thời gian. Tĩnh Nguyên chân nhân tự nhiên cũng biết nằm nhẹ, hắn khẽ gật đầu, nói cũng đúng. Trong tông có tam phẩm nội đạo tháp, hoàn toàn đủ nguyên anh lấy hạ tu sĩ lĩnh hội thần thông. Về phần nguyên anh tu sĩ muốn lĩnh hội thần thông, chỉ cần tới này ngũ hành động thiên liền có thể. Dù sao nguyên anh tu sĩ thọ nguyên lâu dài, nhục thân cũng sẽ không lại già yếu, nhiều ít hao chút công phu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đúng rồi, trước đó ta liền nhận được không ít nguyên anh thế lực bái thiếp. Đều là một ít uy tín lâu năm nguyên anh thế lực tông chủ thái thượng trưởng lão phát ra, muốn tới bái phòng ngươi. Liền ngay cả Đại Huyền hoàng đế cũng phái Trấn Bắc Vương đưa lên lễ vật, thỉnh cầu thấy một lần. Còn có Trường Sinh thần điện bên kia, cũng lấy đại tế ti danh nghĩa, phái người đưa tới bái tiếp. Vương Huyền Lân đột phá hóa thần cảnh giới, địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Lúc trước đột phá nguyên anh cảnh giới lúc, Đại Huyền là phái Khâm Sai đến phong thưởng. Dưới mắt lại là khác biệt, hóa thần tu sĩ địa vị, có thể so sánh thần đỉnh đại đế quân cũng cao hơn, Đại Huyền cũng không dám lên mặt. Bây giờ ta mặc dù đã là hóa thần tu sĩ, nhưng chúng ta Tế Nguyên Tông đệ tử bên trong cao thủ còn quá ít. Nhất là Sơn Hải giới bên trong còn sống sót thái cổ thần linh, cũng không chỉ có một trường sinh thiên thần. Đại Huyền cùng chúng ta Tế Nguyên Tông từ trước đến nay không có thù hận, ngược lại là có quân thần chi nghĩa hòa ơn tài bồi. Về sau chúng ta có thể muốn cùng Đại Huyền liên thủ, đi đối phó trường sinh thần điện, cùng với các thái cổ thần linh. Trấn Bắc Vương tự mình tới, ta vẫn còn muốn gặp một lần. Sau đó, sư đồ ba người hạ ngũ hành sơn mạch, rất nhanh liền tới đến Nguyên Khôn ngủ say chỗ. Những năm gần đây, Nguyên Khôn khí tức một mực tại bình ổn tăng cường, bây giờ lại có biến hóa. Tế Nguyên chân quân khẽ cười một tiếng, vốn cho rằng là xong hỷ lâm môn, không nghĩ tới còn có thứ ba vui. Bây giờ Nguyên Khôn khí tức bắt đầu giữ dần bắt đầu, nhìn đến khoảng cách xuất thế không xa. Hắn phát ra khí tức đã không thể so với ta yếu, đi ra về sau chí ít cũng là nguyên anh tu vi. Lúc trước hắn chỉ là tử phụ cảnh giới, liền có thể bồi dưỡng tiên linh sâm. Bây giờ đột phá nguyên anh cảnh giới, năng lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Vương Huyền Lân tra xét rõ ràng, phát hiện Nguyên Khôn đang không ngừng hấp thu thiên đạo hình thức ban đầu lực lượng. Khó trách Nguyên Khôn trước đó ngủ say nhiều năm, lại từ đầu đến cuối không có dấu hiệu thức tỉnh. Nguyên lai tiên sinh linh sắp xuất thế, không chỉ cần phải sung túc năng lượng, còn cần hấp thu thiên đạo lực lượng. Bây giờ bên trong ngũ hành động trời có đạo trời hình thức ban đầu, ngược lại là bổ sung thiên đạo lực lượng. Nguyên Khôn tại ngũ hành động thiên bên trong xuất thế, cũng coi là ngũ hành động thiên ẩn dưỡng ra tiên sinh linh. Sư đồ ba người ly khai ngũ hành động thiên, về tới Tĩnh Nguyên Tông bên trong sân môn. Tĩnh Nguyên chân quân lúc này lấy ra một phần bài thiếp, đưa vào một đạo pháp lực, kia bài thiếp lúc này mở ra. Chỉ thấy một bóng người nổi lên, chính là Vương Huyền Lân trước đó tại trên Thiên Yêu Nguyên thấy qua Trấn Bắc Vương. Bóng người kia nhìn một chút xung quanh, thấy được Vương Huyền Lân, liền làm tức không mình hành lễ, gặp qua thần quân. Vạn bối phụng Thái Huyền Tông chủ chi mệnh, đến đây tiếp thần quân. Nguyên anh tu sĩ danh hào bình thường là chân quân, đến hóa thần cảnh giới xưng thần quân mà đối thái cổ thần linh tôn xưng bình thường là đạo quân. Vương Huyền Lân đã là hóa thần tu sĩ, Trấn Bắc Vương đối với hắn xưng hô tự nhiên là thần quân. Thái Huyền Tông chủ liền là Đại Huyền Hoàng đế, Trấn Bắc Vương xưng hô Đại Huyền Hoàng đế là Thái Huyền Tông chủ, cũng là tại giảm xuống tư thái. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, ta Tĩnh Nguyên Tông cũng là Đại Huyền thần tử, nếu là Khâm Sai đại thần đến đây, tự nhiên nên tiếp kiến. Trấn Bắc Vương cúi người hành lễ về sau, hư ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Mấy canh giờ về sau, Vương Huyền Lân bên tai truyền đến thanh âm, vạn bối Khương thần thông, phụ Thái Huyền Tông chủ chi mệnh, đến đây tiếp thần quân. Đây là Trấn Bắc Vương thông qua thần đạo linh cảnh, đi tới Nam Sơn huyện thành Hoàng Linh cảnh bên trong. Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, Trấn Bắc Vương một nhóm 7 tên nguyên anh tu sĩ liền xuất hiện ở Tĩnh Nguyên Tông bên trong sân môn. Lương Tiêu tự mình đi qua, đem đám người bọn họ dẫn vào nghị sự điện bên trong. Tiến vào nghị sự điện, 7 tên nguyên anh tu sĩ liền làm tức hướng chủ vị Vương Huyền Lân không mình hành lễ, tham kiến thần quân. Vương Huyền Lân khoát tay áo, điện hạ không cần đa lễ, ta có thể có hôm nay, không thể thiếu Đại Huyền giúp đỡ. Nhất là đô thành hoàng, nếu không có lao nhân gia người ủng hộ, ta Tĩnh Nguyên Tông đều khó mà tạo dựng lên. Còn có lệnh lang Khương Long Thành, năm đó cũng đã giúp ta một đại ân. Nghe lời này, Trấn Bắc Vương nụ cười trên mặt áp chế không nổi. Vương Huyền Lân nguyện ý sách năm đó tình cũ, vậy đã nói rõ nguyện ý cùng Đại Huyền hợp tác. Nếu không phải như thế, chỉ sợ sách liền là thần đình người trong bóng tối kiếm chuyện. Chuyện năm đó cũng là thần quân ngài giúp ta Thái Huyền Tông một tay, ta Thái Huyền Tông có qua có lại, không dám giành công. Dứt lời, lại lấy ra một quyển vàng sáng quyển trục. Đây là ta Thái Huyền Tông chủ viết cho thần quân thư tín, còn xin thần quân xem xét. Vương Huyền Lân tiện tay một chiêu, kia quyển trục liền bay đến trong tay hắn. Mở ra quyển trục, đem nội dung bên trong đều nhìn một lần. Đại Huyền Hoàng đế tư thái bày rất thấp, mở miệng một tiếng thần quân, còn tự xưng văn bối. Ngoại trừ chúc mừng mình đột phá hóa thần cảnh giới bên ngoài, liền là muốn hai nhà hợp tác, cộng đồng ứng đối trường sinh thần điện cùng yêu tộc uy hiếp. Trong thư ngược lại là vô dụng nhân tộc đại nghĩa loại hình đồ vật chơi đạo đức bắt góc, ngược lại là muốn đem toàn bộ Lương Châu đưa cho Tĩnh Nguyên Tông. Trong đó còn có nói bóng nói gió, muốn dùng bảo vật đổi lấy đột phá hóa thần kinh nghiệm. Đó có thể thấy được, Đại Huyền triều đình thành ý hay là vô cùng đủ. Quý Tông thành ý ta thấy được, liên thủ đối địch sự tình, ta cũng không có ý kiến. Chỉ là chúng ta chủ yếu địch nhân không phải trường sinh tiên thần, tên kia thực lực thấp, mặc dù là tiên thần linh, nhưng chiến lực cũng chính là hóa thần tu sĩ trình độ. Năm đó thời kỳ toàn thịnh, đều bị tổ long dòng dõi một chọi một đánh bại, còn sẽ hắn đánh thành trọng thương, bất đắc dĩ rơi vào trạng thái ngủ say, đến bây giờ đều không có hoàn toàn thức tỉnh. Ta nhận được tin tức, còn sống thái cổ thần linh cũng không chỉ trường sinh tiên thần cùng tu la, còn có một số thái cổ thần linh đang ngủ say bên trong. Lần này Sơn Hải giới thiên địa đại biến, những này ngủ say thần linh cũng sẽ tỉnh lại, muốn thống trị toàn bộ Sơn Hải giới. Ta cũng là nhân tộc, tự nhiên hy vọng nhân tộc phồn vinh hưng thịnh, mà không hy vọng nhân tộc bị thần linh nô dịch. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương trên mặt hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại Huyền xây dựng nhiều năm, một mực tại thăm dò thái cổ thần linh di tích, nhưng những năm gần đây chưa hề tìm tới qua cái khác thái cổ thần linh sống sót chứng cứ. Bây giờ nghe nói có càng nhiều thái cổ thần linh ngo ngoe muốn động, nhất thời lo lắng. Xin hỏi thần quân, có nào thái cổ thần linh còn sống, ta Thái Huyền Tông cũng tốt sách trước làm tốt ứng đối. Vương Huyền Lân lắc đầu, việc này ta cũng là nghe Tu La nói, hắn còn nói những thần linh này nhanh nhất có thể sẽ tại trăm năm bên trong triệt để thức tỉnh. Về phần còn có những thần linh kia còn sống, hắn cũng không có nói rõ. Các ngươi tông chủ cố ý cùng ta liên thủ đối địch, ta không có ý kiến. Ta đột phá hóa thần cảnh giới tâm đắc, cũng có thể giao cho các ngươi. Ta Tĩnh Nguyên Tông đệ tử thiên tài mặc dù không ít, nhưng trăm năm bên trong đều không có hy vọng đột phá hóa thần cảnh giới. Bằng chính ta lực lượng, bất lực đối kháng nhiều như vậy thái cổ thần linh. chỉ hy vọng các ngươi Thái Huyền Tông có thể nhiều bồi dưỡng được đến mấy cái hóa thần tu sĩ, cùng ta kể vai chiến đấu. Đúng rồi, thần đình bên kia là thái độ gì? Đã thần đình không có điều động thần linh tới, chắc hẳn ngươi cũng muốn thay thần đình truyền lời a. Trấn Bắc Vương từ chấn kinh cùng trong vui sướng lấy lại tinh thần, lúc này mới chắp tay nói, thần quân minh giám, vạn bối lâm đến thời điểm, đạt được đại đế quân triệu kiến. Dựa theo đại đế quân ý tứ, ngài nếu như nguyện ý cùng Thái Huyền kết minh, hắn có thể cho ngài một cái Tây Hải đế quân phong hào, địa vị cùng hắn ngang vai ngang vế. Thần đình trưởng không tiếp theo cắt lực lượng, ngài đều có quyền quản hạt. Về sau Vân Lũng Sơn phía Tây bao quát Thiên Yêu Nguyên sự tỉnh, đều bởi ngài trực tiếp trưởng quản. Chương 542, Tổ Long Mộ chương 542, Tổ Long Mộ nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng có chút tâm động. Đại Huyền cho ra điều kiện, có thể nói là phi thường ưu hậu. Vân Lũng Sơn là Lương Châu đông bộ biên giới, Đại Huyền đem Vân Lũng Sơn phía Tây giao cho mình, đó chính là đem Lương Châu giao cho mình. Lương Châu mặc dù cằn cỗi, nhưng kia cũng là bởi vì nhân khẩu không nhiều, không có đạt được hữu hiệu khai phát, các loại linh vật còn là không ít. Đương nhiên, cái này mạch giới cũng là ám chỉ mình, Vân Lũng Sơn lấy đông địa bàn, mình cũng không cần động, miễn tổn thương hỏa khí. Nhà mình vốn liếng vẫn là quá mỏng, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc bên trong quỷ dân tu sĩ cũng không thích hợp tại dương gian làm việc, nhiều lắm là an bài thần bị. Chỉ bằng Tĩnh Nguyên Tông đệ tử, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn Lương Châu. Ung Ninh kiếm ba châu, kia thật là lực có chưa đến. Về phần đem Thiên Yêu Nguyên giao cho mình, vậy liền đơn thuần nói nhảm. Thiên Yêu Nguyên cũng không phải đại huyền trưởng khống địa bàn bên kia yêu tộc thực lực y nguyên đủ cường đại. Đại huyền địa bàn rộng rãi, nhưng vấn đề nội bộ rất nhiều, căn bản không có khả năng chân chính đi cùng yêu tộc liều mạng. Lần trước điều động lượng lớn cao thủ đi Thiên Yêu Nguyên, cũng là cho mượn chân long xuất thế gió đông, dẫn trên Trường Sinh Thần Điện câu. Nếu là Trường Sinh Thần Điện đối Thiên Yêu Nguyên sự tình không quan tâm, bọn hắn cũng sẽ không lại trên Thiên Yêu Nguyên nán lại thời gian quá dài. Sở dĩ có thể rằng có mấy chục năm, cũng là bởi vì Trường Sinh Thần Điện được ăn cả ngã về không. Đem Trường Sinh Thần Điện cao thủ kéo tại trên Thiên Yêu Nguyên, có thể vì đại huyền củng cố thống trị, thu thập những cái kia có dị tâm thế lực tranh thủ thời gian quý giá. Nhưng mình đột phá hóa thần cảnh giới, đem thế lực khắp nơi ánh mắt đều dẫn ra, trên Thiên Yêu Nguyên sự tình cũng liền không chi. Rốt cuộc Trường Sinh Thần Điện trước đó truy tra chân long sự tình, một là vì tổ long di bảo, hai là vì bóp chết chân long. Hiện tại hóa thần tu sĩ đều xuất hiện, thêm một cái chân long cũng không có gì lớn. Về phần tổ long di bảo, trước đó tại trên Thiên Yêu Nguyên dày vò mấy chục năm, đều không thể tìm ra đầu mối gì. Tiếp tục dày vò xuống dưới, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, Trường Sinh Thần Điện tiếp xuống sẽ không đem quá nhiều tâm tư đặt ở trên Thiên Yêu Nguyên. Trường Sinh Thần Điện lực lượng rút khỏi Thiên Yêu Nguyên, tất nhiên muốn tại địa phương khác kiếm chuyện, đại huyền tự nhiên cũng muốn điều đi cao thủ. Kể từ đó, trên Thiên Yêu Nguyên lại khôi phục lại yêu tộc làm chủ tình huống. Đại huyền đều không thể cầm xuống Thiên Yêu Nguyên, ném cho mình, cũng chính là cái ngân phiếu khống. Về phần cái này Tây Hải Đế quân vị trí, nói trắng ra là thì tương đương với Tể Thiên Đại Thánh danh hiệu. Tên tuổi rất lớn, nhưng thực quyền không tính là nhiều cao. Rốt cuộc thần đình là người ta Thái Huyền dòng chính một tay tạo dựng lên, mình trước đó một mực là tại Lương Châu cái này xa xôi chi địa, tại trung tâm bên kia không có người nào mạnh. Muốn điều động thần đình lực lượng, còn phải cùng Thái Huyền dòng chính thương lượng. Cho nên, cái này Tây Hải Đế quân danh hiệu đại bộ phận là hư. Chân chính thực sự lợi ích, cũng chính là có thể dùng cái danh này đi quản lý Lương Châu thần đạo. Nếu là đổi lại những người khác, thần đình cho những chỗ tốt này, chỉ có một cái quản hạt Lương Châu là thực sự lộ bật, vật gì khác đều là ngân phiếu khống. Nhưng đặt ở Vương Huyền Lân trong tay, vậy liền không đồng dạng. Làm Sơn Hải giới bên ngoài một cái duy nhất hóa thần cấp độ chiến lực, lực hiệu triệu hay là vô cùng mạnh. Trọng yếu nhất chính là, mình có thôn Giang Long cái này chân long nơi tay, áp đảo Thiên Yêu Nguyên Long tộc, khả năng phi thường lớn. Mà Long tộc là Thiên Yêu Nguyên yêu tộc bên trong thế lực tối cường, chỉ cần có thể để thôn Giang Long thu phục toàn bộ Long tộc, hoàn toàn có hy vọng tiến thêm một bước, nuốt vào toàn bộ Thiên Yêu Nguyên. Mình nhận lấy toàn bộ yêu tộc lực lượng, lại thêm Hoàng Tuyển Quỷ Quốc lực lượng, nhà mình hoàn toàn có thể trở thành Trường Sinh Thần Điện cùng đại huyền bên ngoài thế lực lớn thứ ba. Trừ cái đó ra, Vân Lũng Sơn phía Tây đều là địa bàn của mình, tự nhiên cũng bao quát Tây Hải. Trước đó thông qua các phương thủ đoạn, đã xác định Tây Hải đám kia nhân tộc phản đồ cao tầng, bây giờ cũng không có gì lòng dạ. Bằng vào mình hóa thần cảnh giới tu vi, thu phục bọn hắn độ khó sẽ không quá cao. Cầm xuống hơn 20 cái nguyên anh thế lực, tất nhiên có thể đền bù Tĩnh Nguyên Tông tại chuyển thừa phương diện nội tình thiếu hụt. Có đại huyền cho ra điều kiện, mình đi Thiên Yêu Nguyên cùng Tây Hải kiếm chuyện, cũng sẽ không cần lo lắng đại huyền từ bên trong cản trở. Làm rõ đầu mối về sau, Vương Huyền Lân trên mặt một lần nữa phụ lên nụ cười. Đại huyền cho ra điều kiện mặc dù tâm nhãn không ít, thành ý ít nhiều có chút khiếm khuyết, nhưng vô luận như thế nào, ta Tĩnh Nguyên Tông đều là đô thành hoàng tiền bối một tay nâng đỡ lên. Bây giờ mặc dù phát đạt, nhưng không thể quên tội nguồn. Xem ở đô thành hoàng trên mặt mũi, đại huyền mở ra điều kiện ta có thể tiếp nhận. Hắn những lời này, để Trấn Bắc Vương tâm tình gọi là trầm động chập trùng. Cũng may cuối cùng tiếp nhận điều kiện, Trấn Bắc Vương nỗi lòng lo lắng cuối cùng tiến vào trong bụng. Hắn lúc này túi người hành lễ, đa tạ thần quân, liên quan tới đột phá hóa thần cảnh giới quá trình, còn xin thần quân chỉ giáo một hai. Mặc dù ta Thái Huyền Tông cũng góp nhặt không ít thái cổ cùng thời đại thượng cổ điện tịch, đối đột phá hóa thần quá trình cũng không ít hiểu rõ. Nhưng rốt cuộc trăm vạn năm trôi qua, rất nhiều chuyện đều phát sinh biến đổi lớn, nhất là cương phong thối thể cùng âm dương luyện thần cường độ như thế nào, thực sự có chút không nắm chắc được. Vương Huyền Lân cũng không để ý đại huyền bồi dưỡng được mấy cái hóa thần tu sĩ, rốt cuộc chân chính đại địch vẫn là những cái kia chưa thức tỉnh thái cổ thần linh. Về phần đại huyền về sau trở mặt không quen biết, mình cũng không cần lo lắng. Thân có nhiều vị tiên tiên thần linh truyền thừa, càng là đạt được tiên hà lòng quân bản nguyên. Đại huyền vốn liếng lại dày đặc, cũng không có khả năng lấy ra một vị đỉnh tiêm thái cổ thần linh bản nguyên. Trừ phi bọn hắn phái người đi U Minh chi địa, sẽ bị phong ấn tu la làm thịt, lại dùng hắn bản nguyên bồi dưỡng nhân tài. Tương lai, Đại Huyền không thể có thể nuôi dưỡng được mạnh hơn mình đệ tử. Mà nhà mình bên này, thôn Giang Long, Lương Tiêu, Mạc Lý đều có hy vọng đột phá hóa thần cảnh giới, cũng đều là chiến đấu hình nhân tài. Tùy tiện lấy ra một cái, Đại Huyền bên kia cũng không đấu lại, không có gì có thể lo lắng. Sau đó, hắn đem đột phá hóa thần cảnh giới sự tình, đại khái nói một lần. Cuối cùng lại bổ sung, lấy Đại Huyền nội tình, muốn bồi dưỡng được hóa thần đệ tử muốn so ta đột phá lúc bất lực ý. Chỉ là linh vực bên trong cương phong cùng âm dương luyện thần, so cổ tịch bên trong ghi lại càng thêm cường đại. Nếu là không có đỉnh tiêm hậu thiên linh bảo hộ thân, tám thành muốn xảy ra chuyện. Quý tông con cháu nếu muốn đột phá hóa thần cảnh giới, vẫn là trước dùng tiên tiên linh bảo thật tốt ổn dưỡng bản mệnh pháp bảo. Tâm ma kiếp sự tình hẳn là không cần ta nói, lấy Đại Huyền nội tình, bài trừ tâm ma bảo vật hẳn là rất nhiều. Có những bảo vật này bản thân, xác thực có tác dụng lớn. Ta nếu không phải có tiên nhạc trúc che chở, chỉ sợ bây giờ còn đang bị tâm ma kết nốt. Nghe hắn nói xong, Trấn Bắc Vương túi người hành lễ, đa tạ thần quân chỉ điểm, Thái Huyền Tông trên dưới vô cùng cảm kích. Chính sự nói xong, tiếp xuống lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, Trấn Bắc Vương liền cáo từ rời đi. Lúc này, Thính Nguyên chân quân lấy ra một khối lệnh bài. Huyền Lân, Trường Sinh Thần Điện người bên kia hẳn là phát hiện ngươi tiếp kiến Trấn Bắc Vương, muốn đến Bái Sơn. Vương Huyền Lân đối Trường Sinh Thần Điện tự nhiên là không có cảm tình gì, đám gia hỏa này cũng xem thường nhân tộc. Mình đã tiếp nhận Đại Huyền sắc phong, tất nhiên là muốn cùng Trường Sinh Thần Điện là địch, căn bản không có hợp tác không gian. Chúng ta Tĩnh Nguyên Tông tự nhận Đại Huyền thần tử, cùng Trường Sinh Thần Điện không có gì để nói. Nghe xong cái này, Lương Tiêu lúc này đứng lên. Đã như vậy, không bằng ta đi đem Trường Sinh Thần Điện sứ giả cầm xuống, đưa cho Đại Huyền đổi chút tiền thưởng. Dứt lời, liền muốn đi ra ngoài. Vương Huyền Lân lúc này gọi lại hắn, đừng có gấp à, hiện tại Trường Sinh Thần Điện còn không có quyết định cùng chúng ta liều mạng, chúng ta cũng không cần thiết đi đổi tới buộc bọn họ. Tuy nói tại Trường Sinh Tiên Thần hoàn toàn thức tỉnh trước đó, Trường Sinh Thần Điện cũng không bản sự uy hiếp được ta, thế nhưng không cần thiết đánh cái đầu rơi máu chảy. Trước tìm ăn nói khéo léo, tạm thời ổn định kia Trường Sinh Thần Điện sứ giả. Liền nói ta lại có một ít cảm ngộ, lần nữa bế quan nội đạo. Với bạn, ta cũng có sự tình đi ra ngoài một chuyến. Chờ chuyện này hoàn thành, Trường Sinh Tiên Thần tự mình tới, ta cũng không quan tâm. Lương Tiêu lòng hiếu kỳ nổi lên, có loại đại sự này, sư minh ngại nhưng nhất định phải mang ta lên. Từ khi Hoàng Tuyền Quỷ Quốc kia việc sự tình về sau, ta đã mấy chục năm không cùng người động thủ một lần. Lần trước Trường Sinh Thần Điện người đến vây công sân môn, đều bị trận pháp ngăn trở, ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Lần này có cơ hội, nhưng tuyệt đối đừng quên ta. Vương Huyền Lân khoát tay áo, lần này cần làm sự tình, không cần tranh đấu. Chờ lần sau có cần động thủ sống, ta lại mang lên ngươi. Sư tôn, Đại Huyền đem toàn bộ Lương Châu giao cho chúng ta Tĩnh Nguyên Tông tiếp thu sự tình, còn cần ngài nhiều quan tâm. Tĩnh Nguyên chân quân khẽ mỉm cười, đây đều là việc nhỏ, cái này mấy trăm năm qua, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông đồ tử đồ tôn có không ít thành tài, điều động một ít nhân thủ tiếp quản Lương Châu, còn không phải việc khó gì. Phân phó tốt Tĩnh Nguyên Tông giải quyết tốt hậu quả công việc về sau, Vương Huyền Lân liền rời đi Tĩnh Nguyên Tông sân môn, một đường hướng tây nam mà đi. Hắn đích đến của chuyến này không phải nơi khác, chính là Tổ Long nơi táng thân. Sơn Hải giới bên trong, rất nhiều thái cổ thần linh lưu lại bảo tàng không ít, trong đó đứng đầu nhất đồ vật cũng chính là những cái kia có thể xưng bá một phương thần linh lưu lại bảo vật. Tỷ như Thủy Trạch Chi Chủ đạo trường, hiện tại còn không có hoàn toàn mở ra, liền để Vương Huyền Lân hưởng thụ không hết. Quỷ Vương cùng Quỷ Đế bảo tàng cũng không ít, đáng tiếc Quỷ Vương chết rồi, bị Quỷ Đế dùng hết rất nhiều. Lại thêm Quỷ Đế chiến tử ở bên ngoài, bảo vật ném đi một đống, đồ còn dư lại bị quỷ dân tiêu xài rất nhiều. Cả hai phía dưới, vốn liếng phong phú nhất liền là Tổ Long. Tại hắn nơi táng thân bên trong, chỉ ít có hai kiện đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Một cái là chính Tổ Long sen lẫn linh bảo Tổ Long Châu, một cái khác liền là Thiên Hà Long Quân Chu Thiên Tinh đấu đồ. Trừ cái đó ra, hẳn là còn có không ít hơi yếu một chút tiên thiên linh bảo. Dựa theo Huyền Long hậu duệ truyền thừa ký ức đến xem, Tổ Long mộ thế nhưng là tại một tòa động thiên bên trong. Đây chính là Tổ Long trong núi động thiên, cấp độ hẳn là so đại huyền trưởng Khống Hà Lạc động thiên còn muốn cao. Vẹn vẹn là cái này động thiên, mấy trăm vạn năm để dành tới bảo vật liền sẽ không ít. Bây giờ ta đã là hóa thần tu sĩ, Trường Sinh Tiên Thần chưa hoàn toàn thức tỉnh, toàn bộ sơn hải giới cũng không ai có thể ngăn cản ta. Vừa vận nhân cơ hội này, đem Tổ Long Di Bảo nắm bắt tới tay. Nếu như chờ đến Trường Sinh Thiên Thần thức tỉnh, lại nghĩ động Tổ Long Di Bảo, chỉ sợ sẽ có không ít lực cản. Hắn một đường thi triển nội thuật, thẳng đến bên trong Tổ Long núi bộ mà đi. Đột phá hóa thần cảnh giới về sau, có thể ảnh hưởng thiên đạo, thi triển nội thuật đều mạnh rất nhiều, một canh giờ có thể nhẹ nhõm bay ra mấy chục vạn dặm. Mấy ngày sau, hắn liền tới đến Tổ Long trong núi bộ. Vương Huyền Lân lúc này đem thôn Giang Long phóng ra, thôn Giang Long, nơi này là Tổ Long mộ phụ cận. Ngươi mở ra Tổ Long mộ, thu hoạch Tổ Long truyền thừa cơ hội tới. Lúc này, thôn Giang Long khỏe miệng còn mang theo nước bọt, hai con mắt nửa mở nửa khép. Hắn nâng lên móng đuốt rủi rủi con mắt, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, lại rỗi người một cái. Tôn thần, ngài muốn dò xét Tổ Long mộ, cũng sách trước nói với ta một tiếng a. Ta chính nằm mơ ăn thần thú thì đâu, liền bị ngài bắt tới. Đây chính là thịt kho tàu phượng hoàng cánh a, quá đáng tiếc. Nghe vậy, Vương Huyền Lân thở dài. Gia hỏa này năm đó còn không có bại lộ thời điểm, liền thường xuyên cùng Lương Tiêu tranh đấu Nam Sơn huyện thứ nhất thùng cơm. Thức tỉnh truyền thừa ký ức về sau, toàn bộ rồng thành thục rất nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, đây là Giang Sơn dễ đổi bản tính có rời, hắn vẫn là cái tham ăn mặt hàng. Tổ Long mộ nhìn là tại một tòa động thiên bên trong, hơn 300 vạn năm qua đi, bên trong không chừng nuôi thành nhiều ít hy thế kỳ chân. Người sau khi đi bảo, còn lo lắng không có ăn ngon. Nghe xong lời này, thôn Giang Long lúc này tinh thần tỉnh táo, hai con mắt buồn ngủ trừng tròn xoe. Tôn thần yên tâm, ta rất nhanh liền có thể tìm tới Tổ Long mộ lối vào. Dứt lời, hắn lúc này hiện ra nguyên hình, một thân chân long khí thế phát ra, không ngừng đánh thẳng vào tổ long núi. Đại khái một canh giờ trôi qua, tổ long núi chỗ sâu có một nơi xuất hiện rõ ràng năng lượng ba động. Cái này năng lượng ba động cực kỳ bất phàm, có thể rõ ràng cảm giác được long tộc lực lượng, trung quanh thiên đạo lực lượng cũng bị dẫn động. Thôn Giang Long lúc này thu nhỏ thân hình, hướng chỗ kia địa phương bay đi, Vương Huyền Lân cũng theo sát phía sau. Không bao lâu, một người một rồng liền tới đến một chỗ hơn 10 dặm hồ nhỏ bên cạnh. Kia rõ ràng năng lượng ba động liền là từ đáy hồ này truyền tới. Hồ này cực sâu, nhưng nước hồ có chút thanh tịnh, có thể một chút nhìn tới ngọn nguồn. Chỉ thấy đáy hồ trải rộng to to nhỏ nhỏ tảng đá, không có một chút xíu bùn cát. Thôn Giang Long không chút do dự, một đầu đâm vào đáy hồ. Hắn tới đến cạnh một tảng đá lớn, giơ lên một con long chảo, nặng nề mà đập xuống. Ầm ầm một tiếng vang trầm qua đi, cự thạch kia hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đáy hồ cảnh tượng lại phát sinh biến hóa rõ ràng. Chỉ thấy đáy hồ tầng nham thạch vỡ ra, lộ ra một cánh cửa. Thôn Giang Long quả quyết tiến vào môn hộ bên trong, Vương Huyền Lân cũng theo sát phía sau. Tiến vào môn hộ về sau, bên trong là một tòa có chút rộng rãi nhà đá. Tại trong thạch thất chỗ, có một tòa bán kính hơn 10 trượng hình tròn tế đàn. Tại tế đàn trước, còn trưng bày một tòa bia đá, phía trên có thái cổ thần văn viết bốn chữ lớn tổ long chi mộ. Thôn Giang Long thở dài nhẹ nhõm, phía ngoài không gian biến hóa quá lớn, ta kém chút không tìm được địa phương. Còn tốt căn này nhà đá không có thay đổi gì, cùng ta chuyển thừa trong trí nhớ dáng vẻ giống nhau như lúc. Vương Huyền Lân lúc này dò hỏi, dựa theo lời ngươi nói, tổ long táng thân tại một mảnh động thiên bên trong. Kia động thiên cửa vào, hẳn là cùng cái này tế đàn có quan hệ, ngươi khả năng mở ra cái này tế đàn. Thôn Giang Long khẽ gật đầu, tổ long mộ lối vào, ngay tại cái này trên tế đàn. Chỉ có chân long đem tự thân lực lượng rót vào trong tế đàn, mới có thể đem cửa vào mở ra. Nếu không phải như thế, liền xem như thái cổ thần linh tới, cũng đừng hỏng tiến vào tổ long trong mộ. Dứt lời, hắn đi thẳng tới tế đàn bên trên, một cỗ màu đen lưu quang, xen lẫn tinh thuần long khí, không ngừng rót vào trên tế đàn. Không bao lâu, cả tòa tế đàn liền chiếu lấp lánh. Không bao lâu, từng đạo màu xám lưu quang từ trong tế đàn bay ra, dần dần ngưng tụ ra một đạo màn ánh sáng màu xám,